Chương 28. Cho ngươi mặt mũi là không. Từ Lương Đình chỗ bên cạnh viện đi đến cửa chính một đường này, Lưu Vinh đi rất là tự nhiên. Nhưng ở nhanh muốn tới gần hầu phủ cửa chính lúc, Lưu Vinh cũng chưa quên mình còn bản thân bị trọng thương một bước một chuyển lấy gian nan bước ra cao hạm. Vừa bước ra cửa phủ, được tin tức trước tới đón tiếp Huyền Minh nhị thiếu đổi bước lên phía trước, đem Lưu Vinh đỡ lên xe ngựa. Cái này tại thành Trường An kia từng đôi sáng ngời có thần con mắt xem ra, không thể nghi ngờ càng có thể chứng minh hoàng trưởng tử chọc giận thiên tử Khải đồng thời rất có thể bị đánh đòn làm bị thương căn cốt. Cung hoàng bốn tử Lưu Dư trời sinh nói lắp, cho nên trời sinh cùng đại vị vô duyên một dạng, cả người có không chọn vẹn hoàng trưởng tử, đồng dạng là nhất định vô duyên đại vị. Lần này, nguyên bản coi như sáng tỏ, chí ít có một cái bên ngoài phần thắng tương đối cao hoàng trưởng tử, không đến mức để người không nghĩ ra chữ quân thái tử chi vị, liền triệt để trở nên phát sóc mê ly. Chẳng lẽ ta Hán gia thật muốn lập hoàng thái đệ? Vạch lên đầu ngón tay, lần lượt đếm Lưu Vinh một đám các minh đệ, hoặc là ngực to mà không có não, đầy trong đầu chém chém giết giết, hoặc là quá văn được, cả ngày gật gù đắc ý, chi, hổ, giả, giã. Càng hoặc trực tiếp chính là nói lắp, không chọn bẹn không chọn bẹn, không phải thân thể có thiếu hụt, chính là tính cách quá cực đoan. Một mực đếm tới hoàng thập tử, mới cuối cùng là tìm không ra cái gì quá mức rõ ràng ma bệnh, nhưng xem xét niên kỷ, tốt mà, cơ hồ là tiên đế chân trước vừa băng hà, hoàng thập tử chân sau mới từ trong bụng mẹ đủ tới. Một tuổi không đến niên kỷ, ngũ quan cũng còn không có lợi nợ, trừ nam nữ cái gì cũng nhìn không ra đến, nhưng không phải liền là tìm không ra ma bệnh mà. Không thể nghi ngờ chính là, trận này hí hát xuống tới, Lưu Vinh tại triều chính trong ngoài dư luận xem ra, đã là triệt để cáo biệt chuẩn thái tử địa vị siêu phàm. Nhưng ở trở về vị ương cung trên đường, ngược lại trong xe ngựa Lưu Vinh, nhưng căn bản không có đem sự chú ý của mình điểm đặt ở dư luận chính đối với hát suy phía trên. Ai xúi dục? Cơ hồ là nhị đệ Lưu Đức vừa mở miệng, nói mâu thân lật cơ kém chút chạy đến tuyên thất điện muốn người, Lưu Vinh liền lập tức chỉ ra mấu chốt. Lúc này mới 3 ngày, như không ai từ đó cản trở, lật cơ đừng nói gây sự, căn bản liền ngay cả chuyện này sẽ không biết. Không những biết, thậm chí còn kém chút chạy tới tuyên thất điện, tìm thiên tử Khải đưa tay muốn người. Muốn nói cái này ở trong không có mờ ám, Lưu Vinh dám nguyên địa không họ Lưu. Thấy nhà mình đại ca một câu nói rõ lợi hại, công tử Đức lúc này cảm thấy run lên. Ngay từ đầu, là trong cung người nhai cái lưỡi, không biết sao, liền để mẫu thân nghe đi. Mà không lâu sau, chính là ỷ Lan Điện Vương phu nhân bá. Công tử Đức lại nói một nửa, thậm chí cơ hồ là tại Vương phu nhân ba chữ vang lên một cái mắt, Lưu Vinh liền đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu nhị đệ không cần tiếp tục nói nữa. Bây giờ vị ương cung, tổng cộng có hai vị họ Vương Cơ Tần, Vương Chí, cùng Vương Nhi Hủ, ít. Lại bởi vì hai người này tương hỗ là tỉ muội, lại cùng là mỹ nhân phẩm trật, càng là mấy năm gần đây chủ yếu chiếm cư thiên tử Khải Ân sủng hồng nhân nhi, liền cũng bị cung nội ngoại thân cắt xưng là đại tiểu vương mỹ nhân. Mà tại năm ngoái, liên tiếp sinh hạ ba cái nữ nhi đại vương mỹ nhân Vương Chí, cũng rốt cục sinh hạ mình trưởng tử, hoàng thập tử Lưu Trệ, cũng nhờ vào đó trở thành vị ương cung bên trong một vị duy nhất vương phu nhân. Đối với người khác trong mắt, vị này vương phu nhân có lẽ dịu dàng, hiền quen, biết đại thể, chú ý đại cục. Nhưng ở Lưu Vinh Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, đẳng cấp này yêu ma quỷ quái, nhưng căn bản không chỗ che thân. Tự mình đến, vẫn là phái quyền mã. Lạnh giọng hỏi một chút, lúc này bị Hủ Lưu Đức lại là rụt cổ lại. Lần đầu là tự mình đến thăm viếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ trấn an mẫu thân vài câu. Về sau, liền đều là phái ỷ Lan Điện chủ sự nữ quan. Khuyên mẫu thân vì mẫu lại được loại hình, cũng phần lớn là kia nữ quan mang cho mẫu thân đông. Phương Hoàng Điện đóng cửa từ chối tiếp khách, với cái kia cánh cửa, tạ cái kia đường khách. Công tử Đức lời còn chưa dứt, Lưu Vinh không có dấu hiệu nào quát chói hai âm thanh dễ dàng cho trong xe ngựa vang lên, tùy theo mà đến, còn có một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Cảm nhận được thân xe đều lung lay, liền liên đối phía trước thất người phu xe tất cả giật mình. Cũng may đã tới gần cửa cung, cũng không có người nào có thể đến gần xe ngựa, trừ phu xe kia bên ngoài, ngược lại không ai chú ý tới trong xe gì thường. Xe ngựa bên trong, công tử Đức xấu hổ cúi đầu, trong lòng đủ tiểu phần nàn, mọi loại bức tức, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng ăn nói khép nép đại ca bất giận. Mà ở một bên, lão tam Lưu Ứ vừa muốn vì nhị ca giải thích một chút, lại bị nhà mình đại ca nén giận chừng một cái, liền cũng mặt trắng hơn quả cả hiểu xỉu nhi xuống dưới. Hai huynh đệ có thể làm sao? Nói là đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng vượng hoàng điện, chung quy vẫn là huynh đệ ba mẫu thân, lật cơ làm chủ. Hai huynh đệ đều mười mấy tuổi, chẳng lẽ còn có thể vượt qua mẫu thân, thật hạ lệnh phượng hoàng điện đóng cửa từ chối tiếp khách. Có thể thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ra vào phượng hoàng điện người, tận lực tránh lao nương thấy không nên gặp người, nghe tới không nên nghe, liền đã rất không tầm thường. Nhưng lý là như thế lý, huynh đệ hai người lại cũng không dám quái Lưu Vinh oan uổng chính mình, chỉ có thể ám đâm đâm đoán thầm lên nhà mình kia cực phẩm lão nương. Không quan tâm có làm được hay không, nên bàn giao, nhà mình đại ca đã sớm đã thông báo, hơn nữa còn là tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới. Ta có sự nở con đều chưa quên làm xuống bàn giao. Cái mông đều bị đánh nát, đều không quên sai người bàn giao một câu xem trọng mẫu thân, kết quả vẫn là gây ra rủi ro, hai minh đệ có thể trách ai. Cũng may Lưu Vinh cũng rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, cực kỳ cấp tốc điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa khôi phục đến ngày bình thường, kia Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi lạnh nhạt sắc mặt. Ho nhẹ hai tiếng, mịt mờ bàn giao xa phu quản tốt miệng của mình, lúc này mới đè xuống lửa giận, lại hít sâu một hơi. Ỷ Lan Điện kia nữ quan, nghe nói thừa tướng tiến cung, lại mang tuyên chiếu lang hồi phủ, ước chừng đoán đến đại ca muốn về, liền đã khiến người cầm. Lưu Vinh vừa mở miệng, công tử Đức liền phúc linh tâm trí cho ra đáp án, phút cuối cùng vẫn không quên nhả dánh một câu, lúc trước khi ra cửa, mẫu thân còn đang vì việc này nổi giận đâu. Nếu không phải biết đại ca có thể thoát thân, không biết lại muốn ồn ào đến sao tình trạng nghe vậy, Lưu Vinh chỉ ừ một tiếng, liền nhíu mày suy nghĩ. Đợi xe ngựa tại cửa cung bên ngoài dừng lại, Huynh đệ hai người trước sau xuống xe, lại chào hỏi cung nhân chuyển đến một thanh lấy ghế đu cải tạo cố kiệu, liền bị Lưu Vinh ngồi lên. Ngồi lên ghế dựa kiệu, cảm nhận được sau cố, sau lưng chỗ vẫn chưa dán vào thành ghế, Lưu Vinh trong lòng cận tồn điểm kia tức giận, cũng theo đó vì một cô ôn nhu chỗ thổi tan. Lại hít sâu một hơi, trầm giọng trấn an qua hai cái đệ đệ, Lưu Vinh liền giơ tay lên, bày ra một cái cực giống đương kim tiên tử khải động tác, lấy lòng bàn tay ma sát dưới môi, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng phía trước. Không đội mà về, trực tiếp đi ỷ Lan điện. Lão nhị về một chuyến Phượng Hoàng điện, đem kia nữ quan áp đến, lại mang mấy cái có khí lực, riêng phần mình chuẩn bị tốt côn trượng. Khuôn mặt tươi cười cho nhiều, sợ là có người cho là ta Hán gia hoàng trưởng tử, quả nhiên là bùn nặng đây này chương 29. Có người khóc, liền có người chết vì ương cùng, chỉ cũng không phải là một tòa cung điện, mà là một mảnh bị vây quanh ở thành cung bên trong thành cung bảy. Dài rộng đều gần 4 dặm khổng lồ dãy cung điện, tuyên thất chính điện ở vào chính trung ương, góc đông bắc là trung thất, góc tây bắc là thiếu phủ công sở, làm thất. Góc đông nam là hoàng gia ngự dụng chuồng ngựa, vị ương cứu. Mà góc tây nam thì là vị ương cung bên trong chỉ có ngự hoa viên, thương chỉ. Đương nhiên, tại những này mang tính tiêu chí kiến trúc ở giữa, cũng xen lẫn hậu cùng cơ tần trô ở hoàng trưởng tử Lưu Vinh, hoàng thứ tử Lưu Đức, hoàng tam tử Lưu Ứ, cùng huynh đệ ba người mẹ đẻ, lật cơ ở lại Phượng Hoàng điện. Hoàng bốn tử Lưu Dư, hoàng ngũ tử Lưu Phi, hoàng lục tử Lưu Phát, hoàng tám tử Lưu Đoan bốn người, cùng Trình phu nhân, Đường Cơ chung nhau ở lại Tuyên Minh điện. Hoàng thất tử Lưu Bành Tổ, hoàng cửu tử Lưu Thắng, cùng giả phu nhân nương bà Quảng Minh điện. Đương nhiên còn có đại tiểu vương mỹ nhân, mang theo mấy vị công chúa cùng hoàng thập tử Lưu Trệ, hiện đang ở ỷ Lan điện. Làm cơ tần chỗ ở, ỷ Lan điện cũng không so Phượng Hoàng điện, Quảng Minh điện các cái khác điện thất lớn hơn bao nhiêu. Thật nếu nói, vị ương cung bên trong cơ tần chỗ ở, cơ bản đều là không xê xích bao nhiêu, ngược lại là Lưu Vinh mẫu tử bốn người Phượng Hoàng điện, mắt trần có thể thấy lớn hơn một cỡ. Nhưng so với cái khác vài tòa điện thất vị trí, ỷ Lan điện lại riêng một mặt cửa, vừa vặn liền ở vào tuyên thất chính điện phía đông không hơn trăm bước, lại quanh mình có mảng lớn gò đất. Nhất là cửa điện bên ngoài, trừ một mảnh dài 50 bước, rộng 30 bước to lớn đất trống, để nhân thân lâm nơi đây lúc, liền không tự chủ được sẽ cảm thấy tâm thần thanh thản. Lưu Vinh đương nhiên cũng là như thế. Cơ hồ là vừa tới đến ỷ Lan điện bên ngoài, Lưu Vinh tâm tình hỏng bét đều không hiểu thư giãn chút, hơi nhíu lên lông mày cũng triệt để nuối lòng ra. Lại không biết sau lưng, hai cái đệ đệ đi theo đại ca ghế rửa kiệu sau, lại là một trận nói không rõ thấp thỏm lo âu. Nhị ca, đại ca cái này sẽ không là muốn đánh đến tận cửa đi, tìm vương phu nhân muốn thuyết pháp đi. Liền nói thật là vương phu nhân từ đó cản trở, sợ cũng sẽ không thừa nhận. Vạn nhất lại náo ra loạn gì, lại giận phụ hoàng, đại ca thân thể này bên thai chuyển đến tam đệ Lưu Ứ giống như thường ngày hỏi thăm, công tử Đức lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng xa sầm nét mặt, vẫn chưa như thường ngày như vậy, vì đệ đệ nghi hoặc làm ra giải đáp. Cho dù Lưu Vinh đã đem cảm xúc đè xuống, thần sắc cũng cơ bản khôi phục bình thường, nhưng căn bản không ảnh hưởng Lưu Đức từ nhà mình đại ca trên thân, cảm nhận được càng thêm mãnh liệt căm giận ngút trời. Cái này lựa giận đến kỳ quái. Kỳ quái đến Lưu Đức cho tới giờ khắc này, đều nhanh đến ỷ Lan điện, cũng vẫn như cũ không có nghĩ rõ ràng, đại ca, cái này là thế nào? Quá khứ, nếu là phát sinh cùng loại sự tình, đại ca không đều là đối với mâu thân mà mực, lại hết lần này tới lần khác không phát tác được, cuối cùng chỉ có thể than thở đi thu thập tàn cuộc sao? Sao lần này, lại quản đều mặc kệ mâu thân, trực tiếp thẳng đến ỷ Lan điện. Đi, gõ cửa. Liên nói hoàng trưởng tử đến rảnh, có trận cho hay, muốn mời vương phu nhân cùng xem. Một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp mà đến, đi tới ỷ Lan điện cửa điện nghiêng phía trước 15 bước, liền theo Lưu Vinh ra lệnh một tiếng mà dừng lại. Đợi Lưu Vinh cưỡi ghế rửa kiệu an ổn rơi xuống đất, kia đã bị trói thành bánh quai trèo nữ quan, cũng bị mấy tên thân hình khôi ngô bốn người hợp lực nâng lên, nhấn bỏ tới một đầu dài trên ghế. Kia nữ quan sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khẽ run, hiển nhưng đã bị dọa sợ. Nhưng tay chân đều bị chăm chú trói lại, miệng bên trong cũng bị nhét bên trên vải bố, lại là ghé vào trên ghế dài, liền không dám dãy rủa loạn động, sợ sẽ mặt hướng quẳng xuống ghế dài. Cũng không hoàn toàn là sợ quẳng. Tại ghế dài hai bên đều có hai cái tay cầm trượng côn khôi ngô tự nhân, chính nhìn chằm chằm túi đầu, nhìn về phía ngược lại tại trên ghế dài nữ quan. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Vương Chí hơi có vẻ hồ nghi thân ảnh, liền xuất hiện tại trong cửa điện. Xa xa nhìn thấy cửa điện bên ngoài chẳng cảnh, nhất là thấy rõ kia nữ quan khuôn mặt, Vương Chí lúc này sắc mặt tối sầm. Thâm trầm meo lại khóe mắt, không để lại dấu vết liếc về phía nơi xa, lạnh nhạt ngồi tại ghế dựa kiệu bên trên hoàng trưởng tử Lưu Vinh, Vương Chí cuối cùng cúi đầu. Nhìn xem trong ngực đúc từ ngọc trẻ nhỏ, chính ngáy mắt to nhìn xem mình, Vương Chí mỉm cười, như vậy an tâm. Bắt đầu đi lớn trời lạnh, khó được có cái này trò hay nhìn, nhưng chớ nóng đội đánh chết nhẹ nhàng vô vụ trong ngực trẻ nhỏ bên cạnh quổng, đang muốn tiến lên, liền nghe Lưu Vinh lười biếng tiếng nói truyền đến bên hai. Vương Chí lập tức liền sức sở, nhưng trung quy là chột dạ, cũng không dám trực tiếp lên tiếng ngăn cản, chỉ không để lại dấu vết tăng tốc bước chân, đi tới Lưu Vinh bên cạnh. Vừa sáng sớm, cái này là người phương nào buồn bực hoàng trưởng tử? Chính là có không có mắt va chạm hoàng trưởng tử, cũng không nên ở ta nơi này ỷ Lan điện bên ngoài, là ỷ Lan điện chó a lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Vinh ung dung phát ra thở dài một tiếng, chợt hơi nghiêng đầu, tay nắm thành quyển chống tại bên mặt, đối với Vương Chí mỉm cười. Đều nói người chết muốn lá dụng về cội, nghĩ đến cái này quyển, ngựa loại hình, cũng là đạo lý giống nhau. Ỷ Lan điện chó cắn người, nếu để cho người đánh chết tại Phượng Hoàng điện, sợ là phu người biết được, cũng phải cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vạn nhất lại là cái gì hiếm có loại, ngày sau phu nhân tới cửa tìm ta muốn bàn giao ngoài miệng nói. Lưu Vinh ánh mắt trực câu câu nhìn về phía bên cạnh thân, tung nhưng đã sinh bốn thai, nhưng cũng vẫn như cũ phong vận vẫn còn, thậm chí không thấy bao nhiêu vẻ giản mua Vương Chí. Chỉ kia lúc trước chống tại bên mặt tay, đã chẳng hề để ý nhẹ nhàng nâng lên, lại thật giống như bị rút ra gân cốt, mềm mềm rơi xuống. 3.
nô
ba ừ. Bên hai truyền đến quy luật đập âm thanh, cùng kia nữ quan trầm thấp kêu rên. Lưu Vinh ánh mắt vẫn không từ trên thân Vương Chí rời, chỉ ngoài miệng lạnh nhạt nói, đi, đem không cẩn thận. Cho tất cả mọi người nghe một chút, cái này ỷ Lan Điện nuôi ra hiếm có loại, có thể sủa ra cái động tinh gì đến. Cái này vừa nói, Vương Chí rốt cuộc đầu không ở kia mây trôi nước chảy tư thái, sắc mặt cũng đột ngột tăng một phần tức giận. Nhất là cách đó không xa, bắt đầu vang lên nữ quan kia tiếng kêu thảm thiết thê lương sau, Vương Chí trên mặt giả cười, liền càng thêm hướng tới bỡn nát. Đang muốn mở miệng, đã thấy Lưu Vinh mỉm cười nô ra tay, tại hai cái đệ đệ nâng đỡ đứng dậy, chợt đi tới trước người mình. Cái này chính là tiểu thập đi. Vừa ra đời liền gặp quốc tang, ta cái này làm ca ca đều không trả ôm qua đâu, nói liền nô ra tay, làm bộ muốn tiếp nhận trong ngực trẻ nhỏ, lập tức trêu đến Vương Chí trong lòng gọi báo động đại trấn. Vô ý thức đem tay nắm chặt lại, một trận chói hai trẻ nhỏ tiếng khóc liền vang vọng ỷ Lan Điện trên không. Hoa 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 hải tử tiếng khóc, để Vương Chí bản năng bắt đầu điên dao động lắc lên trong ngực tã lót, nhưng cũng bị kia nữ quan tiếng kêu thảm thiết trêu đến càng thêm phiền não. Mà tại Vương Chí trước người, làm khóc đệ đệ Lưu Vinh lại cười đắc ý, vẫn không quên nói thầm một tiếng, khóc chung khí mười phần, thể trạng không sai. Không biết là bị hài tử tiếng khóc, vẫn là nữ quan tiếng kêu thảm thiết, hoặc là bị Lưu Vinh khiếp người mạnh đại khí tràng. Lớn nhất khả năng là những sự tình này đồng thời phát sinh, cuối cùng để Vương Chí ngắn ngủi sụp đổ một cái trước mắt. Đầu óc nóng lên, liền cũng không đoái hoài tới giả vờ giả vịt, ngầm hạ khẽ cắn môi, hoàng trưởng tử sợ là quên cái này vị ương cung, đến tuột cùng là ai làm chủ đi. Cần biết đánh chó, cũng còn muốn nhìn chủ nhân rốt cuộc đã đợi được Vương Chí cái này hàm ẩn thâm ý uy hiếp. Lưu Vinh trong lòng chỉ cảm thấy một trận thoải mái, chính là hậu thân mơ hồ truyền đến thiêu đốt đau nhức, đều tựa hồ làm dịu không ít. Ngầm lấy một vòng ý tứ sâu sắc lời, thật sâu nóng nhìn hướng Vương Chí ánh mắt chỗ sâu. Thình lình khoát tay chặt lại, vê đút zh ra ảo xù nguyên. COM ngừng lại cách đó không xa, tự nhân nhóm không ngừng vùng xuống trượt ôn, cũng làm cho kia nữ quan tiếng kêu thảm thiết thấp đi chút. Hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, khóe miệng ý cười càng đậm. Phu nhân, sợ. Nói, cúi đầu nhìn về phía trong tã lót, khóc đến thở không ra hơi ấu đệ Lưu Trệ. Có người sợ, liền có người khóc. Lại ngước mắt, thâm trầm cười, lại lần nữa nhìn về phía Vương Chí ánh mắt chỗ sâu, đầu hướng nữ quan phương hướng có chút một điểm. Có người khóc, liền có người chết lên tiếng giơ tay lên, lại nhẹ nhàng một nắm quyền. Vừa mới có thể chậm nghỉ một lát nữ quan, chỉ bị một côn đánh trúng sau sống lưng, ừ, phát ra kêu đau một tiếng về sau, liền miệng mũi mang máu đứng thẳng kéo xuống đầu, triệt để không có hơi thở. Nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, bao quát Lưu Đức, Lưu Ứ ở bên trong mỗi người, thậm chí liền liên hành hình kia mấy tự nhân, đều chỉ cảm nhận được một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kinh hãi. Mà tại mọi người sợ hãi đan sen ánh nhìn, Lưu Vinh lại vẫn đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại nữ nhân trước mặt, trong lịch sử hiếu vũ Vương Thái Hậu, Vương Chí đôi mắt chỗ sâu. Phu nhân giờ phút này, cho là nhẹ nhàng thở ra đi. Ừ, chó chết, liền sẽ không sổ loạn. Phu nhân điểm kia tính toán, liền sẽ không còn lại thấy ánh mặt trời, ngược lại là có một việc, tốt gọi phu người biết được. Hoàng trưởng tử, không sợ chó sủa. Càng khinh thường tại dựa vào đầu này loài chó, đến làm khó ấu đệ mẹ đẻ. Chỉ ta ấu đệ, trung quy là Lưu thị, càng cùng ta huyết mạch tương liên, chính là sinh hiểm khích, cũng trung quy còn có thể huynh hữu đệ cùng. Về phần Vương phu nhân, lại sợ là không đáng ta đi cái này ỷ Lan Điện, lại đi đến thứ hai bị. Chương 30. Thật đóng cửa từ chối tiếp khách lần này, Phượng Hoàng Điện là thật đóng cửa từ chối tiếp khách. Thiên tử khải khẩu dụ, hoàng trưởng tử mẫu lạc cơ, không biết dạy con, phạt đổng một năm, cấm túc Phượng Hoàng Điện. Hoàng trưởng tử Vinh, thứ tử Đức, tam tử Ứ, dầm dĩ dương ương ngạnh, vô kỳ hạn cấm túc hối lỗi. Tin tức truyền ra, triều đình im lặng, triều chính trong ngoài lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hoàng trưởng tử lần này, sợ là thật muốn hướng chữ quân thái tử chi vị vẫy tay từ biệt. Chỉ là chuyện này đến tiếp sau, có một chút phi thường đáng giá nghiền ngẫm chi tiết, cũng không từng bị mọi người chú ý đầu tiên, làm Lưu Vinh dầm dĩ dương ương ngạnh đồng lõa, những cái kia xuất thân Phượng Hoàng Điện, tuân Lưu Vinh chi lệnh đánh chết kia nữ quan tự nhân nhóm, cũng không có đạt được quá mức nghiêm trọng trừng phạt. Không những không có vứt bỏ mạng nhỏ, ngược lại còn bị phạt đi Lưu Vinh bên người, lấy tên đẹp, nhìn chằm chằm hoàng trưởng tử cấm túc, lấy chuộc tội qua. Tiếp theo, tại Lưu Vinh bị vô kỳ hạn cấm túc đồng thời, thái y thuật cũng phái mấy tên thái y đi, vì Lưu Vinh trận trị lên sau lưng, sau cỗ chỗ thương thế. Mấu chốt nhất chính là, kia bị đánh chết nữ quan, thi thể tức không có bị Lưu Vinh hạ lệnh thu liễm, cũng chưa từng bị ỷ Lan Điện lấy đi. Cứ như vậy tại ỷ Lan Điện bên ngoài, từ thiên tử khải tiếp thân quan lại nhìn chằm chằm, phơi chừng 3 ngày, mới bị ném đi thành Trường An bên ngoài bãi tha ma. Ở giữa, Vương phu nhân không chỉ một lần phái người, muốn lấy đi kia tựa như dấu bàn tay, sáng loáng phơi tại ỷ Lan Điện bên ngoài thi thể. Nhưng đối với này, thiên tử khải tiếp thân lão hòa quan, lại chỉ đáp một câu: "Đã không phải phu nhân sai sự, kia người này liền không còn là ỷ Lan Điện người." Cứ như vậy nơm nớp lo sợ chờ 3 ngày, thẳng đến cố kia thi thể biến mất ở ngoài điện, Vương phu nhân mới rốt cục mang tâm tình thấp thỏm, từ ngoài cung cứ gọi tới đệ đệ của mình, Điền Phẫn. Cũng là thẳng đến Điền Phẫn đi vào trong cung, xuất hiện tại ỷ Lan Điện một khắc này, Vương phu nhân nhiều ngày đến góp nhặt kinh hoàng, mới cuối cùng được để phát tiết ra. Ngoài cung như thế nào? Nhìn thấy đệ đệ Điền Phẫn ngay lập tức, Vương Chí chính là ngay cả chào hỏi đều không để ý tới đánh, chỉ đổi bước lên phía trước, vẹn vẹn bắt lấy Điền Phẫn cánh tay. Nhìn ra tỷ tỷ Vương Chí lúc này bối rối, Điền Phẫn cũng chỉ trầm mặt, mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Hoàng trưởng tử lần này, quả nhiên là đem rất nhiều người đều dọa sợ, tuy nói bị bệ hạ cấm túc, để rất nhiều người đều cho rằng hoàng trưởng tử trêu ra đại họa, từ đó hết cách xoay chuyển, lại cũng không ít người cho rằng hoàng trưởng tử làm như thế, nhưng cũng rất có tướng người làm chủ làm Vương Chí tín nhiệm nhất mẫu tộc trợ lực, thậm chí có thể nói là hoàng thập tử Lưu Trệ tranh vị đoạt đích người tiên phong, còn lại là làm thương nhân, điền phẫn đối với rất nhiều chuyện, nhìn đều so đại đa số người thấu đáo. Hoàng trưởng tử bị cấm túc, nghe là rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, hoàng trưởng tử vốn là mới chịu đánh vậy, trên thân còn mang theo tổn thương đâu. Coi như không có bị cấm túc, hồi cung về sau, cũng là khẳng định phải tại Phượng Hoàng điện giường nằm tĩnh dưỡng. Về phần Lật Cơ cũng bị cấm túc, nghe giống như là nhận trừng phạt, nhưng điền phẫn dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, lúc này hoàng trưởng tử khẳng định là trong bụng nở hoa. Đang dầu như thế nào mới có thể để cho mẫu thân đừng có lại náo sai lầm, thiên tử lệnh cấm túc liền hợp thời đưa đến, hoàng trưởng tử có thể không vui. Lại cân nhắc đến cấm túc Lưu Vinh về sau, thiên tử Khải cũng chưa quên phái thái y đi cho Lưu Vinh chữa bệnh, cùng thiên tử Khải đối với chuyện này đến tiếp sau xử lý. Điền phẫn rất dễ dàng liền có thể ra kết luận, lần này, thiên tử Khải nhìn như là nặng nề trừng trị Lưu Vinh mẫu tử, nhưng trên thực tế, bất quá là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Ngược lại là Ỷ Lan Điện, nhìn qua không có có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, kỳ thực. Mấy ngày gần đây, vậy hạ nhưng từng đến xem qua tỉ tỉ. Giọng mang ngưng trọng hỏi một chút, chỉ trêu đến Vương Chí trên mặt thấp phẩm lắc đầu, chưa từng. Chính là nhi hủ nơi đó, bệ hạ cũng chưa từng tới qua. Chỉ này một câu, liền trêu đến Điền Phẫn tràn đầy đắng chát hai mắt nhắm lại, khẽ than chậm rãi dao ngẩng đầu lên. Đối với hậu cung nữ nhân mà nói, rất nhiều chuyện, kỳ thật đều có thể bằng điểm này đánh giá ra là cắt là hung. Sau đó, thiên tử có hay không tới qua? Liên cầm chuyện lần này đến nói, nếu như thiên tử Khải coi là thật cho rằng Ỷ Lan Điện, Vương Chí không có chút nào sai lầm, cả sự kiện đều là hoàng trưởng tử Lưu Vinh toàn trách, kia tại sau đó, thiên tử Khải khẳng định sẽ đến Ỷ Lan Điện một chuyến. Nhẹ lời an ủi cũng tốt, mịt mờ gõ cũng được. Chính là đối với phát chuyện phát sinh không nhắc tới một lời, chỉ đơn thuần đến đi một chuyến, ngồi lên một hồi, trò chuyện một chút không có chút ý nghĩa nào chuyện nhà, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Nhưng thiên tử Khải không đến. Không những không đến bị ủy khuất, khi nhục Vương Chí nơi này, liền ngay cả mang Long tử Phượng Tôn, ít ngày nữa liền muốn lâm buồn Vương Nhi ngủ, thiên tử Khải cũng không có tới thăm. Cứ như vậy, chuyện này tại thiên tử Khải nơi đó tính chất, cũng chính là liếc qua thấy ngay. Lần này, chỉ sợ cũng ngay cả bệ hạ cũng đối tỷ tỷ thất vọng a tràn đầy thốn thức đến một tiếng cảm thán, cuối cùng là để Vương Chí bực bội hít sâu một hơi, hiện tại quả là kiềm chế không hạ sợ hãi, tức giận cắn chặt răng hàm. Tiếp tỷ tỷ, quả nhiên là hại khổ ta lời vừa nói ra, Điền Phẫn lúc này sững sờ, tràn đầy không thể tin nói, chuyện này không phải tỷ tỷ âm thầm thụ ý. Đã thấy Vương Chí tràn đầy khinh thường lạnh hừ một tiếng, ta có như vậy xuẩn, chính là muốn thiết kế, cũng chung quy không đến mức ngốc đến phái nhà mình hạ nhân đi làm. Còn không phải kia tiện tỷ tự tác chủ trương. Nếu là sớm một chút biết, ta tốt xấu cũng có thể nghĩ biện pháp bù, chung quy không đến mức như vậy bị động. Nghe nói Vương Chí lời ấy, Điền Phẫn chỉ ung dung phát ra thở dài một tiếng, vốn là đắng chắc trên khuôn mặt, cũng nhiều hơn ra một phần thổn thức. Đúng vậy, a tỷ tỷ có ngốc, cũng chung quy không đến mức ngốc đến phái bên cạnh mình người, đi quang minh chính đại làm loại chuyện này. Trước kia ta còn kỳ quái, ngày ấy, hoàng trưởng tử sao liền như vậy thông khoái, thay tỷ tỷ đem kia nữ quan diệt khẩu. Như thế xem ra, chỉ sợ là hoàng trưởng tử cũng sớm biết việc này, cùng tỷ tỷ không quá mức lớn liên quan nói, Điền Phẫn liền lại là một trận lắc đầu cười khổ, chợt ý tứ sâu xa nói, sợ là ngày xưa, chúng ta đều nhìn lầm hoàng trưởng tử. Như vậy lần sự tình đến xem, hoàng trưởng tử tuyệt không phải người lương thiện, có lẽ là có Điền Phẫn ở bên người, còn nói ra dấu ở trong lòng. Vương Chí cũng chậm rãi từ kinh hoàng tâm tình bất an bên trong bình tĩnh trở lại, lại nghe Điền Phẫn lời ấy, liền hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngừng trọng nói, chung quy là hoàng trưởng tử, nửa cái chuẩn thái tử, nếu là ngay cả cái này chút thủ đoạn đều không có, cũng là bất tỷ ta đệ vì đó đau đầu. Ai, như kia tiện tỷ còn sống, ta cũng vẫn có thể đem người bị bệ hạ đưa đi, lấy tự chứng trong sạch. Giống như nay không có chứng cứ, ta chính là có lòng tự chứng, nhưng cũng hết đường chối cãi theo Vương Chí cái này tràn ngập phẫn buồn bực lời nói, tỷ đệ hai người liền cũng theo đó trầm mặt lại. Rõ ràng, chuyện lần này, Vương Chí bị Lưu Vinh đánh trở tay không kịp, thậm chí có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Sự tình náo cho tới bây giờ tình trạng này, cũng đã không có tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩa. Sáng suốt nhất cách làm, chính là đem việc này xử lý lạnh, đánh nát răng cùng máu nuốt, ăn cái này người cầm thua thiệt. Về phần về sau, quán đảo công chúa bên kia, nhưng cùng một tuyến. Tạc ổ Sùng Nguyên. Trầm tư thật lâu, Vương Chí cuối cùng nhẹ giọng phát ra hỏi một chút, lại trêu đến Điền Phẫn một trận cười khổ không chỉ. Ngược lại là gặp mặt một lần, chỉ là quang thấy cái này một mặt, liền tiếp đi vào không hạ thiên kim bái lễ. Nghe nói gần nói sao ý tứ, muốn đảm thành sự kiện kia, chỉ sợ là nghe ra Điền Phẫn lời nói bên trong oán trách, Vương Chí cũng không khỏi đáy mắt ảm đạm, lo lắng nói, ngươi trưởng lăng Điền thị, chẳng lẽ còn thiếu điểm này vàng bạc chi vật? Vẫn là con ta trệ, không đáng ngươi trưởng lăng Điền thị tốn ít tiền vàng. Liền thấy Điền Phẫn hắc hắc một trận cười ngượng ngùng, lại hơi có chút mất tự nhiên gãi gãi đầu. Nhìn tỷ tỷ lời nói này, tỷ ta đệ hai người tuy không phải cùng họ, nhưng cũng chung quy là một mẫu thân sinh ra. Trệ nhi lớn, cũng dù sao vẫn là muốn gọi ta một tiếng cứu phụ. Chỉ là tỷ tỷ cũng biết, ta Điền thị cho dù gia đại nghiệp đại, cũng chung quy không hoàn toàn là ta người thiếu chủ này định đoạt. Động một tí số trên vạn vàng tiêu xài, nếu là không đổi được nhập hạng, ta cũng không cách nào cho tộc nhân bàn giao. Nói xong lời cuối cùng, Điền Phẫn ngữ điệu bên trong cũng đã là mơ hồ mang lên chút kỳ cánh. Đối với này, Vương Chí Tử cũng sẽ không giả ngu mạo xưng lăng. Chỉ hít sâu một hơi, lại hờ hững nhìn về phía cửa điện phương hướng, tựa như lẩm bẩm, vì Điền Phẫn cho ra lời hứa của mình. Thương nhân mặc nghiệp, chung quy không phải chính đạo. Không chừng lúc nào, liền muốn bị nhà nào đó hơn quý, nào đó mặc cho thừa tướng chép trạch viện, thủy từ đường. Mấy năm này, huynh đệ nhưng phải suy nghĩ thật kỹ, đợi ngày sau muốn xử trí như thế nào kia cực đại sản nghiệp. Dù nói thế nào, đường đường quốc cứu vốn là có thể vào triều làm quan, phong hầu bái tướng, như vẫn tự cam đoạ lạc, hành thương làm giả, tóm lại muốn gây người chê cười chương 31. Không hẳn vậy đi.
Vị Ương cung, Phượng Hoàng điện. Theo Thiên tử Khải một đạo lệnh cấm túc, Phượng Hoàng điện huyên náo, cuối cùng là triệt để lắng lại xuống dưới. Lưu Vinh kia từ Tiên đế băng hà đến nay, liền một mực trầm động chập trung tâm, cùng theo Phượng Hoàng điện yên lặng, mà được đến ngắn ngủi an bình. Khoan Thai ngồi ở kia đem eo, cố vị trí bị móc sạch trên ghế xích đu, thỉnh thoảng mút một thanh trong chén cháo bột, đừng đề cập có bao nhiêu hài lòng. Đông Nguyệt 11, khó được có cái ngày nắng chói chang, Lưu Vinh cũng là đã cách nhiều năm, lần nữa có cơ hội ở ngoài điện tiểu viện phơi phơi nắng. Chỉ là tại Lưu Vinh bên cạnh thân, Huyền Minh nhị thiếu sắc mặt khác nhau, còn thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau thúc giục, lại ai cũng không dám mở miệng trước. Nói đi lời gì đều để trong lòng nghẹn, lại nín hỏng thân thể. Lạnh nhạt nói ra một câu, lại mút một miệng trà canh, liền thấy Lưu Vinh cầm trong tay bát trà đưa ra. Đợi nhị đệ Lưu Đức muốn nói lại thôi tiếp nhận bát trà, lại lười biếng ngáp một cái, sau đó đem đắp lên trên người chăn mỏng nhấp nhấp. Có lẽ là Lưu Vinh bộ dáng này, để hai cái đệ đệ cũng an tâm chút, lại là một trận nhãn bạn chi kỷ lẫn nhau, cuối cùng từ lão nhị Lưu Đức mỉm cười mở miệng. Quá khứ 3 ngày, phụ hoàng đều chưa từng đi ỷ Lan điện, thậm chí hôm qua còn ngủ lại tại tiêu phòng, đệ xem chừng, phụ hoàng đây là các đánh 50 đại bản, ai cũng không thiên bị. Chỉ là đại ca bị cấm túc, ngay tiếp theo mẫu thân cũng nói chuyện đến công phu, kia bát trà đã bị phóng tới một bên bàn trà phía trên, Lưu Đức vốn còn mang theo một chút ý cười khuôn mặt, cũng lặng yên phun lên một vòng sầu lo. Mấy ngày trước đây, đại ca vừa mới bởi vì thừa tướng sự tình mà bị phụ hoàng phạt trượng trách. Kết quả chân trước vừa bị đặc xá, chân sau mới ngồi cùng, liền lại ra chuyện này. Người bên ngoài đều nói, đại ca lúc này cho là triệt để buồn bực phụ hoàng. Còn nói cái này thái tử chi vị, đại ca chỉ sợ nghe ra đệ đệ giấu tại ngữ điệu bên trong lo lắng. Lưu Vinh hít sâu một hơi, chợt hơi chút nghiêng đầu. Thấy nhị đệ Lưu Đức gần hàm thần sắc lo lắng, tam đệ Lưu Ứ càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hận không thể thốt ra một câu, đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Lắc đầu cười một tiếng, lại ung dung phát ra thở dài một tiếng. Không đến mức, chỉ là một đầu loài chó, phụ hoàng không đến mức như vậy, liền thật cảm thấy ta dầm dĩ dương ứng ngạnh, không có thuốc chữa. Ngược lại là như vậy huyết tính, nói không chừng sẽ còn để phụ hoàng coi trọng mấy phần, cảm thấy ta không loại hiếu huệ chi nhân yếu. A về phần mẫu thân mà nói đến vui vẻ chỗ, Lưu Vinh càng là thoải mái duỗi lưng một cái, thần sắc thoải mái không diễn tả được hài lòng. Công việc tốt ra đây là ngay cả phụ hoàng đều nhìn không được, cái này mới ra tay giúp ta một tay. Lại có, chính là hoàng tổ mẫu nơi đó, cũng có thể vì vậy mà càng thêm an tâm, hoàng trưởng tự huynh đệ ba người, cộng thêm hắn mẫu đều bị cấm túc, sẽ làm là đã mất thanh quyến. Ta cái này dầm dĩ dương ương ngạnh trong lòng đại loạn bộ dáng, cũng đúng lúc để phụ hoàng thất vọng từ đó suy tính tới sách lập chữ quân thái đệ sự tình nói xong, Lưu Vinh lại dài thở ra một hơi, liền nhắm hai mắt lại. Đều là hí ta một mực trò siết hát tốt, phụ hoàng bên kia, liền từ sẽ không thái quá khắc nghiệt. Ngược lại là ỷ Lan điện, nhất là đại vương mỹ nhân bên kia, về sau phải lưu tâm thêm. Nói xong lời cuối cùng, nhất là nhắc tới ỷ Lan điện ba chữ lúc, Lưu Vinh nhẹ nhõm vui vẻ ngữ điệu, liền đột nhiên mang lên một chút trịnh trọng. Có lẽ tại ngoại nhân xem ra, ỷ Lan điện đại tiểu vương mỹ nhân tỉ muội, căn bản chính là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Thậm chí liền ngay cả giờ phút này, Lưu Đức, Lưu Ứ hai người nghe tới nhà mình đại ca câu này về sau lưu tâm ỷ Lan điện đều là một bộ không hiểu bộ dáng. Nhưng Lưu Vinh biết rõ, đối với đôi kia tỉ muội, nhất là đại vương mỹ nhân Vương Trí, Lưu Vinh lại thế nào xem trọng, cũng không quá đáng chút nào. Bởi vì Lưu Vinh biết rõ, tại nguyên bản trong lịch sử, tại Thiên tử Khải băng hà giật thượng hoàng bị, chính là lúc này còn tại trong tã lót đấu đệ, hoàng thập tử Lưu Trệ. Chuẩn xác mà nói, là trong lịch sử Lưu Vinh bị phế thái tử sau, từ Giao Đông Vương đổi lập làm thái tử trước quân, cũng đổi tên là Triệt hoàng thập tử, Hán Vũ đại đế, Lưu Triệt. Nhi tử mới một tuổi không đến, bây giờ liền bắt đầu âm mưu bố cục, sao không hổ là Hiếu Vũ Vương thái hậu a, nghĩ như vậy, Lưu Vinh nhìn về phía tường viện bên ngoài ánh mắt, liền càng thêm thâm thúy. Chỉ ngoài miệng, cũng không quên cho hai đệ đệ nói bổ sung, hoàng hậu không có xuất gia, liền mang ý nghĩa ngày sau, phụ hoàng sách lập chữ quân trước đó, sẽ trước xác lập hắn mẫu là hoàng hậu. Mẫu thân thành là hoàng hậu, thái tử mới có thể bằng vào con trai trưởng thân phận, danh chính ngôn thuận ngồi lên chữ vị. Vậy các ngươi nói, huynh đệ của ta ba người, vì sao duy chỉ có ta tụ vạn chúng chi chú mục, nhưng xưa nay không từng có người cảm thấy hoàng thứ tử, hoàng tam tử cũng có khả năng ngồi lên chữ quân thái tử chi vị. Đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, sắc mặt lạnh nhạt phát ra hỏi một chút, đã thấy một bên Huyền Minh nhị thiếu lúc này đổi sắc mặt. Lão Tam Lưu Ứ vừa mới từ lo lắng cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, giờ phút này càng hận không thể lúc này quỳ xuống đất, hướng nhà mình đại ca biểu trung tâm. Vẫn là lão nhị Lưu Đức, trung quy lớn tuổi một chút, tâm trí càng thành thục một chút. Nghe nói vấn đề này, chỉ cố đè xuống trong ngực sợ hãi, thừa dịp nhíu mày suy nghĩ công phu bình phục lại tâm tình. Đại khái có thể xác định chính mình nói chuyện lúc sẽ không ngựa rung động, lúc này mới làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói, bởi vì ta hai người không là mẫu thân trưởng tử. Liền thấy Lưu Vinh khẽ gật đầu, không sai. Thái tử chữ quân không chỉ phải là con vợ cả, còn phải là đích trưởng. Nói cách khác, huynh đệ của ta 10 người có thể làm thái tử chữ quân, kỳ thật chỉ có các vị phu nhân trưởng tử. Phượng Hoàng điện là ta, Tuyên Minh điện là lão tứ, Quảng Minh điện là lão thất, Ỷ Lan điện chính là tiểu thập. Nói đến đây, Lưu Vinh cũng cuối cùng là hơi quay người lại, cải bình nằm vì nằm nghiêng, đem một cái tay đệm ở dưới mặt, trên mặt ý cười hỏi lại, theo các ngươi nhìn, lão tứ, lão thất có thể làm thái tử chữa quân sao? Nghe vậy, lão nhị Lưu Đức im lặng túi lầu xuống, sau một lát lại chậm rãi lắc đầu. Mà ở một bên, lão Tam Lưu Ứ nhưng căn bản không có đi suy nghĩ, chỉ đại khái cảm giác được nhà mình đại ca cũng không có nghi kỵ mình, liền như chút được gánh nặng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta hắn ra không có một vị trời sinh nói lắp, khó mà đến được nơi thanh nhã thái tử chữa quân, cũng sẽ không có một vị miệng lưỡi bén nhọn, thua môi múa mép quỷ biện chữa quân thái tử. Nói cách khác, phụ hoàng thái tử chữa quân nếu như không phải ta cái này hoàng trưởng tử, liền tất nhiên sẽ là vương phu nhân đến lập là hoàng hậu về sau, có thể tử bằng mẫu quý, trở thành đích trưởng tử tiểu thập. Thấy hai cái đệ đệ một cái im lặng lắc đầu, một cái sửng sốt không có phản ứng, Lưu Vinh liền tự hỏi tự trả lời, vì chính mình vấn đề cho ra đáp án. Mà tại Lưu Vinh thoại âm rơi xuống về sau, Lưu Đức, Lưu Ứ hai người lại là cùng nhau lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ bên trong. Lão nhị Lưu Đức là tại phẩm vị Lưu Vinh lời nói này chỗ để lộ ra thâm ý, đều lần nữa dò xét đi lên, chưa từng thụ mình chú ý Ỷ Lan Điện. Chỉ hơi chút nghĩ, Lưu Đức chính là một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Ỷ Lan Điện chưa từng chịu đến chú ý, từ không từng có người cho rằng Ỷ Lan Điện vương phu nhân có thể làm hoàng hậu, trong tá lót tiểu thập có thể làm thái tử trước quân. Không nhận chú ý, liền mang ý nghĩa rất nhiều chuyện đều có thể trong bóng tối tiến hành, đồng thời cũng sẽ không làm người khác chú ý, lại hoặc là cây to đón gió. Mà không bị phong bị, liền mang ý nghĩa khi tất yếu, có thể vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cho cây to đón gió người tất sát nhất kích. Trong chốc lát, Lưu Đức liền nặng nề gật đầu, từ nay về sau, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Ỷ Lan Điện. So với mưu tính sâu xa Lưu Đức, Lão Tam Lưu Ứ thì ít nhiều có chút ngây thơ chân thành. Như thế nói đến, Lão Tứ lúc trước quy hàng đại ca, chính là tự biết vô duyên đại vị, lúc này mới đến giao hảo. Kia Lão Thất làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ là Lão Thất cho là mình còn có cơ hội? Lời vừa nói ra, Lưu Vinh, Lưu Đức hai người cùng nhau ghé mắt, trong ánh mắt rõ ràng đều đang hỏi, ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Thấy đệ đệ bị nhìn không có ý tứ, cuối cùng Lưu Vinh buồn cười lắc đầu vừa mất cười, chợt lại trên mặt cổ vũ ngóc đầu lên. Lão Tam lớn lên rồi cũng bắt đầu có thể thấy rõ chút sự tình. Nói, Lưu Vinh liền không biết nên khóc hay cười nhìn về phía nhị đệ Lưu Đức, về sau, gặp được đau đầu sự tình, ta cũng có thể không dựa cả vào lấy Lão Nhị. Đã thấy Lão Nhị nghe vậy, có phần có chút chần chờ nhìn một chút bên cạnh, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía đệ đệ của mình Lưu Hư không. Không hẳn vậy đi. Chương 32. Phụ chương 32, phụ, bụ, vang hoàn cây Thiên Tử Khải xác thực không có đi Ỷ Lan Điện. Đến tột cùng vì cái gì, Thiên Tử Khải cũng không nói lên được. Nói quái Vương Chí không biết đại cục, ngược lại cũng không phải. Làm cái này hán ra trời, Thiên Tử Khải không đến mức không rõ. Theo Vương Chí thủ đoạn, không có khả năng làm ra loại này hậu hoạn vô tận, còn trang một cái liền tất cả đều là tay cầm cầu thả việc. Nhưng Thiên Tử Khải cũng ước chừng có thể cảm giác được, tại chuyện này trong quá trình, Vương Chí đối với kia nữ quan, chí ít cũng là cầm ngầm thừa nhận thái độ. Thậm chí xử mình chủ sự nữ quan, đi giật dây lật cơ đại náo tuyên thất. Xác thực khả năng không lớn. Nhưng cùng loại dù sao không phải ta sai xử, sau đó đem người giao ra là được ý nghĩ, lại cũng chưa hẳn hoàn toàn không có. Chỉ là Lưu Vinh lôi lệ phong hành, một lời không hợp đem người đánh giết, làm Vương Chí là bùn rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Đối với Lưu Vinh biểu hiện ra thủ đoạn, Thiên Tử Khải có thể nói là hơi có chút kinh hỉ. Có lẽ cũng chính bởi vì chút này kinh hỉ, Thiên Tử Khải tại xử lý xong hôm nay chính vụ về sau, liền không tự chủ được đi tới Phượng Hoàng Điện. Một đường ngăn cản Phượng Hoàng Điện cung nhân thông truyền, tuân lệnh, đi tới Lưu Vinh điện bên ngoài. Thật vừa đúng lúc, liền nghe tới trong điện tiểu viện, truyền ra Lưu Vinh huynh đệ ba người trò chuyện âm thanh. Thiên Tử Khải đương nhiên sẽ không tận lực nghe lén, cũng khinh thường tại nghe lén. Nhưng trùng hợp đột kịp, lại vừa lúc là có liên quan thái tử chi vị chủ đề, Thiên Tử Khải bản năng quát tay, ngăn lại tùy hành hộ vệ, cung nhân phát ra vận động. Liền bắt đầu yên tâm thoải mái nghe lén lên góc tường. Nghe tới cuối cùng, cũng coi là rất có thu hoạch. Cảm thấy khẽ động, liền cũng bỏ đi cứ thế mà đi ý nghĩ, tùy tiện đi vào viện bên trong. Phu vừa đi vào xa nhà, liền thấy Lao Tam Lưu Ứ nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ tại nguyên chỗ, cha nửa ngày, cũng không thể phun ra cái hoàng chữ. Đợi Lao Nhị Lưu Đức kịp phản ứng, dẫn đầu làm lễ, Lao Tam cũng đội vàng đuổi theo, Thiên Tử Khải lúc này mới khoát khoát tay, đem hai đứa con trai này cho lui. Phu hoàng giá lâm, tha thứ nhi thần không tiện cung nên giao trên mặt ghế, Lưu Vinh ra vẻ kinh hoàng xê dịch thân thể, nhưng lại thực tế lên không được thân, lúc này liền chắp tay xin lỗi một tiếng. Đã thấy Thiên Tử Khải khinh thường cười một tiếng, chợt bước đi lên trước, phối hợp tại Lưu Vinh bên cạnh thân một cái khác trôi trên ghế xích đu ngồi xuống thân. Đi rồi thật làm chấm không biết ngày ấy, công tử từ Cố An hầu phủ cười to mà ra lúc, là sao tùy ý thoải mái. Trang cũng không biết Trang thật chút bị lao Trang một câu điểm phá, Lưu Vinh nhưng cũng không xấu hổ, chỉ lặng lẽ cười lấy cúi đầu, vẫn chưa lại giải thích. Ngược lại là Thiên Tử Khải chẳng biết tại sao, tựa hồ tâm tình rất không tệ, không có chút nào nếu lấy Lưu Vinh không đứng dậy nên giá không thả, chỉ lầm lùi nói, chấm nhìn cái này Phượng Hoàng Điện là một lát đều cách không được công tử à? Nếu không phải chấm miễn công tử tội, cho phép công tử hồi cung, công tử mẫu thân hộ tử sốt ruột phía dưới sẽ phải náo bên trên chấm tuyên thất điện. Trêu chọc một câu nói ra miệng, Thiên Tử Khải liền tràn đầy trêu tức nhìn về phía Lưu Vinh, chính muốn nhìn Lưu Vinh sẽ như thế nào vì chính mình cùng mẫu thân lật cơ giải thích. Bù. Đã thấy Lưu Vinh tự dễu cười một tiếng, chẳng hề để ý đem cái hót trở xuống ghế đu thành ghế, hoàn toàn một bộ bảy nát bộ dáng. Đúng vậy a, nếu không phải có nhi thần để ép, đừng nói tìm phụ hoàng náo, sợ là cũng dám đi Đông Cung trừ lạc, để thái tổ mẫu cho nàng đặng địa phương, tốt làm ta hán gia thái hoàng thái hậu đâu. Chật 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 thấy Lưu Vinh như vậy lười nhác lười biếng làm dáng, Thiên Tử Khải đầu tiên là ngầm hạ một kỳ. Lại nghe ra Lưu Vinh cái này tựa như đang đàm luận người khác bình tĩnh giọng nói, đúng là nhất thời ngữ mất, không phải nói cái gì. Tiểu tử này hẳn là tại thừa tướng bên người đợi mấy ngày, liền đại triệt đại ngộ. Cảm thấy nghi hoặc ở giữa, Thiên Tử Khải liền từ trên xuống dưới quan sát Lưu Vinh, tựa hồ là hôm nay vừa mới nhận biết mình trưởng tử. Quan sát một vòng, ngay cả Lưu Vinh dưới thân ghế đu đều không bỏ qua, nhưng thủy chung không nhìn ra cái gì không đúng. Thiên Tử Khải cuối cùng đành phải cũng học Lưu Vinh bộ dáng, buông lòng thân thể, co quắp nằm tại trên ghế xích đu. Ỷ Lan Điện bên ngoài, công tử thế nhưng là náo ra tốt động tĩnh lớn. Ừ, vương phu nhân khuyển không xem chừng, tìm ta Phượng Hoàng Điện sửa loạn, nhi liền cho đưa trở về. Đưa liền đưa, sao còn đánh chết? Tả Hữu bất quá một đầu quyền, chết liền chết. Liên tiếp hai hỏi, Lưu Vinh đáp đến vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí đều không thế nào qua đầu óc, há miệng liền cho ra trả lời. Lại im lặng một lát, càng dường như hơn nhớ tới cái gì, nghiêng người nhìn về phía Thiên Tử Khải hỏi, làm sao? Vương phu nhân tìm tới phụ hoàng, muốn ta bồi đầu kia quyền. Nghe vậy, Thiên Tử Khải lại là một trận nghẹn lời. Không thích hợp. Theo Thiên Tử Khải, hôm nay Lưu Vinh rất không thích hợp. Nói không ra nơi nào không thích hợp, chính là so ngày bình thường, nhiều chút quá phận thong dong. Hoặc là không nên nói là thong dong, càng giống là vô dục vô cầu. Công tử, đây là khám phá Hồng Trần A cần phải chấm tìm đỉnh lò luyện đan, cung cấp công tử tu tiên vấn đạo. Nghe ra lão cha trong lời nói bất mãn, Lưu Vinh chỉ cảm thấy run lên. Trên mặt lại vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy, thậm chí có thể xưng lười biếng làm dáng. Ai mẫu thân a ngay cả phụ hoàng cũng không nghĩ đến biện pháp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, lại bó tay toàn tập người. Hết lần này tới lần khác nhi cái này mẫu thân, càng xuẩn không có thuốc chữa, hơi chút cái không có nhìn chằm chằm, liền có thể xông ra thật lớn tai họa, chỉ là một cái nữ con a. Liền có thể đem đùa bỡn xoay quanh, đều bị người bán, còn đuổi tới muốn giúp nhân số tiền. Hô nhi, thực tế là không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất là tại được chứng kiến vương phu người thủ đoạn về sau, nhi thực tế không biết mẫu thân tương lai, làm sao có thể đấu qua được vương phu nhân nói, Lưu Vinh liền ngồi tạm thẳng thân, đờ đẫn ngồi yên hồi lâu. Sau đó, mới dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm, nhẹ giọng thì thầm nói, có lẽ phụ hoàng thật có thể suy nghĩ một chút tiểu thợ. Chỉ ít dạng này, nhi có lẽ liền sẽ không bị tương lai chữ quân thái tử kiếm kỵ, có thể còn có thể bị phụ hoàng phong đi quan đông, làm nhàn tản tiêu giao vương. Lưu Vinh như thế thành khẩn đối đãi, là thật đem Thiên Tử Khải làm sẽ không. Nhưng mảnh một suy nghĩ, Lưu Vinh chữ câu, thật đúng là đều có lý. Công tử đây là cầm mẹ của mình không có biện pháp, liền tìm chấm tiêu khổ. Trêu tức hỏi một chút, nhưng lại không đợi đến Lưu Vinh trả lời. Ta cô xuống nguyên. Con chỉ một trận lắc đầu cười khổ không chỉ. Chờ không được trả lời, Thiên Tử Khải suy nghĩ thật lâu, cuối cùng từ trên ghế xích đu đứng dậy. Ta hắn ra, lấy hiếu trị thiên hạ. Đông, Tây hai cung trung trưởng tông miếu, xã tắc, càng là từ Lữ Thái Hậu bắt đầu, liền định ra tổ chế. Từng có lúc, tiên đế cũng đã từng hỏi qua chấm, như mẫu không hiển, nhữ lại như thế nào. Lúc đó, chấm không hiểu được ngoài miệng nói, Thiên Tử Khải dưới chân cũng hướng về phía trước dạo bước mà ra, mỗi đi ra một bước, lại sẽ hơi dừng lại chốc lát. Cứ như vậy đi ra ngoài 7-8 bước, Thiên Tử Khải mới không có lại mở ra bộ pháp, mà là ngừng tại nguyên chỗ hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu cười một tiếng, trở lại nhìn về phía Lưu Đinh. Tiên đế nói, thiên tử là thiên hạ này chỗ thể, vô luận là hạng người gì, đều có thể xuất hiện tại thiên tử trước mặt, đều có thể vì thiên tử sử dụng. Thiên tử muốn làm, không phải đem khắp thiên hạ hết thảy mọi người đều biến thành mình hy vọng bộ dáng, mà là nên vật tận kỳ dụng. Nếu là bữa, liền dùng để trẻ tuổi. Nếu là lưỡi dao, liền cầm đi giết địch. Chính là gỗ mục, cũng có thể làm thành gõ đầu người côn bổng ta hán gia thái tử, nhất muốn học, nhất nên học được, là bởi vì thế đạo lợi. Tựa như chấm, đã sớm không suy nghĩ thêm nữa mình nên làm như thế nào, mới có thể để cho mẫu thân rõ ràng chính mình gian khổ, mà là mượn mẫu thân ngẫu nhiên phạm bồ đồ, đến mưu đồ tổng miếu, xã tác sự tình. Công tử bất khí, có lẽ so chấm kém rất nhiều, nhưng cũng chung quy so hiếu huệ hoàng đế tốt hơn không ít. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Tử Khải lại không hiểu cười một tiếng, thật sâu nhìn Lưu Vinh một chút, liền chắp tay mà đi. Nếu là còn có chút chí khí, chấm hôm nay lời nói này, công tử không ngại hảo hảo suy nghĩ một chút. Chương 33. Phu hoàng dạy tốt há miệng ngậm miệng, công tử Vinh một điểm phụ thân dáng vẻ đều không có. Thiên Tử Khải sau khi đi, Lưu Vinh chẳng hề để ý một tiếng bất tức, chỉ trêu đến hai cái đệ đệ một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có lên tiếng nhắc nhở Lưu Vinh, hai vách mạch dừng, đại huynh nói cẩn thận. Thiên Tử Khải nói với Lưu Vinh, hai huynh đệ đương nhiên không dám nghe lén, lại không dám mở miệng hỏi, cũng chỉ có thể chờ chính Lưu Vinh nói ra. Chỉ là Lưu Vinh tiếp xuống lời nói này, dù là huynh đệ trong hai người trí thông minh đảm đương Lưu Đức, đều có chút không nghĩ ra. Nhân thế đạo lợi, nói ngược lại là nhẹ nhõm, đứng nói chuyện không đau eo. Ta nếu là cũng có cái muốn lập tiểu nhi tử vì thái tử mẫu thân, ta đương nhiên cũng vui vẻ đến nhân thế đạo lợi lợi dụng việc này làm văn chương. Nhưng mẫu thân của ta phạm hồ đồ, kia cũng là chỉ toàn đi động mạch chủ trả ta. Ta làm sao lợi dụng? Chờ kia âm thanh lão cẩu kêu đi ra, ta còn nhân thế đạo lợi cái trợ. Lời mở đầu không đáp sau ngữ một trận bất tức, chỉ treo đến huynh đệ hai người như lọt vào trong sương mù, căn bản liền không hiểu rõ Lưu Vinh đang nói cái gì. Lưu Đức tốt hơn một chút chút, mơ hồ nghe ra Lưu Vinh phàn nàn, nên cùng mẫu thân lật cơ có quan hệ. Lưu Hứa vậy cũng khỏi phải nói, cơ hồ là từ nghe tới cái kia từ mới bắt đầu, vẫn tại nhíu mày trầm tư, động mạch chủ, trợ, đều là cái gì? Vốn là đối với tam đệ trí thông minh không ôm hy vọng, lại nhìn ra Lưu Hứa chú ý điểm, đã sớm lệch đến không biết cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương, Lưu Đức cuối cùng hít sâu một hơi, cúi đầu suy nghĩ. Thật lâu, mới thử thăm dò mở miệng nói, theo đại ca góc nhìn, phụ hoàng hôm nay giá lâm, đến tuột cùng ý gì? Vốn là trung quy trung củi hỏi một chút, lại dẫn tới Lưu Vinh sắc mặt hơi chút đống nhiên, liễu lo không ngừng phàn nàn âm thanh, cũng tại Lưu Đức cái này hỏi một chút về sau im bặt mà dừng. Chọn vẹn qua ba hơi, Lưu Vinh mới từ ngốc kinh ngạc trạng thái bên trong tỉnh táo lại, nóng nhìn hướng Thiên Tử Khải rời đi phương hướng, hít sâu một hơi, lại khoan thai phát ra thở dài một tiếng. Khá lắm, quên ta tỉnh lại là giả, tự mình làm mẫu nhân thế đạo lợi mới là thật. Cảm giác ta muốn bảy nát, liền cầm chữa bị lại kích ta một chút, để cho ta phối hợp với trò xiếc diễn xong. Về phần sau đó như thế nào, liền chờ đến lúc đó, lại nhìn tình huống cụ thể hậu chi hậu giác ý thức được Thiên Tử Khải ý đồ, Lưu Vinh trong lòng chỉ một trận nói không rõ, nói không hết cay đắng. Vốn cho là lão gia tử mới kia lời nói ngữ, đang dùng tự mình kinh lịch để điểm Lưu Vinh, cùng nó nghĩ đến cải biến, không bằng nghĩ đến lợi dụng. Cùng nó nghĩ đến cải biến mẫu thân, không bằng ngẫm lại mẫu thân tính tình, có thể như thế nào lợi dụng. Chỉ là hiện tại xem ra, liền ngay cả nhắc nhở Lưu Vinh phải học được lợi dụng hết thể điều kiện dạy bảo, đều là chính Thiên Tử Khải lợi dụng hết thể điều kiện tự mình làm mẫu. Mà trình độ này tự mình làm mẫu, Lưu Vinh chỉ có thể nói, được ích lợi không nhỏ. Ngóng nhìn hướng cửa điện bên ngoài, lại nhìn chằm chằm khoảng chừng nửa nén hương công phu, Lưu Vinh mới rốt cục bật cười lớn. Sau đó liền đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh nhị đệ Lưu Đức. Phu hoàng hôm nay đến, là muốn nói cho ta, hoàng trưởng tử anh quả loại cha, chấm lòng rất an ủi. Chỉ về sau những ngày này, huynh đệ của ta mấy người, liền không tốt lại có đại động tác. Trước bởi vì thừa tướng sự tình chịu đánh vậy, ngay sau đó, liền lại bởi vì dầm dĩ Dương Ương Ngạnh đã bị cấm túc. Đầu xuân trước đó, liền thành thành thật thật tại Phượng Hoàng Điện mèo đông đi ngay vậy, vô luận là nghe hiểu đại ca ý tứ Lưu Đức, vẫn là như cũ đang suy nghĩ cái gì gọi là trợ Lưu Ứ, đều kính cẩn nghe theo chắp tay lĩnh mệnh. Chỉ là huynh đệ hai người cũng không biết, lúc này đại ca Lưu Bình đã bị Thiên Tử Khải hôm nay gây nên, triệt để kích phát ra đấu trí. Lợi dụng ta, tốt nhân thế đạo lợi, được a làm cha dám dạy, nhi tử còn có thể không dám học. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước hắc. Nhi thần, tuyệt không cô phụ phụ hoàng lần này tôn tôn dạy bảo mùa đông này, Trường An triều đình phi thường bận rộn. Tiên đế hậu sự cơ bản kết thúc, theo sát phía sau, chính là quốc tang trong lúc đó chồng chất chính vụ. Như riêng chỉ là chính vụ chồng chất, ngược lại cũng không đến nỗi đến bận rộn tình trạng, có lao thừa tướng thân đổ ra tòa chấn, chính vụ lại thế nào chồng chất, cũng luôn có thể cấp tốc đến được xử lý. Chỉ là mùa đông năm nay, thực tế là có rất rất nhiều sự tình, cần Trường An triều đình xử lý. Đầu tiên, là hàm cốc quan ngoại lương quốc. Vừa mới đầu xuân, Thiên Tử Khải liền lại lần nữa ban chiếu, hạ lệnh thiếu phủ tiếp tục hướng lương quốc chuyển vận lương thảo, quân giới cũng cường điệu nhanh chóng hành chi. Được chiếu lệnh, triều đình vừa xuất ra chương trình, Thiên Tử Khải liền lại thả ra gió, đầu xuân thời điểm, người Hung Nô sứ giả sẽ đến, hán gia tỷ lệ lớn muốn lần nữa cùng người Hung Nô kết giao. Cơ hội là cùng một thời gian, trong cung lại lần nữa truyền ra tin tức, thừa tướng thân đổ ra tại tức bỏ thuộc địa sách một chuyện bên trên, lại xong được một lần chọc giận Thiên Tử Khải. Lần này, Thiên Tử Khải không thể nhịn được nữa, thậm chí ngay cả cuối cùng thể diện đều không cho thân đổ ra lưu, trực tiếp cho thân đổ ra cho nghỉ dài hạn, thừa tướng khổ cực công lao, cao tuổi hoa mắt ù tai, thuận tiện sinh ở phủ thượng nghỉ ngơi đi. Thiên Tử Khải trên dưới một mép đụng một cái, thân đổ ra lại cũng biết nghe lời phải, như vậy yên tâm thoải mái nằm tại hồi phủ, theo tháng tiếp thu đưa tới cửa đồng tiền, đồng lộc, thời gian qua biết bao hài lòng. Ngược lại là khổ Trường An triều đình, vốn cũng bởi vì chính vụ chống chất, đi lương quốc chuyển bận đồ quân đu, cùng nên đón Hung Nô sứ đoàn, chuẩn bị kết giao chờ bận chuyện sức đầu mẹ chán, lại không có thân đổ ra tọa trấn tướng phủ, càng là bận bịu chân không chạm đất. Chỉ riêng là tháng trạng, triều đình cựu khanh 9 người chung vào một chỗ, tại nhà mình qua đêm số lần, lại tổng cộng bất quá 10 ngày. Chủ quan còn như vậy, người phía dưới liền càng đừng đề cập, phàm là vào triều không có đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, đều trực tiếp bại lộ làm việc không đủ nghiêm túc sự thật. Dạng này thời gian trọn vẹn qua hơn 3 tháng, rốt cục kề đến đầu xuân, cuối cùng là bận bịu cái 7-8 phần. Trong chất chính vụ đến được xử lý, chi viện lương quốc đồ quân nhu lên đường, Hung Nô sứ đoàn nên đón công làm chuẩn bị sẵn sàng, kết giao cần thiết lễ nghi, vật tư cũng đều cơ vốn chuẩn bị hoàn tất. Rốt cục có thể thở phào, thậm chí xa xỉ về nhà mỹ ngủ một giấc, về đút ZHMUANCOM ở trong triều đình bên ngoài, chỉ một trận vui mừng hớn hở. Cũng là thẳng đến cái này đầu xuân thời điểm, yên lặng cả một cái mùa đông bị ương cung, mới rốt cục có chút khôi phục dấu hiệu. Ỷ Lan Điện Vương phu nhân xung phong nhận việc, biểu thị mình đại nữ nhi công trung thể nước, tự nguyện lấy chồng ở xa tái ngoại, lấy cung cấp kết giao tác dụng. Quảng Minh Điện giả phu nhân theo sát phía sau, cũng thay mình đại nhi tử, Hoàng thất tử Lưu Bành Tổ, tranh thủ lên nên đón Hung Nô sứ đoàn việc cần làm. Tuyên Minh Điện không có động tác, ngược lại là tại tất cả mọi người trong dự liệu. Mà Phượng Hoàng Điện truyền ra động tĩnh, lại là hoàn toàn ra khỏi triều chính trong ngoài đó trước. Hoàng trưởng tử xin đi giết giặc, chỉ thiếu phụ tượng sự tình. Cử động lần này ý gì? Trong lúc nhất thời, cả tòa thành Trường An bên trong, thêm ra không biết bao nhiêu vào đầu gái thủ, trầm tư suy nghĩ thân ảnh. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, đối với Vương phu nhân, giả phu nhân thỉnh cầu, Thiên Tử Khải toàn bộ từ chối. Vương phu nhân trưởng nữ, bị Thiên Tử Khải lấy quá tuổi nhỏ, lại thân phận quá tôn quý làm lý do, bị bài trừ ra kết giao hậu tuyển danh sách. Kết quả cuối cùng, tỷ lệ lớn sẽ là một vị tôn thất nữ đến phong công chúa, vì hắn hung ngắn ngủi hòa bình mà lấy chồng ở xa tái ngoại. Giả phu nhân trưởng tử, Hoàng thất tử Lưu Bành Tổ, thì bị Thiên Tử Khải lấy tại lễ không hợp làm lý do cự tuyệt, nên đón Hung Nô sứ đoàn sự tình theo thường lệ từ phụng thường thuộc nha toàn quyền phụ trách. Duy chỉ có Hoàng trưởng tử Lưu Vinh tình cầu, được đến Thiên Tử Khải ngầm đồng ý như vậy, Hoàng trưởng tử Lưu Vinh tại trên phố hình tượng, trừ từ trước đến nay hiền lành gần nhất có chút lô mãng bên ngoài, lại có thêm một cái vui nghề một thợ thủ công chi thuật từ đầu. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, thậm chí liền ngay cả Thiên Tử Khải đều chưa từng dự liệu được, đi thiếu phủ Lưu Bình, đến tột cùng sẽ cho người trong thiên hạ, cùng Ngô Vương Lưu Tị mang đến bao lớn kinh hỉ. Chương 34. Khi ta dễ ước hiếp. 10 năm A cuối cùng là có thể đặt chân thiếu phủ thành Trường An, vị ương cung, thiếu phủ làm thất. Nhìn trước mắt chồng chất như núi tác phượng, thợ thủ công danh sách, Lưu Bình kích động sau khi, chỉ không hiểu cảm thấy một trận. Làm người xuyên Việt, phải làm nhất, không phải liền là công có bột mới gột nên hồ. Tiếc rằng thời đại này, chân chính có thể cung cấp người xuyên Việt phát huy năng khiếu thợ thủ công, vật tư đều bị thiếu phủ một mạch lay tiến hoàng gia trong chén, người bình thường căn bản cũng đừng nghĩ tới gần. Đừng nói là làm hoàng trưởng tử Lưu Bình, đương kim hán thất có thể tự do xuất nhập thiếu phủ không phải thiếu phủ quan biên, vạch lên đầu ngón tay tính, đây trùng cũng liền ba cái. Thiên Tử Khải, Đậu Thái Hậu, cùng quán đảo chủ Lưu Phiêu. Trừ này ba người bên ngoài, đừng quản là vương hầu vẫn là đem tướng, tôn thất vẫn là ngoại thích. Trừ phi ngươi có thái hậu hoặc tiên tử thủ lệnh thậm chí chiếu thư, nếu không, đừng nói từ thiếu phủ ra bên ngoài quân đồ, chính là vào xem một chút, ngươi đều có thể là tại cầm gia phả nói đùa. Lần này, Lưu Vinh trải qua 10 năm, cuối cùng được lấy như thường mong muốn, lại cũng chỉ được đến tham quan, điều động thiếu phủ một phần nhân viên vật tư quyền hạn. Nói ngay thẳng chút, chính là thiên tử Khải tại thiếu phủ cho Lưu Vinh vạch nơi hẻo lánh, sau đó nói, ừ, ngay tại cái này vòng nhi bên trong chơi đi. Cùng nó nói thiên tử Khải là khác nhau đối đãi cho Lưu Vinh quyền hạn đặc biệt, chẳng bằng nói thiên tử Khải là có lớn chuyện bận rộn, lười nhắc lại xử lý Phượng Hoàng Điện cầu thí suối quẩy, lúc này mới đuổi Lưu Vinh đi thiếu phủ, tốt cho mình một cái bên thai thanh tĩnh. Cái này không. Lưu Vinh vừa cầm lấy một quyển ghi chép thiếu phủ tác phường địa chỉ, chức trách thẻ tre, liền lập tức nhíu mày. Luyện kim giám không để đi, chú binh thuộc không để đi, đông tây chức thất không để đi, thượng lâm huyện cũng không để đi, còn lại cái gì địa phương có thể đi? Không biết có phải hay không không nghe ra Lưu Vinh phàn nàn. Lưu Vinh vừa dứt lời, một bên tiểu lại liền cười lấy lòng tiến lên, đối Lưu Vinh chính là chắp tay thi lễ. Đợi Lưu Vinh tràn đầy không nhanh khoát tay áo, liền thấy kia tiểu lại từ chồng chất như núi thẻ tre tình trạng, rút ra ba lượng quyển thẻ tre. Trên tay một bên vội vàng, ngoài miệng cũng không quên đối với Lưu Vinh giải thích nói, công tử, có lẽ là có nhiều không biết đi. Luyện kim giám, chủ tiền rèn đúc, sắt thép rèn luyện sự tình, là kiêng kỵ cực lớn địa phương. Chính là phụ lệnh, đều là không tất yếu không giao thiệp với về phần chú binh thuộc, kia liền càng không cần nhắc tới, phàm là cùng binh khí dính vào, kia kiêng kỵ cũng đừng sách lớn bao nhiêu đông tây trước thất thuộc kiểm tra công ty, chủ dệt làm tăng lụa, cung ứng cấm trung cung bên trong, bách quan quý thích đồ quân dụng, tuy không rất kiêng kỵ, nhưng cũng can hệ trọng đại về phần bên trên. Lâm nói xong lời cuối cùng, tiểu lại cũng rốt cục ý thức được Lưu Vinh sắc mặt càng thêm không nhanh, cuối cùng cũng đành phải cười lấy lòng ngừng lại câu chuyện, xoay người cung hạ thân đi, không cần phải nhiều lời nữa. Trên tay cũng chưa quên đem kia giải rác mấy quyển thẻ tre đưa lên trước, dù chưa mở miệng, lại cũng đã cho thấy, cái này mấy quyển thẻ tre chính là hoàng trưởng tử có thể đi, có thể chơi địa phương. Một công ty tăng chức thuộc Đông Biên chỉ giải rác nhìn lướt qua, Lưu Vinh liền thất vọng đem kia mấy quyển thẻ tre ném vào tại chỗ, thất vọng lắc đầu thở dài. Một công ty, tên như ý nghĩa, chính là chơi bùa vật liệu gỗ địa phương. Nếu như Lưu Vinh nguyện ý, cũng có thể chặt đốn cây, bổ trẻ tuổi. Tăng chức thuộc cũng kém không nhiều, nếu như Lưu Vinh cảm thấy hứng thú, có thể biên biên dò chúc, chúc tịch loại hình. Đông Biên nhất là nổ tung, chủ minh khí, mai táng dụng cụ. Liên cái này ba cái địa phương, đừng nói Lưu Vinh cái này người xuyên biệt, chính là vốn là thân ở thời đại này người, sợ cũng không có hứng thú gì. Phu hoàng cái này, có ý tứ gì? Đầu tiên là đồng ý ta đến thiếu phủ, lại làm một màn như thế. Nghe ra Lưu Vinh trong lời nói bất mãn, kia tiểu lại cũng hảo tâm vì Lưu Vinh giải thích. Công tử hẳn phải biết, thiếu phủ trọng yếu nhất bộ phận chính là bên trong nô, TNG. Tại trên phố, thiếu phủ bên trong nô càng bị rất nhiều người bí mật xưng là hoàng đế hầu bao, thiên tử túi tiền. Toàn bộ thiếu phủ trên dưới, vô luận là từ chợ phía trên mua được, vẫn là các nơi tác phường, tượng phường sản xuất, phàm là có thể đáng ít tiền, liền đều trồng chất tại thiếu phủ bên trong nô. Nói trắng ra, toàn bộ thiếu phủ trên dưới, duy chỉ có bên trong nô là túi tiền. Còn lại các bộ, thuộc, ti, thì đều là cho cái này miệng túi tiền kiếm tiền chúc vọng. Tiểu nhân cả gan, nói một câu không cung kính. Hoàng đế túi tiền, công tử, có dám nhúng chạm? Vì hoàng đế kiếm tiền con đường, công tử, lại có dám tiến vào? Đừng nói là công tử, chính là đã từng chữ quân thái tử, đương kim bệ hạ, đều là thẳng đến tiên đế băng hà sau qua trọn vẹn 3 tháng, quốc tang triệt để kết thúc, mới lần thứ nhất đặt chân thiếu phủ công tử. Công tử có thể được đến bệ hạ cho phép, xuất hiện tại cái này thiếu phủ công tử, đã là đại hạnh. Về phần một ít kiêng kỵ, liền là công tử có can đảm kia, ta thiếu phủ trên dưới, cũng là quả quyết sẽ không để cho công tử đụng vào. Nghe tiểu lại cười làm lành cho mình giải thích lên trong đó bên trong tử, Lưu Vinh vốn còn tưởng rằng chỉ là đơn giản qua loa tất trách, từ chối. Nhưng nghe đến cuối cùng, Lưu Vinh nhưng cũng mơ hồ thể vị ra tiểu lại lời nói này, lại cũng có một phen đặc biệt thâm ý thiên tử khải, chưa hẳn liền từng như vậy cụ thể chỉ rõ, những này những địa phương này đều không thể để cho hoàng trưởng tử đi. Đỉnh Thiên cũng chính là thuận miệng phân phó một tiếng, nhìn chằm chằm điểm, đừng cái gì quan trọng địa phương, đều để kia hôn tiểu tử cho hắc hắc. Thế là, cho dù được đến thiên tử khải cho phép, cực đại một cái thiếu phủ trên dưới, Lưu Vinh có thể đi đến địa phương, cũng vẫn là chỉ còn mấy cái kia xó xỉnh. Bây giờ thiếu phủ tượng tác đại thần là ai tới? Cười làm lành đứng tại Lưu Vinh bên cạnh, chợt nghe xong Lưu Vinh cái này hỏi một chút, kia tiểu lại lập tức mí mắt đông nhiên nhảy một cái. Bản năng muốn mở miệng, lại bị Lưu Vinh sau lưng hoàng thứ tử đoạt trước. Dương Lăng hầu sầm mặt, liền thấy hoàng trưởng tử nghe vậy, chỉ như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, nhưng lại chưa lại mở miệng. Thấy Lưu Vinh bộ dáng như vậy, tiểu lại trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng cũng từ đầu đến cuối không dám mở miệng, vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp giải thích vài câu. Nói đùa cái gì? Cái này hắn ra không thể nhất gây người, nhưng chính là thái tử chữ quân. Đều không cần nói bên cạnh, liền cầm tiên đến lúc, mượn thái tử về mượn, lầm cung cấm một chuyện, điên cuồng gây chuyện soát danh vọng, thậm chí làm cho tiên đế ngả mũ tạ tội đình ý Trương Thích cử chỉ lệ. Lưu Khải vì chữ, Trương Đình ý tâm cao khí ngạo. Tiên hoàng băng hà, Trương lão đầu sinh tử khó liệu. Tiên đế chân trước vừa băng hà, Trương Thích về sau chân coi như vào cung yến, nước mắt tứ chảy ngang quỳ đến tuyên thất điện, khẩn cầu tân quân tha thứ. Thậm chí ngay cả có thể quỳ đến tuyên thất điện cơ hội. Ta có S. Hư Nguyên. Con đều vẫn là Trương Thích tác dụng tận suốt đời góp nhặt giao thiệp, mới gian nan tranh thủ đến. Tuy nói cuối cùng, Trương Thích chi bị khoan dung độ lượng thiên tử Khải chỗ khoan thứ, nhưng cũng từ đường triều cựu khanh thẳng rơi đám mây, bên ngoài bỏ vào quan đông vì các nước chư hầu tướng. Về phần Lưu Binh, bây giờ dù còn không phải thái tử, lại đã bị triều chính trong ngoài đại khái bài trừ ra chữ quân thái tử cạnh tranh hàng ngũ, nhưng lấy tiểu lại cấp bậc, vẫn là không cách nào tiếp xúc đến những chuyện này. Tiểu lại chỉ biết, đương triều hoàng hậu không còn, có khả năng nhất ngồi lên thái tử chi vị, liền hẳn là hoàng trưởng tử Lưu Vinh không thể nghi ngờ. Nếu là hôm nay, mình như thế cái tiểu nhân vật thay người lãnh đạo trực tiếp, thiếu phủ lệnh Dương Lăng Hầu sầm mại, trêu chọc như thế một cái không nên trêu chọc người. Ngươi đi đi một chuyến, chính miệng chuyển cáo Dương Lăng Hầu, cái này ba cái địa phương, hoàng trưởng tử đều không có hứng thú. Không chỉ không có hứng thú, mà lại rất không thích. Đông biên đều xuất hiện, làm cái gì? Chẳng lẽ Dương Lăng Hầu thật đúng là dự định để ta, để đương triều hoàng trưởng tử, tự tay cho hắn sầm thiếu phủ rèn đúc mấy ngọn minh đèn? Không che giấu chút nào trên mặt không vui, như là làm xuống một tiếng bằng dao, liền thấy kia nguyên bản sắp gấp khóc tiểu lại, chỉ như được đại xá chính đối với liên tục chắp tay, biểu thị mình tất không hổ thẹn. Nhìn ra tiểu lại quất bách, Lưu Vinh hơi chút suy nghĩ, cuối cùng cũng chưa quên bổ sung một câu, Dương Lăng Hầu không muốn để ta nhúng tay thiếu phụ sự tình, ta miễn cưỡng có thể lý giải. Tại thành Trường An bên ngoài, tìm một chỗ cách Trường An không xa tác phường, lại điều thợ thủ công 20, xào thép trăm cân, còn có tất cả dụng cụ, tôi tớ. Ta tại Phượng Hoàng Điện chờ tin tức. Nếu như Dương Lăng Hầu ngay cả cái này đều không muốn đáp ứng, kia hoàng trưởng tử sẽ phải đi tuyên thất, hảo hảo nói một chút Dương Lăng Hầu cái này tay lá mặt lá trái, ước hiếp dòng họ hoàng tử kỹ nghệ. Chương 35. Hán thiếu phủ vị ương cung, ôn thất điện. Nói là ôn thất điện, kỳ thật cũng không phải là độc lập với tuyên thất chính điện một chỗ khác cung điện. Tuyên thất chính điện, trên thực tế là ôn thất, tuyên thất, thanh lương ba điện tên gọi chung. Cái này ba điện từ tây hướng nam chăm chú liền nhau, chung nhau tạo thành một cái mánh chữ, cũng được gọi chung là tuyên thất chính điện. Ngay mùa hè nóng bức, thiên tử thường thường liền sẽ tại thanh lương điện làm việc, tháng chạp lâm đông thì lại sẽ dọn đi ôn thất. Mà bị thanh lương, ôn thất hai điện kẹp ở giữa tuyên thất điện, tại đại đa số thời điểm, kỳ thật đều chỉ là làm một chính thức hội nghị chẳng chỗ. Cái này liền giống như là dân gian phú thương, mùa hè phần lớn đều tại sơn trang nghỉ mát, mùa đông thì tỷ lệ lớn sẽ đi tắm suối nước nóng tránh rét. Nhưng vô luận xuân hạ thu đông, phàm là trong nhà có chuyện muốn thương nghị hoặc tuyên bố, đều tất nhiên sẽ tại chủ trạch triệu tập tộc nhân. Tuyên thất điện chính là Hán thiên tử cử hành hướng nghi, đối với tấu chờ chính thức trường hợp lúc sẽ dùng đến chủ trạch. Lúc này thiên tử khải liền thân ở nhiệt độ không khí thích hợp, thậm chí có chút mạnh ôn thất điện. Dù đã mở xuân, khoảng cách thiên tử khải chuyển về tuyên thất, nhưng cũng còn có gần nửa tháng. Trường An nhiệt độ không khí đã không thấp, đợi tại ôn thất điện, thiên tử khải hiển nhiên cũng có chút không thoải mái, thỉnh thoảng dùng khăn sát trên trán đổ mồ hôi. Trên tay sát, ngoài miệng đặc biệt không quên câu được câu không, cùng điện góc bên rơi, kia ẩn thân tại màn tre ở giữa người áo đen nói chuyện với nhau. Đông biên, qua chút đi. Chấm sao nhớ kỹ cái này sầm mại, cũng là được xưng tụng là cái trung hậu người. Sao ngay cả đông biên đều xuất hiện? Nghe nói Lưu Vinh lọt vào thiếu phủ lệnh sầm mại ép buộc, kém chút chạy tới ngự dụng mai táng phẩm sản nghiệp vườn. Đông biên, thiên tử khải lúc này có chút không quá cao hứng. Dù nói thế nào, cho phép Lưu Vinh đi thiếu phủ, thậm chí là tự do xuất nhập thiếu phủ, là miệng ngậm thiên hiến thiên tử khải. Kết quả thiên tử khải bên này vừa đem khoác lác nói ra, Lưu Vinh quay đầu, lại suýt nữa bị sầm mại ép buộc đi đông biên. Dương Lăng Hầu sầm mại, đúng là cái trung hậu trưởng giả. Nhưng cũng chính vì vậy, sầm mại mới lại không dám thật thả hoàng trưởng tử, tại thiếu phủ bên trong thông suốt không trở ngại. Sầm mại trung hậu, trung chính là bệ hạ, xa tắc, dạy chính là đạo đức cá nhân, nhân nghĩa. Càng là chung với bệ hạ, sầm mại, từ càng không dám để cho hoàng trưởng tử nhúng tay thiếu phủ những cái kia quan trọng tí thuộc. Vô cùng đơn giản một câu, thiên tử khải lúc này liền hiểu được, sầm mại lần này lại là một kiện để thiên tử khải rất là yên tâm sự tình. Sầm mại lần này làm, rốt cuộc là ý gì? Bệ hạ ngươi một mực hạ lệnh, nhưng chỉ cần người vừa tới không phải là mang theo bệ hạ sứ mệnh, vậy coi như người này có bệ hạ cho phép, thần cũng như thường sẽ đem người ngăn ở thiếu phủ bên ngoài. Cái gì kháng mệnh không tuân theo, cái gì lá mặt lá trái, thần chiếu đơn thu hết. Chỉ cần thiếu phủ bình yên vô sự, đừng nói điểm này đeo danh, chính là cái mạng này, thần cũng tuyệt nghiêm túc. Nay chuyện này náo ngoài miệng tùy thời nói như vậy, thiên tử khải trên mặt không vui lại là nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng sâu đặt đáy mắt ý cười, cùng ngôn từ ở giữa vô tận cương triều. Không sai, cương triều. Không thể trách thiên tử khải tâm khẩu bất nhất, thực tế là thiếu phủ, nhất là Hán thiếu phủ, đúng là một cường đại đến có chút dọa người quái thai. Liên nói tận lúc, thủy hoàng băng hà của cát, nhị thế hồi hợi giả mạo chỉ dụ đua đến lập, trần thắng Ngô Quảng khởi nghĩa đầm lầy hương. Đại tần thiên hạ cơ hồ là trong vòng một đêm, liền tất cả đều giấy lên chiến hỏa. Trần thắng Ngô Quảng người ký tên đầu tiên trong văn kiện nghĩa quân liền chiến liền thắng, trần thắng thậm chí còn có thể thành lập trương sở chính quyền, tự xưng sở vương. Lúc đó, tương tại thủy hoàng đế thống trị hạ uy áp trong nước, trấn áp thế gian hết thảy đạo trích tần đỉnh, đúng là ngay cả một chi bình định đại quân đều góp không ra. Rơi vào đường cùng, tần thiếu phụ lệnh trương hàm xin đi dễ dặc, phát hình đồ mấy chục vạn chỉnh biên thành quân, ra hàm dương bình định. Theo lý mà nói, một cái cường đại phong xây dựng chính quyền, vừa mới nhất thống thần châu đại lục không lâu cường đại chính quyền, lại luân lạc tới cần nhờ hình đồ quân dạng này đã mối hợp bình định phản loạn, đã coi là kéo dài hơi tàn, lầu cao sắp đổ. Nhưng hết lần này tới lần khác chi này hình đồ đại quân, chi này đã mối hợp chủ tướng là tần thiếu phụ trương hàm, mang theo cái này mấy chục vạn hình đồ đại quân đã mối hợp, trương hàm lại liền chiến liền thắng. Từ Hàm Dương một đường đánh tới Quan Đông, đánh phản quân, hoặc là nói nghĩa quân liên tục bại lui, có thể nói thế như trẻ tre, càng chưa từng bại trận. Nếu không phải tại Cự Lộc dưới thành, đụng phải đập nồi dìm thuyền bá vương Hàm Vũ, Trương Hàm chưa hẳn liền sẽ không tại sử sách phía trên lưu lại một trang nổi bật, tần 20 hoàng đế nguyên niên, nghịch tặc Hàm Vũ, lưu bang phản đất sở, thiếu phủ Trương Hàm phát hình đồ mấy chục vạn, mấy tháng mà bình chi. Trương Hàm tuyệt địa phản công, suýt nữa đỡ cao ốc tại đã ngược lại, có lẽ có năng lực cá nhân nguyên nhân ở trong đó. Nhưng vô luận là đánh bại Trương Hàm Bá Vương Hàn Vũ, vẫn là cùng là nghĩa quân lãnh tụ Hán Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lưu Bang, đều tuyệt sẽ không thừa nhận chính là Trương Hàm phản công chi như vậy mãnh liệt, vẫn là Tần Thiếu Phủ chiếm nguyên nhân chủ yếu. Tần Thiếu Phủ thực tế là quá cường đại, cường đại đến có thể để cho Trương Hàm trong một đêm liền đem mấy chục vạn hình đồ trang bị cùng sử dụng tại Bình Định, mà lại kém chút liền thật Bình Định phản loạn. Mà bây giờ Hán Thiếu Phủ hoàn toàn có thể hào nói không qua trường, là Tần Thiếu Phủ vô hạn gia cường phiên bản. Bên trong nô tồn tại, để Thiếu Phủ có thể tùy thời hải lượng vung ra tùy ý một loại lớn kiện hàng hóa, bao quát nhưng không giới hạn trong lương thực, kim loại, binh khí, muối giống chờ chiến lược tài nguyên, cùng bãi bóc, thịt, tiền chờ sinh hoạt vật tư. Hoàn chỉnh lại khổng lồ công nghiệp nhẹ hệ thống, lại để cho Thiếu Phủ có trong thời gian ngắn sản xuất ra tùy ý một loại tồn tại ở trong nhân thế vật phẩm năng lực, không chỉ là sản xuất mà là hải lượng sản xuất. Đặc thù chức năng, kích thước khổng lồ, lại khiến cho Thiếu Phủ nắm trong tay nhân lực tài nguyên, cơ hồ là lấy 10 vạn làm đơn vị. Chỗ chết người nhất chính là, trừ có tiền có lương có binh khí, có bất kỳ tồn tại ở trong nhân thế đồ vật, đồng thời còn có thể tùy thời sản xuất, chế tạo những vật này bên ngoài, Thiếu Phủ thậm chí còn có quân đội của mình. Độc lập với Hán Thất toàn bộ quân phương chỉ huy hệ thống bên ngoài. ZHAHH Ú Nguyên, con trực tiếp hướng Thiên Tử bản nhân phụ trách tinh nhuệ vũ trang. Hào nói không qua trường, Thiếu Phủ chính là nhỏ một vòng Hán triều đình. Chỉ cần có thể đem Thiếu Phủ nắm giữ ở trong tay mình, lão Lưu gia Thiên Tử liền có thể tùy thời thẳng tắp cái eo hô lên một câu, dù là khắp thiên hạ đều phản, có Thiếu Phủ tại, chấm vẫn như cũ tay cầm chí ít 4 thành phần thắng. Trái lại, nếu là Thiếu Phủ không tại chính mình trường khống, hoàng đế trong tay không có tiền là kết cục gì, hỏi một chút hậu thế nào đó Trinh hoàng đế chính là. Dạng này một cái khổng lồ, dường ra lại rất có ý nghĩa thực sự bộ môn, hoàng đế chỉ cần không phải cái kẻ ngu, thậm chí chỉ cần không phải cái bệnh tình quá nặng đô đần, liền cũng không thể không coi trọng. Tự nhiên, đối với cái ngành này chủ quan, hoàng đế suy tính cũng tất nhiên sẽ khác với những ngành khác. Rất hiển nhiên, đối với đương nhiệm Thiếu Phủ lệnh sơ mại, Thiên Tử Khải phi thường hài lòng. Chỉ là hài lòng về hài lòng, Lưu Minh Trung Phi là con của mình, khoác lác cũng đã nói ra ngoài. Bàn giao Thiếu Phủ, hoàng trưởng tử các loại mời, chấm thay mặt Thiếu Phủ đồng ý. Chỉ cần Phượng Hoàng Điện có thể sống yên ổn chút thời gian, liền do lấy kia hôn tiểu tử náo đi thôi. Nghe vậy, người áo đen không người sư dạng. Đã thấy Thiên Tử Khải nói xong, lại trầm ngâm đứng dậy, tại ngự án trước đi qua đi lại hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là đối với người áo đen kia bàn giao nói, nội sử triều thác, chấm dự định tra bên trên trang một cái. Trọng điểm muốn tra, là triều thác cùng pháp gia ở giữa thư lui tới, cùng có quan hệ tức bỏ thuộc địa sách hết thể nội dung. Như cần thiết, tốt nhất ngay cả triều thác tộc nhân, sư môn, cũng đều cùng nhau tra. Nhất là năm đó, triều thác trước đi Dĩnh Xuyên học nhã ngữ, sau đó lại phụng tiên đế chi lệnh đi tới Nam, thủ phục sinh thụ thượng thư sự tình, vô luận tra ra cái gì, đều muốn một chữ không sót đưa đến chấm trong tay. Chương 36. Liền sợ hôn đảng có văn hóa triều thác người này a sách, nói như thế nào đây vị ương cung, Phượng Hoàng Điện. Tại Thiên Tử Khải hạ lệnh lại điều tra thêm triều thác cùng một thời gian, Phượng Hoàng Điện Lưu Vinh huynh đệ bốn người, cũng đúng lúc đang nói chuyện Cố Thái Tử ra lệnh, đương triều nội sử, triều thác. Luận tài học, xứng đáng một tiếng, quốc sĩ. Nhưng luận đức hạnh, cùng với hành động, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng một tiếng, quốc tặc. Nam tại trên ghế xích đu, một tay nắm lấy nửa cuốn lên thẻ tre, một tay nhấc bút tại đơn giản biết cái gì, Lưu Vinh nhẹ nhàng một câu, lại dẫn tới ba cái đệ đệ trố mắt tiến lặng. Quốc tặc. Qua một chút đi. Phải biết hắn ra lên một cái có danh tiếng quốc tặc, là bị ép đi theo kết giao đội ngũ đi thảo nguyên, cũng từ đây dấn thân vào tại Hung Nô Thiền Vu sổ sách hạng, trở thành Hung Nô quốc sử hán gian, trung hành, háng, nói, yêu ẻ. Làm hậu thế khách tới, Lưu Vinh càng là rõ ràng biết được, gian hoạn trung hành nói, là hoa hạ trên dưới 5.000 năm trong dòng sông lịch sử, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hán gian. Thậm chí liền ngay cả hán gian cái từ này, đều là bởi vì trung hành nói mà xuất hiện, cũng từ đó trở thành dân tộc bại hoại cách gọi khác. Kia làm hán gian còn lại là hoa hạ trong lịch sử, thứ nhất rủ xuống tên sử sách quốc tặc, trung hành nói đều đã làm những gì. Vì người Hung Nô bán mạng, thay người Hung Nô mưu sách, giáo hội người Hung Nô thống kê chăn nuôi gia súc, chủ tính trung đồng có quy hoạch loại hình, vẫn còn lại tiếp theo. Chân chính ngồi vững trung hành nói hán gian chi danh, là vị này bị Hung Nô Thiền Vu đình phục làm quốc sư gian hoạn, đối với hán thất, chính đối với dân tộc, quốc gia, đều có khắc cốt mình tâm cửu hận. Tại trung hành nói đưa thân Hung Nô Thiền Vu đình chi trước, hán hung song phương lui tới, đều là lấy giải, rộng các một thước một thốn một khinh làm quốc thư bản dẫn. Đây là thái tổ cao hoàng đế thời điểm, thái tổ Lưu Bang cùng Hung Nô mạo đốn Thiền Vu, tại hán hung bình thành chi chiến sau đạt thành chung nhận thức. Kết quả trung hành nói vừa đưa thân Thiền Vu đình, liền hướng Hung Nô Thiền Vu góp lời, hán hung dù kết vì huynh đệ chi quốc, nhưng Hung Nô là việc nhân đức không nhường ai huynh trưởng, hán gia bất quá là tiểu đệ đệ. Ca ca cùng đệ đệ lui tới thư, sao có thể dùng đồng dạng lớn nhỏ quốc thư đâu? Thế là người Hung Nô phát đi hán gia quốc thư, liền như vậy biến thành giải, rộng các một thước hai tấc lớn nhỏ. Ngần đầu lời mở đầu, cũng từ Hung Nô Thiền Vu, kính hỏi hán hoàng đế không việc gì biến thành quần huyễn khốc túm sâu tạc tiên, thiên địa sinh ra, nhật nguyệt sở trí Hung Nô đại Thiền Vu, hỏi hoàng đế không việc gì. Nếu như nói cái này, đều vẫn chỉ là hình thức bên trên tiểu động tác, kia trung hành nói tại ý nghĩa thực sự bên trên hành động, càng là nghiêng Đông Hải chi thủy, cũng khó khăn tẩy hán quốc tặc chi danh. Từ tiên đế, tức Thái Tông Hiếu Văn hoàng đế 3 năm, tiên đế quyết định cùng người Hung Nô quyết chiến, nhưng lại bị Tế Bắc Vương Lưu Hưng cư phản loạn đâm lưng đến nay, cái này hơn 20 năm bên trong, người Hung Nô đối với hán gia phát động đại quy mô xâm nhập, chừng 3 lần. Mà cái này 3 lần quy mô lấy quận binh lực lấy vạn làm đơn vị đại quy mô xâm nhập, trong đó có 2 lần, đều gần như là trung hành nói một tay thúc đẩy. đối với cái này gian hoạn, phàm Hán gia chi dân đều hận thấu xương, càng hận không thể ngủ hắn ra, ăn hắn thịt. Cùng dạng này, chân chính trên ý nghĩa quốc tặc so sánh, Triều Thác cái này quốc tặc liền có chút để Lưu Đức, Lưu Ứ, Lưu Dư ba người không nghĩ ra. Đại ca nói là, Triều Thác tiến tức bỏ thuộc địa sách chính là muốn loạn ta Hán gia xã tắc, tâm hắn đáng chết. Lão nhị Lưu Đức luôn luôn thông minh, nhưng cũng cuối cùng bất quá là mười mấy tuổi thiếu niên lang, cho dù mơ hồ ý thức được cái gì, cũng chỉ là lưu ở mặt ngoài. Chẳng lẽ Triều Thác cầu tặc, đúng là Ngô Vương lão tặc mật thám? Lão Tam Lưu Ứ, hoàn toàn như trước đây ngây thơ chân thành, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hách Tư, tư dục quá, quá nặng ngược lại là lão tứ, gặp lệnh nói ra giải rác số lượng, liền treo đến Lưu Vinh đem bút dừng lại, càng ngẩng đầu thiết cái này cùng cha khác mẹ tứ đệ một chút. Tại Lưu Dư trên mặt chú ý một lát, cuối cùng lại lần nữa trong tay trên thẻ trúc tô tô bé bé, ngoài miệng cũng cười nói, nếu không phải miệng có ăn ma bệnh, liền theo lão tứ thiên tư này, ta Phượng Hoàng Điện huynh đệ ba người, chỉ sợ là muốn khổ không thể tả. Ừ, mỉm cười một câu, dẫn tới Lưu Dư lúc này ngại ngùng cười một tiếng, vụ trộm lại cũng không khỏi phẩm vị, đại ca lời này, phải chăng có cái khác thâm ý? Tỷ như, muốn bảo toàn thân gia tính mệnh, tốt nhất cả một đời đều nói lắp loại hình. Đối với Lưu Dư suy nghĩ trong lòng, Lưu Vinh tất nhiên là hoàn toàn không biết gì. Phát ra như thế một tiếng trêu chọc, cũng tuyệt đối không có gõ, khuyên bảo Lưu Dư ý đồ. Chỉ cười lắc đầu, lại tại trên thẻ trúc viết xuống một hàng chữ cuối cùng, Lưu Vinh mới đưa tay bên trong giản, bút buông xuống, sau đó nhìn về phía tứ đệ Lưu Dư. Không sai, Triều Thác người này, tư dục quá nặng. Nhẹ giọng một câu, Lưu Vinh liền đem ánh mắt từ trên thân Lưu Dư thu hồi, hơi hô một hơi, nhẹ nhàng nằm dựa vào ghế trên lưng. Triều Thác cùng giả nghị, đều là trước Thái Tông Hiếu Văn Hoàng đế nguyên nhân, trước tiên cần phải đế trinh lích vào triều thanh niên tuấn kiệt. Hai người này cùng trung đại phu viên áng, càng là cùng tuổi, tiên đế nguyên nhân, ba người này đều vừa cấp quan. Chỉ là cùng là 20 binh sĩ, ba người này lại là sớm tại tiên đế từ đại địa nhập kế đại thống bắt đầu, dòng họ chư hầu cắt cứ vấn đề, cũng đã là triều đình tâm bệnh. Nhưng đối với chư hầu phiên vương, Triều Thác cùng giả nghị hai người lại cầm hoàn toàn thái độ ngược lại. Giả nghị tại trị an sách ở trong, đưa ra đẩy ân phiên vương chư tử, lựa phong dòng họ chư hầu dòng dõi làm vua, lấy nước hắn thổ, yếu kỳ lực, phân hắn nước sách lược. Tiên đế mặc dù không có tại chỗ tiếp thu, càng chưa từng vì vậy mà tán dương qua giả nghị, nhưng thể hệ chư vương, Hoài Nam hệ Tam vương, đều là tiên đế tiếp thu trị an sách về sau sản phẩm. Mà so sánh với giả nghị cái này đường đường chính chính dương lưu, Triều Thác lại cực kỳ chỉ vì cái trước mắt, tại tiên đế trong năm liền nhiều lần nói tước bỏ thuộc địa. Nếu như nói, giả nghị đi là tiến hành theo chất lượng, nước ấm nấu hết xanh con đường, kia Triều Thác chủ trương chính là lấy tước bỏ thuộc địa bức phản, sau đó vũ lực trấn áp bánh dược. Giọng mang hồi ức nói ra lời nói này, Lưu Vinh trầm mặc một lát, lại chậm rãi lắc đầu. Giả nghị là thật quốc sĩ, hắn lao thành nữ quốc, thậm chí không thua gì cố thừa tướng Bắc Bình hầu Trương Thương. Làm Bắc Bình hầu môn sinh đắc ý, giả nghị giả trường xa cũng có thể bị chưa từng bôi nhọ sư môn. Trái lại Triều Thác đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào phục hưng pháp gia, nhưng căn bản không biết An Hán chi lộc, Z Hao S Hung Nguyên, C Ông Trung Hán sự tình, An Hán lộc mà không lấy Hán làm đầu là bất trung. Trước tiên cần phải đế, phụ hoàng chi ngộ, nhặt nổ chi ân mà không nghĩ đến đáp là bất nghĩa. Vài ngày trước triều phụ lai Trường An quyên can, cuối cùng cũng chưa có thể thay đổi Triều Thác quyết tâm, càng không tiếc lấy cái chết quyên bảo. Chỉ lo tư lợi mà khiến cho thân trưởng lấy tính mệnh ngăn cản là bất hiếu. Cho nên trong mắt của ta, Triều Thác người này tuy có quốc sĩ chi tài, không sai hắn bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, thực khó làm được việc lớn. Nếu không phải đồng dạng gấp tâm tại tức bỏ thuộc địa, phụ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không trọng dụng một người như vậy. Nói chuyện đến công phu, bên ngoài sân nhỏ cũng rốt cục xuất hiện lúc trước kia tiểu lại thân ảnh. Lưu Vinh cũng không có nóng lòng tiến lên, mà là mỉm cười đứng dậy, vừa sửa sang lại trên thân áo bào, một bên giọng mang thuyết giáo nói, ngươi ba người về sau đều là muốn nước thổ mà vương, tự xưng vương. Ta lời kế tiếp, ngươi ba người nhất định phải nhớ cho kỹ. Nông phu hòa nước, bất quá một hạt, một mét. Lại tá luật quyền, bất quá một hương, một dặm. Không sai, nếu có nhân thân phụ trị quốc chi đại tài, lại không được đối với chính đạo, hắn hòa nước, liền đủ để phá vỡ một nước chi xa tác. Cho nên, ngày sau làm phiên vương, nhất định phải lấy đức hạnh, danh giới cuối cùng, đến làm phán đoán người nào đó có thể dùng được hay không hàng đầu tiêu chuẩn. Kẻ bề tôi, đức hạnh cho dù có thể có thiếu, nhưng trung quy không thể hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Đối với đức hạnh quá kém, lại hoàn toàn không có điểm mấu chốt người, phải tất yếu cực kỳ thận trọng. Nhất là những cái kia đức hạnh rất kém cỏi, rất không có điểm mấu chốt đồng thời, nhưng lại rất có năng lực, tài hoa người, thà rằng thống hạ sát thủ, cũng tuyệt đối không thể lưu hắn thai họa nhân gian. Chương 37. Và lại nhìn A không ra Lưu Vinh đoán, thiếu phụ lệnh sầm mại, rốt cục vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của mình, tại Trường An phía tây bất quá trong vòng hơn 10 dặm vị trí, cho Lưu Vinh đẳng cái tác phường ra. Chỉ là khi biết việc này, là Thiên Tử Khải thay thiếu phụ cho phép lúc, Lưu Vinh đối với sầm mại người này hiểu rõ, cũng theo đó sâu hơn một phần. Là Thiên Tử Khải, hoặc là nói là Hán Thiên Tử đáng tin tâm phúc, mà lại là cho dù đạt được Thiên Tử cho phép hoàng tử, đều còn không thể đánh động hắn mảy may cái chủng loại kia. Người như vậy, nếu là thả tại cái khác yếu hại vị trí, có lẽ sẽ chậm trễ rất nhiều chuyện. Nhưng là thiếu phủ, hoặc là chủ vũ khố, cũng hoặc đóng giữ quan hải, trọng trấn loại hình, ngược lại là lại ổn thỏa bất quá. Nghĩ như vậy, Lưu Vinh cảm thấy âm thầm gật đầu, đem sầm mại người này danh họa lên trọng điểm ký hiệu, bỏ vào trong đầu bên trong một góc nào đó. Nếu như không thể làm thái tử trước quân, cũng tại Thiên Tử Khải trăm năm về sau thuận vị kế thừa, Lưu Vinh là quả quyết không có đường sống. Mà đang ngồi trên hoàng vị về sau, sầm mại người như vậy, liền sẽ là Lưu Vinh lấy ra liền có thể dùng, mà lại là cắm vô là xài nhân tài. Đương nhiên, tại đeo lên cái kia đỉnh 12 lưu mình quan, mặc vào món kia dáng sắc quan huyền, ngồi lên tuyên thất điện tâm kia ngự tháp trước đó, Lưu Vinh tuyệt đối sẽ không động thân cận sầm mại tâm tư. Chính như Lưu Vinh vào ở Thái tử cung trước đó, sẽ không còn cùng thừa tướng thân độ ra, lại nhấc lên mảy may làm liên. Lão nhị Lao Tam, theo ta đi một chuyến. Lão tứ về trước đi, đem lời của ta mới vừa rồi mang cho huynh đệ vài cái. Tâm tâm niệm niệm tác phường đã co rơi vào, Lưu Vinh một lát đều không chậm trễ, lúc này liền kêu gọi Huyền Minh nhị thiếu, liền muốn đi thị sát chính mình một mẫu ba phần điện. Mà tại Lao tứ Lưu Dư lĩnh mệnh mà đi về sau, tại cửa cung bên ngoài ngồi lên xe ngựa huynh đệ ba người, lại tiếp tục đàm luận thoạt đầu trước chủ đề. Càng chuẩn xác mà nói, là Lưu Vinh đang nói, hai đệ đệ đang nghe. Vừa rồi những lời kia, nói là cho Lão tứ bọn hắn nghe. Hai người về sau hạ thần, ta sẽ đích thân giúp các ngươi chống. Đương nhiên, ta lời mới rồi, hai người các ngươi cũng đồng dạng phải nhớ cho kỹ tại tâm, sớm muộn cũng sẽ có dùng đến một ngày. Lưu Vinh lời vừa nói ra, lão nhị Lưu Đức lúc này chắp tay sưng dạng, chật thấp mặt mày, suy nghĩ lên Lưu Vinh câu nói này chỗ hàm ẩn lượng tin tức. Đến cùng vẫn là Lão Tam trong lòng giấu không được chuyện, cơ hồ là Lưu Vinh vừa dứt lời, liền có phần hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi, đại ca giúp chúng ta tuyển. Cái này, không đúng lắm a. Phàm dòng họ chư hầu, trừ quốc tướng, nội sử, trung úy bên ngoài, còn lại quan viên, cho là đều có thể tự chủ bổ nhiệm. Chính là quốc tướng, nội sử, trung úy, chư hầu cũng đều có thể cung cấp nhân tuyển, chỉ cần không phải nhân tuyển quá mức đức không xứng bị, triều đình liền lớn cũng sẽ không bác bỏ. Nói xong nói xong, Lưu Ứ Thanh tuyến liền càng thêm thấp xuống, tựa hồ cũng rốt cục ý thức được chính mình nói gì, tựa như là đang cùng nhà mình đại ca đối nghịch. Lưu Vinh ngược lại là không muốn nhiều như vậy, nghe nói Lưu Ứ lời ấy, đầu tiên là mỉm cười gật đầu, chợt lại chậm rãi lay động đầu. Hiện tại như vậy, ngay sau nhưng liền khó nói chắc đi và lại nhìn a. Theo Lưu Tị trên cổ đầu người cùng nhau rơi điện, nhất định là ta Hán gia dòng họ chư hầu rất nhiều quyền hành. Nếu phụ hoàng hung ác xuống được tâm, ngay sau ta Hán gia dòng họ chư hầu, nói không chừng liền một cái huyện lệnh, một cái sắc phu, cũng sẽ không tiếp tục có quyền bổ nhiệm đâu. Vốn là mơ hồ đoán được Lưu Vinh thâm ý trong lời nói, lại từ Lưu Vinh trong miệng đạt được nghiệm chứng, Lưu Đức lúc này gật đầu lần nữa, biểu thị chính mình minh bạch. Về phần Lao Tam Lưu Ứ, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cũng rốt cục tại nhị ca ánh mắt nhắc nhở dưới kịp phản ứng, nhằm vào chuyện này, chính mình tựa hồ cũng không có cầu nhỏ cần phải. Đầu tiên, Lưu Ứ vẫn chỉ là hoàng tam tử, cũng không được phong là vua. Tiếp theo, nhà mình đại ca cũng không phải là Hán thiên tử, thậm chí đều còn không phải chữ quân thái tử. Một cái còn không có phong vương hoàng tử, đối với còn không trở thành thái tử nhà mình đại ca, phàn nàn triều đình đối với chư hầu phiên vương như thế nào đối xử lạnh nhạt, sao khắc nghiệt. Không nói đây là buồn lo vô cớ, cũng ít nhất là lo chuyện bao đồng. Tự biết nói sai, lão tam Lưu Ứ liền này cúi đầu, tựa hồ là đang nghĩ lại chính mình nói đến cùng sai tại chỗ nào. Mà ở một bên, thấy nhà mình đại ca rất có nói chuyện trời đất hào hứng, Lưu Đức cũng là suy đi nghĩ lại, cuối cùng nói ra trong lòng hoang mang. Bắt đầu mùa đông thời điểm, đại ca từng nói, ỷ Lan điện sự tình động tĩnh quá lớn, cho nên đầu xuân trước đó không tiện lại có đại động tác. Bây giờ mặc dù đã đầu xuân, lại cũng chính là thời buổi rối loạn. Vương phu nhân hiến con gái kết giao, hay không nghĩ như vậy mất thanh quyến. Giả phu nhân để cho lão thất đi nên hung nô sứ đoàn, thì là muốn cho lão thất tại triều đình trong tầm mắt lộ lộ mặt. Chủ yếu nhất là, cái này hai cọc sự tình đều đã là phụ hoàng chỗ bác. Nếu như thế, đại ca cần gì phải thiệt động, còn lại là động lên tiếu phụ suy nghĩ. Nay thời buổi rối loạn, đại ca ai cũng nên lấy tính chế động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, không chờ Lưu Vinh làm ra phản ứng, Lưu Đức liền vội vàng vừa chắp tay, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, cũng không phải là đệ không hiểu, liền nóng lòng để cho đại ca giải hoặc, thật sự là tiếp xuống đoạn thời gian này, muốn giúp sấn vu đại ca khoảng trừng. Nếu là có thể biết đại ca làm từ đâu nhu đồ, đệ cũng hầu như sao biết được chính nói, khả năng giúp đỡ đại ca làm những gì đối với nhị đệ Lưu Đức cẩn thận chặt chẽ. Lưu Vinh những năm này là khuyên lại khuyên, nói còn nói, phát hiện chính mình vô luận như thế nào thành thật với nhau, sao giải thích chính mình không cần cùng mẫu bào đệ làm trò này đều không thể cải biến Lưu Đức, Lưu Vinh cuối cùng cũng đành phải coi như thôi. Giờ phút này, thấy nhị đệ lại sốt ruột bận bịu hoàng giải thích lên động cơ của mình, Lưu Vinh tất nhiên là lắc đầu một trận cười khổ. Trận lạnh nhạt khoát khoát tay, ra hiệu nhị đệ không cần như thế, liền giải đáp lên bọn đệ đệ nghi hoặc. Lưu Đức nói rất đúng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lưu Vinh muốn tại thiếu phủ làm sự tình, cần hai cái đệ đệ ở bên người giúp đỡ. Sớm một chút đem mục đích của mình nói cho bọn đệ đệ, cũng có lợi cho chuyện kế tiếp. Vương phu nhân toàn tính, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là tiểu thập. Hiến con gái kết giao, người trong thiên hạ sẽ không nói vương phu nhân hiểu rõ đại nghĩa, đáng giá khâm phục mà là sẽ nói, hoàng thập tử tuổi còn nhỏ, cùng mẫu bảo tỷ liền lấy chồng ở xa hung nô, thật sự là làm lòng người sinh thương hại. Về phần lao thất bên kia câu chuyện lặng yên trì trệ, liền thấy Lưu Vinh hơi cho mày, chợt đem ánh mắt nhìn về phía một bên tam đệ Lưu Ứ, giọng mang khảo giáo nói, lao tam nói một chút, lao thất là muốn làm cái gì? Đang cắm đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình, nghe đại ca điểm tên của mình, Lưu Ứ lúc này đem thân thể một đang, lại ý thức được đại ca hỏi vấn đề của bản thân, lúc này liền thốt ra, lao thất tặc tâm bất tử, cũng nghĩ tranh một chuyến cái kia chữ vị. Một bộ hiên ngang lẫm liệt, chắc chắn không rời kiên định sắc mặt, trêu đến hai người ca ca cùng nhau sững sờ, sau đó lại không hẹn mà cùng lắc đầu bật cười. Cuối cùng lão nhị Lưu Đức tại nhà mình đại ca ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, ấm giọng lấy là khờ ngốc đệ đệ giải thích, lao thất đại khái là không có lá gan kia, nhưng coi như không có lá gan kia, đại ca cũng sẽ không thật sự đối với lao thất hoàn toàn yên tâm. Lao tứ trời sinh không trọn vẹn, vốn là vô duyên chữ vị, nhưng lao thất chí ít thể cốt là kiện toàn, trừ phi phát sinh một sự kiện để cho lao thất triệt để vô duyên chữ vị, nếu không lao thất liền sẽ không tới tìm đại ca cúi đầu, hướng đại ca quy hàng. Ta có an. Co M, không phải là bởi vì Lao Thất tạc tâm bất tử, mà là bởi vì Lao Thất biết, chính là làm như vậy, cũng sẽ chỉ làm đại ca càng thêm nghi kỵ. Cùng hắn vẽ vời thêm chuyện, chẳng bằng thật bày làm ra một bộ có lòng đoạt đích tư thế, tốt nhất lại nhờ vào đó náo ra chút chuyện đến, đem thanh danh của mình cho thất bại đi. Thái tổ cao hoàng đế thời điểm, Tiêu tướng quốc tự ô thanh danh lấy bảo toàn tính mệnh, chính là đạo lý này. Đối với nhị ca Lưu Đức cẩn thận nhập vi giảng thuật, công tử ứ chỉ cảm thấy đỉnh đầu đỡ ra khói, khổng lồ lượng tin tức tràn vào trong đầu, làm cho kia đối anh lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau. Đã thấy Lưu Vinh mỉm cười gật đầu, thậm chí tràn đầy thưởng thức nhìn nhị đệ một cái, mới mỉm cười phát ra thở dài một tiếng. Đối với chữ vị, Lão Thất có lẽ có lòng, có lẽ vô ý, nhưng cũng đúng như lão nhị lời nói, trừ phi Lão Thất triệt để vô duyên chữ vị, nếu không, ta là nhất định sẽ không hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Lão Thất là người thông minh, như thế nào để cho Lão Thất vô duyên đại vị không cần huynh đệ của ta ba người đi đau đầu, Lão Thất sẽ tự nghĩ biện pháp. Nói đến chỗ này, Lưu Vinh liền thoải mái duỗi lưng một cái, tự nhiên địa vén lái xe cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chậm chạp rơi tại sau lưng ven đường cảnh sát. Về phần ta mà sách, nay thời buổi rối loạn, ta Hán gia loạn trong giặc ngoài, càng có thể vị quốc nạn đỉnh đầu vương phu nhân, giả phu nhân, lại đều tại bẻ lũ xu định, đội vàng giúp con của mình tranh vị đoạt đích. Ta Hán gia hoàng trưởng tử, cũng không thể cũng nhỏ mọn như vậy a. Cố An Hầu không phải nói mà, nô sở chi loạn, chí ít sẽ liên lụy chư hầu mười nhà, tác động đến hơn phân nửa quan đông. Xem như hoàng trưởng tử, tự nhiên là muốn là quân phụ phân ưu, là tông miếu, xã tác hiệu lực chương 38. Tần Lao tượng trong vòng hơn 10 dặm, chuyển đổi thành hậu thế đo lường, cũng chính là 5 cây số không đến. Đáp lấy xe ngựa, lắc lắc ung dung rời đi không bao lâu, một chỗ bốn phía hoang vu sân nhỏ liền ánh vào Lưu Vinh tầm mắt. Sở dĩ bốn phía hoang vu, hiển nhiên là bởi vì đã từng bị thiếu phủ người vì thành đi ngang qua sân khấu. Lại nhìn cái kia sân nhỏ tàn phá, hiển nhiên cũng đã là vứt bỏ đã lâu. Xâm mại cái này thiếu phủ, rất không tệ. Chỉ một câu nói đơn giản, Lưu Vinh liền lời ít mà ý nhiều biểu đạt lần này đối với thiếu phủ lệnh xâm mại tán thưởng. Nhưng tuyệt đối đừng cảm thấy cái này tàn phá sân nhỏ cũng là xâm mại tại ép buộc hoàng trưởng tử. Trên thực tế, vô luận là thiếu phủ các thức quân công tác phường, vẫn là dân gian nhẹ công, tay công tác phường, phần lớn đều lấy yên lặng không người là thứ nhất tuyên trị yếu tố. Thiếu phủ phòng, đương nhiên là quốc gia chiến lược cấp bậc kỹ thuật tiết lộ. Chính là dân gian thủ công nghiệp, cũng đồng dạng có nguyên thủy giữ bí mật ý thức. Mà lúc này phiên, Lưu Vinh hiển nhiên cũng không thể nào là đơn thuần nghĩ làm cái đồ chơi ra, liền coi trời bằng vùng, lấy hoàng trưởng tử thân phận, nhúng tay kiêng kỵ phong phú thiếu phủ. Nói nhỏ chuyện đi, Lưu Vinh sẽ bằng vào lần này làm ra đồ vật, đến khai hỏa chính mình xung kích chữa vị thương thứ nhất. Nói lớn chuyện ra, đây càng là từ tiên đế băng hà đến nay, hoàng trưởng tử lần thứ nhất lấy một kiện chính sự, đến đi vào triều chính trong ngoài ánh mắt ở trong. Cho nên, cho dù chỗ này sân nhỏ, hoặc là nói tác phường không tính lớn, lại bốn phía hoang vu, vứt bỏ đã lâu, Lưu Vinh cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy mình bị lãnh đạm. Chẳng những không cảm thấy lãnh đạm, ngược lại còn sẽ cảm thấy, sầm mại cái này thiếu phủ, vẫn là rất hiểu sự tình. Đại ca, đi xuống xe ngựa, tại tác phường ngoại trú đủ hồi lâu, Huyền Minh nhị thiếu lông mày chỉ vượt nhăn căng chặt. Nhẹ giọng một hô, nhưng lại không thấy được Lưu Vinh trên mặt hiện ra trong dự liệu vẻ tức giận. Đi, đi vào. Đối với hai cái đệ đệ thần sắc, Lưu Vinh chỉ coi không thấy được, tùy ý nói một tiếng, liền một ngựa đi đầu đi ra phía trước. Đi vào viện nội, nguyên bản tứ tán nghỉ ngơi Khôi Ngô thợ thủ công, cũng ở đây Lưu Vinh đi vào viện nội trước mắt, thưa thất hội tụ tại điện trung ương. Bái kiến hoàng trưởng tử. Bái kiến hoàng trưởng tử. Không như trong tưởng tượng ba gõ chỉ bái, thậm chí đều không có kinh sợ không người lại lễ. Chỉ chắp lên tay, một chút túi người, liền coi như là cùng Lưu Vinh chào hỏi. Ngược lại là Lưu Vinh, tại nhấc chân vượt qua cửa sân ngưỡng cửa trong nháy mắt, trên mặt liền lập tức hiện ra làm cho người như gió xuân ấm áp ý cười, thấy mọi người thợ thủ công chắp lên tay, càng là vội vàng theo thứ tự đáp lễ. Đối với không rõ ràng cho lắm người mà nói, cái này có lẽ sẽ rất kỳ quái. Đương đương hoàng trưởng tử, nửa cái chuẩn thái tử, cần đối với mấy cái này thô bị thợ thủ công như vậy lễ ngộ. Cần phải, những thứ này thợ thủ công sao lại dám bất cẩn như thế? Trên thực tế, thật muốn bàn về địa vị, ở đây những thứ này thợ thủ công, thật đúng là không có hầu như vô danh tiểu tốt. Liền nói cái kia đứng tại cao nhất, khoảng cách Lưu Vinh gần nhất vị trí, ẩn ẩn là mọi người tượng đứng đầu mặt đen giả tượng, chính là thiếu phủ số một số hai đại tượng, thỏa thỏa kỹ thuật người có quyền. Căn cứ Lưu Vinh hiểu rõ, cái này giả tượng họ Tần, ước chừng 50 ra mặt niên kỷ, tinh thông các loại kim loại dụng cụ, binh giáp chế tạo không nói, một tay xào thép kỹ thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Bây giờ hắn thất, hoặc là nói là thiếu phủ niên kỷ sắt thép sản lượng, ước chừng tại 8000 cân khoảng chừng, đều không ngoại lệ, đều là xào thép. Mà lúc này Tần lão tượng một người, liền có thể cống hiến ra vượt qua 200 cân xào thép sản lượng, độc chiếm thiếu phủ tổng sản lượng 4/1. Như thế đại tượng, thiếu phủ tất nhiên là xem như chất bảo, không chỉ vì đó thân mời được 800 thạch chức vụ cấp bậc, càng là tại triều đình phát ra bổng lộc bên ngoài tự móc tiền túi, khác ưng thuận hàng năm 20 bảng, cùng ngày lễ ngày Tết lúc cấp cho rượu thịt, vải vóc siêu cao đãi ngộ. Tính được, Tần lão tượng một năm trung quy thu nhập đã là không thua gì bình thường 2000 thạch bổng lộc, cùng tuyệt đại đa số quan nội hầu phong quốc sản xuất. Cái này Tần lão tượng cụ thể lai lịch gì, Lưu Vinh còn không quá rõ ràng. Nhưng Lưu Vinh biết, cho dù là đến hoàng đế lao cha trước mặt, cái này Tần lão tượng, đó cũng là có thể uống một bát trà, nói mấy câu. Nếu là thiếu phủ lệnh sầm mại cũng ở một bên, càng là muốn đối cái này Tần lão tượng cầm con cháu lễ, phụ tới nếu thân trường. Về phần người còn lại, mặc dù không có Tần lão tượng dạng này người có quyền, nhưng cũng đều không ngoại lệ cùng Tần lão tượng có quan hệ, không phải học đồ, đệ tử, liền trực tiếp chính là Tần lão tượng coi là truyền nhân y bắt con cháu. Tính được, tiểu biện người chọn vẹn 20 cái thợ thủ công, lại có 14 người họ Tần. Tiểu tử cả gan, lần này làm phiền Tần công, còn xin Tần công chớ trách chỉ đại khái nhìn lướt qua viện nội đám người, Lưu Vinh liền chỉnh trọng việc sửa sang lại ý quan, mới tiến lên đối với Tần lão tượng chắp tay cúi đầu. Lưu Vinh hành động như vậy, cái kia Tần lão tượng cũng không có làm bộ làm tịch, tại đó đen nhánh trên mặt, mạnh gạt ra một vẻ tận lực nụ cười. "Công tử, nói quá lời. Chúng ta thợ thủ công đều dẫn phủ thừa tướng phát ra đồng lộc, đem tục danh ghi chép tại thiếu phủ tượng lại sách tuy không phải quan thân, nhưng cũng chẳng biết xấu hổ tự khoe là hán thần. Bệ hạ có lệnh, chúng ta tự không dám đẩy ngăn, tự nhiên lấy không quan trọng chi tài, là công tử ra sức châu ngựa. Chỉ không biết lần này, công tử muốn cho ta các loại tại bây giờ hắn ra, thợ thủ công địa vị, trên thực tế cũng không cao lắm. Bởi vì cái gọi là sĩ, nông, công, thương, gọi là nói, dân. Xem như địa vị xã hội thấp hơn nông dân, chỉ hơi cao hơn thương nhân tiện hộ công tượng, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống, cũng chỉ là miễn cưỡng không đói chết xã hội tình cảnh. Nhưng thợ thủ công cùng thợ thủ công cũng là có khác biệt. Nhất là dân gian hương giá thợ thủ công, cùng ghi chép tên tại thiếu phủ lại tượng tới ở giữa chính lệnh, càng có thể bị ngày đêm khác biệt. Liên nói cái này Tần lão tượng, chỉ là thợ thủ công xuất thân, chính là có nửa cái quan thân, cũng bất quá 800 thạch cấp bậc. Nhưng đến Lưu Vinh trước mặt, cũng có thể như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi, hoàng trưởng tử tìm chúng ta đến, rốt cuộc là cái gì? Mà cái này đối với đường đường hoàng trưởng tử Lưu Vinh, lại cũng chỉ thỏa đáng tức cười làm lành, quấy rầy Tần công, lại làm trễ nải chư công chính sự, là ta cái này hậu sinh vãn bối không phải. Giống như nay, triều đình chính trực thời buổi rối loạn, về sau mấy tuổi, quan đông có lẽ có kỳ biến. Suy đi nghĩ lại, tiểu tử lúc này mới cả gan thỉnh cầu phụ hoàng, điều chư công giúp ta làm một chút dụng cụ đối với Tần lão tượng. Lưu Vinh tư thái bảy cực thấp, không chỉ là bởi vì có việc cầu người, ta có ép hu ý ủ ạn, còn càng là bởi vì cái này Tần lão tượng vốn là xứng đáng Lưu Vinh như vậy lễ đãi. Nghe nói Lưu Vinh lời ấy, Tần lão tượng trên mặt lãnh ý hơi chỉ hoãn, chỉ im lặng gật đầu. Đối với trên triều đình sự tình, Tần lão tượng biết đến không nhiều, cũng không có hứng thú. Nhưng nghe Lưu Vinh ý tứ trong lời nói, hiển nhiên cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, tới tìm mình làm sằng làm bậy, phí thời gian. Về phần Lưu Vinh trong miệng là quan đông kịch biến làm chuẩn bị, mời chư công làm một chút dụng cụ thì là bị Tần lão tượng vô ý thức loại bỏ rơi mất. Lưu Vinh tuổi chưa qua 15-16, lại sinh tại trong thâm cung, lớn ở phụ nhân thủ, hắn xuất cung đi lại số lần, sợ là còn không có chính mình vào cung vào điện số lần nhiều. Cứ như vậy cái nuông chiều từ bé công tử, còn có thể làm ra cái gì hữu dụng dụng cụ. Tần lão tượng không dám hy vọng xa vời những khác, chỉ cầu Lưu Vinh đừng quá dày vò khốn khổ. Nắm chặt đem Lưu Vinh nghĩ khác trời mở đồ chơi làm tốt, mình cũng tốt trở lại cương vị, tiếp tục làm việc chính sự. Nghĩ đến đây, Tần lão tượng cuối cùng là ngẩng đầu, lại nói, chúng ta thợ thủ công, phần lớn là ngực không vết mực, rốt đặc cắn mai cậu thả hắn tử. Công tử có ý nghĩ gì, đều có thể thẳng thắn. Đã thấy Lưu Vinh ngay vậy, lúc này mỉm cười đưa tay thăm dò vào ống tay áo, sau đó tại Tần lão tượng ánh mắt nhìn chăm chú, liên tiếp lấy ra 7-8 tấm vải lụa, sau đó mỉm cười đưa lên trước. Đưa tay tiếp nhận Lưu Vinh đưa lên trước vải lụa đồng thời, Tần lão tượng ngầm hạ cũng không khỏi đoán thầm bắt đầu, mấy cái này ăn chơi thiếu gia, không có chút nào biết tiết kiệm, thế mà cầm miếng vải vẽ tranh. Ừ. Đoán thầm ngữ điệu chưa thôi, Tần lão tượng ánh mắt liền rơi vào lụa trên vải, cái kia lít nha lít nhít đường cong, cùng khắp nơi có thể thấy được văn tự đánh dấu phía trên. Liên nhìn thoáng qua, Tần lão tượng ánh mắt liền lại cũng không thể từ vải lụa lên rời mở, càng không lo được chửi bậy Lưu Vinh phung phí của trời, cầm vải bóc vẽ tranh. Chương 39. Hàng duy đặc kích. Từ Lưu Vinh cái kia mấy chương vải lụa đưa ra đi bắt đầu, viện nội liền triệt để lâm vào một trận cực kỳ dài dòng buồn chán yên lặng. Thấy nhà mình sư phụ, trưởng bối phản ứng như vậy, mọi người thợ thủ công cũng không tự chủ được chen chúc tiến lên, giống như cũng muốn nhìn một chút cái kia vải lụa lên nội dung. Mà bị đám người chen chúc trong đó Tần lão tượng thì là tinh tế tra xét vải lụa lên đồ án, thần sắc làm dáng giống như là thấy được một loại nào đó chính mình rất quen thuộc, nhưng lại một lát xem không hiểu kiểu chữ. Trên thực tế cũng xác thực như thế, những cái kia vải lụa lên đồ án đánh dấu, nếu là hủy đi tách đi ra, Tần lão tượng phần lớn có thể thấy rõ, thậm chí có thể chỉ bằng vào đồ án hình dạng liền đại khái đoán được hắn công dụng. Nhưng khi những thứ này nguyên bản nhìn hiểu đường cong văn tự tổ hợp lại với nhau, Tần lão tượng lại là một chút cũng xem không hiểu. Không những xem không hiểu hắn công dụng, có nhiều thứ Tần lão tượng thậm chí ngay cả nguyên lý làm việc, thậm chí cả chế tạo phương thức đều nhìn không ra. Này là vật gì? Thật lâu, Tần lão tượng cuối cùng nuốt ngụm nước bọt, chợt tràn đầy mê mang mở miệng phát ra hỏi một chút. Mà tại Tần lão tượng bên cạnh người, mọi người thợ thủ công đều chấn động trong lòng, đồng loạt nhón chân lên, lệch ra qua đầu, hận không thể trực tiếp chen lên trước, đoạt lấy những cái kia vải lụa hảo hảo xem xét một phen. Tần lão tượng, thế nhưng là thiếu phủ nhất toàn năng, nhất được người kính ngưỡng đại tượng một trong. Chính là phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể cùng Tần lão tượng cùng ngồi đàm đạo, giao lưu tâm đắc thợ thủ công, cũng tuyệt không cao hơn 10 ngón số lượng. Như thế đại tượng, thế mà đầy mang theo mê mang, hỏi Lưu Vinh, đây là vật gì? Dạng này rung động, không thua kém một chút nào hậu thế vô song quốc sĩ Viên Gia Gia, chỉ vào một cái thu hoạch cảnh cây thân hỏi, đây là cái gì hoa màu? Cảm nhận được mọi người thợ thủ công, nhất là Tần lão tượng rung động, Lưu Vinh nguyên bản còn thoáng treo lên tâm, cũng tại thời khắc này triệt để an tâm xuống tới. Đây là đồ nước, dùng cho dẫn nước rót ruộng. Đây là lò xo, dùng cho xe ngựa giảm sóc. Đây là tổ hợp dòng dọc một mạch nói ra những cái kia vải lụa lên đồ án tên. Xác định Tần lão tượng vẫn có chút mê mang, Lưu Vinh cuối cùng là cảm thấy bình phục. Xem như người xuyên việt, Lưu Vinh rất hổ thẹn. Chẳng những không có thâm hậu kiến thức chuyên nghiệp cùng kỹ thuật, cũng không có vượt qua thời đại 800 con phố cao siêu kỹ năng. Cho dù là có hậu thế khách tới nhìn xa hiểu rộng, cũng chỉ từ trong trí nhớ chọn lựa ra cái này 7-8 loại có ý nghĩa thực sự, miễn cưỡng có chế tạo điều kiện, đồng thời có thể mau chóng để bản thân sử dụng khí giới. Trên thực tế, cho dù là cái này 7-8 tấm vải lụa, Lưu Vinh cũng không có trông cậy vào một mạch toàn làm được. Trước vung ra đến, cho thiếu phụ thợ thủ công một cái nho nhỏ rung động, để tỏ rõ mình không phải là nhàn rỗi không chuyện gì tới làm đồ chơi, mới là Lưu Vinh mục đích thật sự. Về phần lần này muốn làm, lại bèn bèn chỉ là cái kia 7-8 tấm vải lụa ở trong tầm thường nhất một chương. Thần công vả lại nhìn, nhẹ nói lấy, từ tần lao tượng trong tay rút ra một tấm trong đó vải lụa, tần lao tượng mở mịt trong ánh mắt, mới rốt cục hiện ra một chút trí tuệ quan mang. A tấm này, lao hủ ngược lại là đại khái nhìn minh bạch. Lấy quen thép rèn kia, lại ca khúc kia là vòng, vòng vòng đan sen, lấy chế tỏa giáp. Ừ cũng không khó làm, chính là tốn thời gian phí sức, lại cần rất nhiều vật liệu thép vẫn có chút mê mang nói ra lời này, tần lao tượng lại theo thứ tự nhìn qua còn lại mấy chương vải lụa, mới mang theo ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Vinh. Chỉ không biết, những thứ này đồ vật, công tử là chiếm được ở đâu? Còn có vật thật? Cái này hỏi một chút, lại là đem Lưu Vinh cho đang hỏi. Vật thật, đương nhiên là không có, nếu có, Lưu Vinh cũng rất không cần phải tìm tới thiếu phủ. Về phần chiếm được ở đâu, Lưu Vinh cũng chỉ có thể mập mờ suy đoán giải thích một câu, ngẫu nhiên đạt được thượng cổ tàn quyền, lại ý tưởng đột phát. Đối với Lưu Vinh cái này lý do thoái thác, tần lao tượng ngược lại là không có quá hoài nghi, chỉ nặng nề a một tiếng, liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Trên dưới 100 năm trước, cái kia chư tử bách gia tranh hót, tranh nhau nở rộ văn hóa quả thực sáng chói thời đại, xuất hiện cái gì vật ly kỳ cổ quái, đều không đủ lấy làm cho người lấy làm kỳ. Lại đi qua tần mạt chiến hỏa, cùng Hạng Vũ tại Hàm Dương cung cái kia một cái đại hỏa chỗ độc hại, xuất hiện một chút thất truyền mảnh vỡ đoạn trường, cũng không có gì khó có thể lý giải được. Cũng không có ở Lưu Vinh đạt được những thứ này hình vẽ con đường, nơi phát ra lên tập hợp kết quá lâu, tần lao tượng cuối cùng đem Lưu Luyến không rời ánh mắt, từ còn lại mấy chương lụa trên vải thu hồi, nhưng cũng chưa trước tiên đem những thứ này vải lụa giấu vào trong ngực. Ngẩng đầu, phát hiện Lưu Vinh đang mỉm cười nhìn về phía chính mình áo nhấm chỗ, lại hơi có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Nếu như thế, công tử liền nói cái này tỏa ra a. Đối với tần lao tượng tiểu tâm tư, Lưu Vinh cũng không có lòng trần, khoảng chừng những vật kia ngày sau cũng phải dựa vào tần lao tượng dạng này đại tượng làm được. Mỉm cười gật đầu một cái, bắt chuyện tần lao tượng đến sân nhỏ một bên trên tảng đá ngồi xuống thân, Lưu Vinh mới chỉ vào tấm kia vải lụa, cẩn thận nhập vi rằng giải. Lấy đồng thép chế kia, lại ca khúc kia là vòng, vòng vòng đan sen là xiềng xích, cũng không phải là cái gì cổ kim hiếm có sự tình. Mà lúc này tỏa giáp chính là tại xiềng xích trên cơ sở càng gần một bước, đem tơ thép vòng thông thẳng với thành khóa mặt, hoặc là nói là khóa vải, khóa lưới loại hình. Kích thước không cần quá mức tinh tế, lấy quân bên trong tướng sĩ thân cao 7 thước 5 tấc, 1m7, thể trọng 300 cân, háng cân, gãy hậu thế 75 kg, làm chuẩn liền có thể. Giáp thân cần bao trùm trước ngực, phía sau lưng, đều từ cái cổ cho tới bụng cỗ trở xuống, khoảng chừng tất cả đến trên cánh tay xuôi theo liền có thể. Tốt nhất lại đơn làm ra từ đỉnh đầu rủ xuống đến giáp ngực trong vòng, nhưng miếng lót cái cổ, hai gò má, chỉ chứa hai mắt vị trí quan mạo theo Lưu Vinh giảng giải tiếng vang lên. ZHAOS U Nguyên, COM tần lão tượng chuyên chú ánh mắt, cũng rốt cục trong tay tấm kia vải lụa lên quan sát. Không thể trách tần lão tượng không đủ chuyên chú, thật sự là so sánh với những khác mấy chương vải lụa lên nội dung, tấm này vải lụa lên giáp lưới, thực sự có chút không đủ kinh thế hai tụ. Dù sao cũng là thiếu phủ đại tượng, còn lại là sở trường vũ khí, luyện thép chuyên nghiệp nhân tài. Lưu Vinh chỉ đơn giản như vậy vừa nói, tần lao tượng trong đầu bên trong cũng đã xuất hiện một thân lấy giáp lưới, đầu đội khóa tử quan người giả. Chỉ hơi chút suy nghĩ, tần lao tượng liền chậm rãi gật đầu, cấp ra chính mình chuyên nghiệp ý kiến. Nay tỏa giáp, tức là lấy tơ thép là vòng, lại lấy sống vòng đàn sen mà thành, liền sát thực nhưng chiếu cố phòng ngự lợi khí, hoạt động tự nhiên, cái này hai hạng. Nhưng đã là lấy vòng thép chế tác, lại lấy sống vòng đàn sen, làm tướng sĩ hoạt động tự nhiên, tranh luận miễn sẽ vì độn khí phá. Nếu là chế tác giản dị, cũng là còn thì thôi, nhưng như thế tỏa giáp, từ rèn tơ thép đến ca khúc kia là vòng, sống thêm vòng đàn sen, chính là lão hủ tự thân đi làm, chỉ sợ cũng cần nhỏ thời gian nửa tháng mới có thể miễn cưỡng chế tạo ra một bộ. Cái này cũng chưa tính chỗ hao phí vật liệu thép, càng hoặc chẳng được 30 cân nhiều nói đến đây, tần lao tượng cuối cùng là chậm rãi lắc đầu, cầm trong tay vải lụa trả lại đến Lưu Vinh trong tay. Ta hắn ra, bây giờ 5 đến 6 thép, nhiều nhất bất quá 8000 cân. Nếu khoảnh thiếu phụ chi lực, thiên hạ tới thép, 5 đến như thế tỏa giáp, cũng nhiều nhất bất quá 300 có mà thôi. Điều động thiếu phụ tất cả thợ thủ công, tất cả vật liệu thép, đi làm loại này chỉ có thể phòng ngự lợi khí, không thể phòng ngự đột khí, và lại hàng năm chỉ có thể chế tạo ra 300 có giáp lưới, tha thứ lao hủ nói thẳng, cái này tỏa giáp, có thể so với vô bổ. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp chương 40. Kiếm tiền kiếm tiền đang vì tỏa giáp làm ra vô bổ phán đoán suy luận về sau, tần lao tượng cũng chưa cầm trong tay vài lụa, đưa tới bên cạnh học đồ, con cháu nhóm trong tay. Đợi mọi người thợ thủ công theo thứ tự truyền nhìn qua sau, lại tuần tự gật đầu, biểu thị mình cũng tán thành tần lao tượng phán đoán suy luận. Lưu Vinh nguyên bản còn muốn nói ra miệng, liền cũng theo đó ngăn ở bên miệng. Lần này, đế thiên Lưu Vinh mặt mũi tràn đầy mê mang lưu lại nguyên điểm. Vô bổ, giáp lưới là vô bổ. Tại nhân loại chiến tranh sử thượng sôi nổi hơn ngàn năm, cũng được vinh dự đắt đỏ cái mạng thứ hai giáp lưới, lại là vô bổ. Cùng Lưu Vinh hoài nghi người sinh kinh ngạc hình thành so sánh rõ ràng, là từ lúc trước trong rung động trì hoãn qua thần, trên mặt cũng rốt cục hiện ra hiền lành ý cười tần lao tượng. Công tử, có lẽ còn không biết ta Hán gia liệt trang giáp cụ, cùng thường gặp phương thức tác chiến a. Không ngại liền do lão hủ, là công tử giảng giải một hai. Nhẹ giọng hỏi một chút, nhưng vẫn không thấy Lưu Vinh từ ngốc kinh ngạc bên trong trì hoãn qua thần, tần lao tượng hít sâu một hơi, liền phối hợp nói, Nay ta Hán gia, phàm không lấy tam lượng cụ là lượng, nhưng liệt trang trăm ngàn tướng sĩ giáp cụ, nhiều lấy giáp gỗ làm chủ. Giáp gỗ là giáp cứng, lấy da châu tiêu chế sau cắt may toa thuốc phiến, lại lấy vải vóc làm cơ sở may mà thành. Đã là giáp cứng, liền lại nhưng phòng lưỡi dao gai, chặt, cũng có thể ngự độn khí nện tổn thương. Đương nhiên, xem như giáp cứng, tự cũng liền khiến cho lấy giáp người hành động không lắm liền. Ta ngày xưa Hán gia, phàm lấy giáp tới sĩ, đa số tài quan cự thuẫn. Thời gian chiến tranh, tài quan tướng sĩ thân mang giáp gỗ, cầm trong tay cự thuẫn, bày trận tại trước. Kích qua tới sĩ thì tại cự thuẫn ở giữa lâm tới, cùng nọ ở phía sau ngửa mặt lên trời ném bắn. Về phần cầm đao kiếm trong tay, cùng địch đối nghịch chém giết, thì là trận phá đi sau hôn chiến. Tức là hôn chiến, liền cũng sẽ không cần cân nhắc giáp cụ, binh khí. Bởi vì hôn chiến thời điểm, giáp sĩ thường thường nhất người chú mục, cũng dễ dàng nhất thân ham trùng đây, cuối cùng kiệt lực mà chết. Xưa kia bá vương Hạng Vũ, còn bỏ mình tại ô sông bên bờ, thế gian lại có như thế nào giáp cụ, có thể để cho một người lính tốt so bá vương còn tiêu hãn, còn vũ dũng đâu? Nói xong, Tần Lao Tượng liền cười nghiêng đầu, nhìn về phía Lưu Vinh đồng thời, đem tấm kia họa có giáp lưới vải lụa đưa lên trước. Cái này tỏa giáp, là nhuyễn giáp. So với giáp gỗ các loại giáp cứng, sắt thực có thể cho giáp sĩ càng linh hoạt, đồng thời có không thua gì giáp cứng phòng lợi khí năng lực. Nhưng không phòng được đột khí, là tất cả nhuyễn giáp bệnh trùng, cái này tỏa giáp cũng đồng dạng không ngoại lệ. Trên chiến trường có thể giết người binh khí, không chỉ có đao, kiếm, qua, mâu lợi khí như vậy, cũng đồng dạng có nện, côn, dưa, giản dạng này đột khí. Công thành trong chiến đấu, còn sẽ có gỗ lăn, bay thạch. Tao nổ kỵ binh, càng là sẽ bị chiến mã đụng, dẫm. Cân nhắc đến những thứ này, cũng không khó ra kết luận, trên chiến trường, nhuyễn giáp, nhưng thật ra là không có tác dụng quá lớn. Nói đến chỗ này, Lưu Vinh cũng cuối cùng là từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần. Nghiêng đầu, mắt nhìn bên cạnh Tần Lão Tượng, có cúi đầu xuống, nhìn về phía tấm kia vải lụa. Trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng là tiêu hóa Tần Lão Tượng lời nói này, Lưu Vinh mới thử thăm dò mở miệng nói, "Tần công nói, nhuyễn giáp không thích hợp chiến trường." Cái kia nói được cái này phần lên, Tần Lão Tượng đối với Lưu Vinh thái độ, từ lâu là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói lúc trước, nghe nói Thiên Tử Khải để cho Hoàng trưởng tử đến thiếu phủ, Tần Lão Tượng còn cảm thấy đây là con cháu quan lại hồ nháo, cái kia khi nhìn đến Lưu Vinh, cái kia mấy trương vải lụa về sau, Tần Lão Tượng cũng đã xác định, Lưu Vinh tuyệt đối không phải tại hồ nháo. Mặc dù vẫn còn không biết rõ những khác mấy trương vải lụa lên đồ vật, làm được đến tuột cùng có làm được cái gì, nhưng thợ thủ công trực giác nói cho Tần Lão Tượng, những vật kia tùy tiện làm một ra đến, đều là có thể cùng lỗ ban sách trong kia chút tuyệt chuyển đồ chơi đánh đồng. Ngay cả cái này tỏa giáp, cũng đồng dạng không phải Lưu Vinh nghĩ khác trời mở, mà là thiết thiết thực có ý nghĩa, có tác dụng nhân giáp. Kết hợp nơi đây đủ loại, biết rõ Lưu Vinh không phải tại hồ nháo, mà là thật muốn làm chút chuyện, đồng thời quả thật có cái năng lực kia làm thành, Tần Lão Tượng thái độ đối với Lưu Vinh tự nhiên cũng liền so lúc trước hiền lành rất nhiều. Thấy Lưu Vinh lại một hỏi, cũng là lúc này vì đó giải đáp nói, nhuyễn giáp thường dùng cho vương công quý tộc trong quân tướng soái phòng thứ. Bởi vì so với thay đổi trong nháy mắt chiến trường, thích khách hành thích, phần lớn là cầm trong tay dao găm, bạo khởi mà tổn thương yếu hại, đồng thời đại đa số thời điểm chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cũng chỉ có ngay tại lúc này, nhuyễn giáp mới có thể phát huy lớn nhất công dụng, bảo vệ lấy giáp người yếu hại, cũng vì lấy giáp người tranh thủ đến phản ứng thời gian. Mà lúc này tỏa giáp, cũng coi là lão hủ tất sinh thấy qua nhuyễn giáp bên trong, cứng rắn nhất một loại chỉ tiết. Phí tổn quá cao biết được chính mình lấy ra đại sát khí cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, lại lấy được Tần Lão Tượng cái này nửa thật nửa giả tán dương, Lưu Vinh cũng coi là đã nhận được một chút an ủi. Khi sâu một hơi, liền cũng không có tiếp qua nhiều tập hợp kết, ra vẻ đột nhiên nói, tức là như thế, cái kia còn làm phiền Tần công, làm ra một kiện tỏa giáp. Trước kia, ta từ Sầm Thiếu phủ nơi đó lấy được 100 cân sáo thép, mà ta muốn làm tỏa giáp, nặng đến 60 cân một bộ. Có cái này 100 cân sáo thép, lại thêm Tần công có 102 thiên hạ tạo nghệ, tạo ra một bộ tỏa giáp, khi vẫn là không đáng kể. Thấy Lưu Vinh cuối cùng từ lúc trước cái kia mang theo chút nghèo túng thất vọng cảm xúc bên trong điều chỉnh xong, Tần Lão Tượng gật đầu đáp ứng sau khi, ngầm hạ cũng không khỏi liên tục gật đầu. Lấy lên được, thả xuống được, thấy mở. Hoàng trưởng tử, không đơn giản. Liền trước như thế đi. Tỏa giáp, liền cực khổ Tần công tự thân đi làm, kích thước liền theo phụ hoàng tới làm. Ta trở về lại suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ cái này tỏa tử nhuyễn giáp bên ngoài, còn có thể làm những thứ gì ra, mới có thể trợ tông miếu, xa tác một chút sức lực. Thấy Lưu Vinh đứng người lên, nguyên bản ngồi chồm hổm ở địa một đám thợ thủ công cũng đồng loạt đứng dậy, cùng nhau hướng Lưu Vinh ném đi sùng kính ánh mắt. Đối với những thứ này thợ thủ công mà nói, ta có Suyuan, con cháu còn lại là sở không thể thành quý tộc. Nhưng một cái tinh thông tượng thuật con cháu còn lại là hoàng trưởng tử cái này cấp bậc con cháu còn lại, liền là phi thường đáng giá từ đáy lòng kính nể người. Đối với mọi người thợ thủ công nhìn về phía ánh mắt của mình biến hóa, Lưu Vinh cũng không có quá để ý, ngược lại là Tần Lão Tượng tiếp xuống một phen lời nói, để cho Lưu Vinh tại xuất sư bất lợi về sau, rất nhanh liền có càng thêm rõ ràng phương hướng. Ta xem công tử cái kia hầu như tờ bản vẽ, phần lớn như bèo trôi không dễ, không phải thiên hạ hôm nay không ai có cái kia kỹ nghệ làm được, liền là đương kim hán thất, không thể làm ra những vật kia công cụ. Mới lại nghe công tử nói, là bởi vì quan đông có lẽ có kỳ biến, mới nghĩ phải làm những gì, lao hủ cả gan, khuyên công tử một câu, như tỏa tử nhuyễn giáp dạng này quân giới, công tử, không cần quá phí tâm tư. Ta Hán gia bây giờ, tuy không rất nhiều giáp sĩ, nhưng so với địa phương quận quốc binh, cũng được xưng tụng là giáp trụ đầy đủ, đao kiếm sắc bén. Nếu như công tử thật sự nghĩ phải làm những gì sự tình, đến là tông miếu, xa tắc, là bệ hạ phân ưu, không ngại từ tiền vào tay. Làm ra một chút vật liệu không có tìm, chế tác không phức tạp, lại có thể bán ra đại giới tiền đồ vật đến, đây mới là công tử nên làm, cũng tương đối dễ dàng làm thành sự tình. Vô luận là tông miếu, xã tắc làm ra một kiện giáp cụ, vẫn là thiếu phủ nội nô tìm kiếm tiền đường đi, đối với công tử mà nói, đều là giống nhau. Đều là đang vì quân phụ phân ưu, là tông miếu, xã tắc cống hiến nghe nói Tần Lao Tượng lời ấy, Lưu Vinh không khỏi hơi sững sờ. Túi đầu suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lao Tượng cái kia ý tứ sâu xa, thậm chí ẩn ẩn mang theo chút thấy rõ hai trong mắt, Lưu Vinh cuối cùng mỉm cười. "Tiểu tử, thu giáo." Thần công dừng bước. Chương 41. Trở về rồi hay nói. Từ ngoài thành trở về Trường An trên đường, Lưu Vinh từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, một câu cũng không có nói thêm nữa. Trêu đến ngồi chung tại xe ngựa bên trong Huyền Minh nhị thiếu, cũng là một trận nhãn bạn tri kỷ lẫn nhau, cuối cùng bỏ qua mở miệng đặt câu hỏi ý nghĩ. Huynh đệ hai người ước chừng có thể đoán được, Lưu Vinh đây là thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Mà sự thật, lại cùng huynh đệ hai người đoán trước có chút xuất nhập. Ai nguyên vốn còn muốn làm ra điểm vật hữu dụng đâu? Không nghĩ, quên đi còn lại, vẫn là về tới xa xỉ phẩm lên nghĩ như vậy, Lưu Vinh chỉ lắc đầu một trận thổ thức, ánh mắt cũng chẳng có mục đích vung hướng ngoài cửa sổ xe. Tần Lao Tượng lời nói mị mờ, vật liệu không khó tìm, chế tác không phức tạp, lại có thể bán ra đại giới tiền đồ vận. Nhưng Lưu Vinh không có khả năng không rõ, Tần Lao Tượng muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì? Xa xỉ phẩm, vật liệu chi phí, nhân công chi phí, thời gian chi phí đều tương đối khá thấp, cùng lúc giá cả lại đắt đỏ đến không hợp tối thường đồ vật, trừ xa xỉ phẩm bên ngoài, không còn gì khác. Ngược lại, thỏa mãn trên đây điều kiện đồ vật, cũng liền có thể bị phán định là xa xỉ phẩm. Thời đại này xa xỉ phẩm Lưu Vinh có thể hay không làm? Có thể, nhưng Lưu Vinh không ngờ. Lưu Vinh không muốn làm ra một chút chỉ có bên ngoài, thứ chỉ đẹp mà không có thực ra, cho người xuyên việt quần thể mất mặt. Nhưng hôm nay một lần này, để cho Lưu Vinh mơ hồ đã minh bạch một ít chuyện. Ta muốn làm, không phải mỗi một vật, mà là cả một cái công nghiệp hệ thống a, mà lại là quân công, công nghiệp nặng hệ thống. Phải nghĩ từ đầu bắt đầu tạo dựng, hoàn thiện công nghiệp hệ thống, liền phải đem toàn bộ thiếu phủ một mực siết trong tay trước. Ý thức được điểm này, Lưu Vinh tuy là mọi loại không muốn, cũng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ chính mình lúc trước ngây thơ ý nghĩ. Phải nghĩ làm ra có vượt thời đại ý nghĩa tiên tiến khí giới, Lưu Vinh đầu tiên muốn tại bây giờ Hán Thất đã có công nghiệp trên cơ sở, hoàn thiện một phần nhỏ, tạo dựng đại bộ phận, từ đó đạt được hoàn chỉnh nhẹ, công nghiệp nặng hệ thống. Chuyện này chỉ có thiếu phủ có thể làm, mà thiếu phủ lại chỉ có thiên tử có thể trưởng khống. Nói cách khác, muốn hoàn thành cái này hành động vĩ đại, Lưu Vinh đầu tiên phải là Hán thiên tử. Thần công nói không sai, vô luận là làm ra một loại mới giáp cụ, tân binh lưới đao, vẫn là cho thiếu phủ tìm một cái đầu mới kiếm tiền đường đi, đều là giống nhau. Khoảng chừng bất quá là bình loạn làm công hiến, là tông miếu xã tác góp một viên lạch, tiện thể lấy phụ hoàng niệm mũi thôi. Về phần tiền này làm sao kiếm, trong lòng cuối cùng một tia khó chịu bị loại bỏ, Lưu Vinh rất nhanh liền tập hợp lại, bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ mình tiếp xuống, muốn đẩy ra xa xỉ phẩm. Lưu Vinh trước hết nhất nghĩ tới là giấy. So với những khác hậu thế đến vật giấy tại bây giờ Hán Thất là có cơ sở nhất định, thời đại này đã có tương đối thô ráp giấy da trâu. Lưu Vinh không cần phát minh giấy, chỉ cần tại đã có trên cơ sở cải tiến công nghệ, chế tạo ra tương đối tinh tế, có thể dùng làm viết giấy. Lưu Vinh rất vững tin, khi cái kia mỏng như cánh ve, cất giữ tiện lợi, lại trắng loáng như tuyết viết dùng giấy ra mắt, vô luận là quan to hiền quý, vẫn là quan đông những cái kia thế hệ cùng canh láo học cứu, đều sẽ mừng rỡ vung tiền như rác. Mà lại so với pha lê, đồ sứ các loại thuần vật phẩm trang sức, giấy cuối cùng cũng coi là có chút ý nghĩa thực sự, Lưu Vinh trong lòng có thể hơi dễ chịu một chút. Nhưng ở luôn châm trước về sau, Lưu Vinh vẫn là bỏ qua ý tưởng này, hoặc là nói là đem giấy chế tác tạm thời gác lại xuống dưới. Nguyên nhân rất đơn giản, xem như Lưu Vinh là thiếu phủ một ngày thu đấu vàng mà chế tạo riêng xa xỉ phẩm, giấy có một cái cực không phù hợp xa xỉ phẩm đặc tính. Giấy là tiêu hao phẩm. Nếu là tiêu hao phẩm, giá cả kia liền không khả năng quá cao, chí ít không thể so sánh vải lụa quý. Nếu không, những người có tiền kia người làm công tác văn hóa, chỉ sợ là thà rằng dùng vải lụa viết, cũng sẽ không dùng giá cả cao hơn giấy. Vải lụa chí ít còn có thể rửa, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng đây. Chính là rửa không sạch sẽ, cũng có thể trực tiếp nhuộm thành màu đậm, xem như vải rách đến dùng. Cân nhắc đến những thứ này, giấy giá cả tối cao cũng chỉ có thể đến vải lụa 1/3, lại cao hơn liền sẽ mất đi thị trường. Mà bây giờ Hán Thất, vải một thước, định giá mới 11 tiền mà thôi. Trừ cái đó ra, trang giấy chế tác cái kia quá đơn sơ công nghệ, cũng khiến cho giấy giá cả nhất định không cách nào tại cao vị duy trì quá lâu. Lâu là 2-3 năm, ngắn thì 4-5 trang, không thể tránh khỏi công nghệ tiết lộ, liền sẽ khiến cho giấy rơi xuống xa xỉ phẩm hàng ngũ. Nghĩ đến đây, Lưu Vinh liền cũng đành phải đem giấy chính là tạm thời gác lại, giữ lại về sau phát một phen phát tài, hoặc là xem như trao đổi ích lợi lợi thế. Mà lần này, là thiếu phủ chế tạo riêng xa xỉ phẩm. Sứ a, mặc dù không có gì tác dụng, nhưng tốt xấu là thực sự xa xỉ phẩm. Lấy đốt sứ làm bắt đầu, ngày sau đốt đất, đốt gạch cũng sẽ thuận lợi một chút. Nói không chừng ngay cả pha lê cũng có thể ở trong quá trình này bị cái nào đó may mắn ngẫu nhiên đoạt được. Ý nghĩ bất thuận, Lưu Vinh cũng cuối cùng là thở phào ra một ngụm trọc khí, chưa từng có thể tại thiếu phủ đại chiến thân thủ, điên cuồng bỏ cây khoa học kỹ thuật thất lạc cảm xúc bên trong triệt để điều chỉnh tới. Hoặc là phải nói, vốn là muốn làm ra vài cái tiên tiến vật xúc động, đã chuyển hóa thành cải biến thời đại, tạo dựng tiên tiến công nghiệp thể hệ của Nhật, cũng bị Lưu Vinh tạm thời phong tồn tại ở sâu trong nội tâm. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Lưu Vinh liền lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ lên đồ sứ chế tác chi tiết cụ thể. ZHAOSH Ú Nguyên. Xe ôm chỉ là xe ngựa đi tới, ngay tại tới gần thành Trường An Tây cổng thành, thẳng cổng thành vị trí ngừng lại. Về phần nguyên nhân, từ là bởi vì cách đó không xa huyên áo. Đi, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Trong cửa sổ xe, Lưu Vinh lạnh giọng một câu, tùy hành cấm vệ lúc này lĩnh mệnh mà đi. Mà tại Lưu Vinh ánh mắt chiếu tới, một vị đầu bù có mặt, tràn đầy chất vật, thậm chí còn có chút điên láo giả, đang sợ hãi đàn sen khom lưng nằm trên mặt đất, đem hai cái bánh gạo chăm chú che ở trước ngực. Bên cạnh láo giả, lại là hai vị thân mang quan bảo nội sử quan lại, một người trong đó tay trái cầm giản, tay phải chấp bút, dường như tại ghi chép. Một người khác thì vén tay áo lên, cực kỳ ngang ngược cướp đoạt láo giả trong ngực, cái kia đã dính đầy bùn đất bánh gạo. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, càng là tại hoàng thành dưới chân. Ác quan an dám. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe chẳng cảnh, Hoàng Tam Tử Lưu Ứ lúc này giận dữ, đứng dậy liền muốn xuống xe đi qua chủ trì công đạo. Chính là luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo công tử Lưu Đức, giờ phút này cũng là cho mày, hiển nhiên cũng là đối với ngoài cửa sổ xe phát sinh một màn cảm thấy tức giận. Chỉ có Lưu Vinh, từ nhìn thấy cái kia khuôn mặt của ông lão bắt đầu, liền hơi nhíu lên lông mày. Lại cũng chỉ là nhíu mày lại, cũng không làm ra những khác phản ứng. Không bao lâu, cái kia lính cai ngục cũng đã nghe ngóng rõ ràng tình huống, lúc này con người hướng phía xe ngựa đi tới, cũng không nhúng tay lão giả kia cùng hai tên cậu quan ở giữa sự tình. Mà tại lính cai ngục mang về tường tình về sau, Lưu Vinh chỉ ung dung phát ra thở dài một tiếng, liền hờ hững hạ lệnh xe ngựa vào thành, không cần để ý lão giả kia. Đại ca, đừng hỏi, trở về rồi hay nói đại ca. Trở về rồi hay nói. Chương 42. Tốt người thân đổ ra từ thẳng cổng thành nhập Trường An, tại cửa cung bên ngoài xuống xe, từ Ti Mã Môn tiến vào Vị Ương Cung, lại đi bộ trở lại Phượng Hoàng Điện. Trên đường đi, huynh đệ ba người không còn ngôn ngữ giao lưu. Mãi đến ba người trở lại Lưu Vinh điện thất, đều không các loại hai cái đệ đệ đặt câu hỏi, Lưu Vinh liền đặt mông ngồi ở trên ghế xích đu. Là Đặng Thông. Lão giả kia, là Đặng Thông. Chỉ này một câu, liền khiến cho nổi giận đùng đùng, như muốn hướng nhà mình đại ca Hưng Sư vấn tội Lao Tam Lưu Ứ, như thế bị làm định thân thuận, lúc này ổn định ở nguyên địa. Liền là công tử Lưu Đức trên mặt, cũng lên tiếng hiện ra thì ra là thế vẻ hiểu rõ. Tiên đế thời điểm, Đặng Thông lên hoàng đầu lang, quan đến trung đại phu, cực chịu tiên đế sủng hạnh. Càng từng đến tiên đế ban thưởng nghiêm đạo Đồng Sơn, lại hứa hắn đúc tiền. Tự đắc ban thưởng Đồng Sơn, trước sau bất quá thời gian 3-5 năm, Đặng Thông tiền liền lưu đến tất cả thiên hạ địa, càng rộng chịu bao nghị. Trên phố càng có nghe đồn, thiên hạ đồng tiền, nửa ra Ngô Vương Lưu Thị, nửa ra thuộc quận Đặng Thông theo lần này nói ra miệng, Lưu Vinh trong đầu bên trong cũng hiện ra một đoạn cũng không từng bị phủ đuổi quá lâu ký ức. Nói đến việc này, cũng coi là tiên đế hướng khó gặp chuyện lý thú. Một bắt đầu, Đặng Thông vốn chỉ là hoàng đầu lang, cũng chính là đầu đội khăn vàng, phụ trách quản lý thuyền tiểu lại. Muốn nói tại Trường An, công khanh quý thích 2000 thạch, ném ra ngoài đi một cục gạch không chừng đều có thể đền vào mấy cái, nhưng hoàng đầu lang loại này trăm thạch tiểu lại, còn thật sự không có tốt như vậy tìm. Có lẽ là vật hiếm thì quý đạo lý, ngày đó, tiên đế trong giấc mộng. Ở trong mơ, tiên đế muốn đăng thiên mà không đến, cuối cùng từ một cái đầu mang khăn vàng, sau lưng quần áo phá động người đẩy lên trời. Ngộ tỉnh qua đi, tiên đế cho rằng đây là tường thụy, liền hạ lệnh đi tìm người này. Thật vừa đúng lúc, to lớn trong hoàng cung, đầy trung liền 3 năm hoàng đầu lang. Thỏa mãn đầu đội khăn vàng bề ngoài đặc thù, mà quần áo phía sau phá cái động, lại duy chỉ có Đặng Thông một người. Cứ như vậy đần độn, u mê, tiên đế liền cho rằng chính mình hiểu thấu đáo thiên cơ. Đặng Thông, đăng thiên, không phải là hài âm. Lưu Vinh biểu thị rất khó con trai, cái này hoàng đầu lang, không phải là cái kia đẩy trên mình trời người. Vì vậy, tiên đế liền tướng này Đặng Thông coi là hán gia tường thụy, thậm chí là thượng tiên phái tới trợ chính mình thăng thiên sứ giả. Nếu là thượng tiên phái tới sứ giả, tiên đế tự nhiên là cho thủ dư cầu, cực điểm ân sủng, Đặng Thông người này cũng đầy đủ khiêm nhường hữu lễ, rất được tiên đế yêu thích. Càng về sau, tiên đế tìm cái am hiểu tướng trước mặt bốc sĩ cho Đặng Thông tướng mặt, muốn biết Đặng Thông đến cùng có phải hay không chính mình hiểu như thế, là thượng tiên phái tới trợ chính mình đăng thiên sứ giả. Kết quả cái kia thầy tướng chỉ ném câu tiếp theo, người này sẽ chết đói, sẽ không nhiều lời nữa. Cái này tiên đế có thể chịu. Lúc này liền ném câu tiếp theo, có chấp tại, ai dám để cho Đặng Thông đói bụng. Trận liên bút lớn bung lên một cái, đem thuộc quận nghiêm đạo Đồng Sơn ban cho Đặng Thông, còn cho phép hắn tự mình mất tiền, lấy giàu có một đời. Có lẽ theo tiên đế, Đặng Thông cái này đều trong nhà có mỏ cái kia thầy tướng trung quy không đến mức còn có thể ứng nghiệm, Đặng Thông cũng không thể thật sự bị chết đói à. Mà vào hôm nay, từ mới, Lưu Vinh huynh đệ ba người nhìn thấy tình huống đến xem, có lẽ chính là tiên đế cái này mong muốn đất vương, mới khiến cho cái kia thầy tướng một câu thành sớm. Tiên đế lúc tuổi già là lương nhanh chỗ trả tấn, Đặng Thông không đành lòng tiên đế chịu khổ, liền làm tức tiến lên, là tiên đế hút ra phía sau lưng nước đặc. Về sau, tiên đế muốn nhìn một chút phụ hoàng phải trang hiếu thuận, liền để phụ hoàng cũng thay chính mình hút đồng. Phụ hoàng đủ kiểu không ân tình, mọi loại không muốn. Thật vất vả hút một ngụm nhỏ, liền ngay tiếp theo vài ngày bữa cơm đêm qua, tất cả đều nôn về tới tiên đế trên lưng thấy hai cái đệ đệ lâm vào trầm tư, Lưu Vinh chỉ ung dung nói ra một câu, liền tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này, phụ hoàng đương nhiên không dám ghi hận tiên đế, tự nhiên liền ghi hận Đặng Thông. Hết lần này tới lần khác cái này Đặng Thông, có được nghiêm đạo quận mỏ, lốt đúc bằng đồng tiền, phú khả đế quốc, ma ngọc có tội a một cái có lẽ có tội danh, liền bị lấy đi toàn bộ gia sản không nói, còn ngược lại thiếu phủ mấy tuyệt đối tiền quán đảo cô mâu xem không đi qua, nể tình ngày xưa tình nghĩa, cho Đặng Thông đưa đi thuế ruộng bãi bóc, lại đều bị mới cái kia hai cái nội sử lại tá lấy đi. Một bên thu, còn vừa ký sổ, Đặng Thông thiếu phủ tuyệt đối tiền, còn lại nhiều ít không có trả hết nợ. Mới, hai người các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia hai cái bánh gạo, cuối cùng bị gãy làm một tiền, cũng làm cho hai người kia lấy đi tràn đầy thốn thức phải nói lấy. Lưu Vinh không khỏi lại là lắc đầu một trận thở dài, không biết là đang vì thiên tử khải độ lượng mà cảm thấy phiền muộn, vẫn còn là Đặng Thông tốc độ ánh sáng vẫn lạc mà cảm thấy bi ai. Chính là bên cạnh Huyền Minh nhị thiếu, nghe nói Lưu Vinh nói ra trong đó mảnh tử, cũng là khó tránh khỏi một trận xấu não. Công tử Lưu Ứ giờ phút này cũng không đoái hoài tới trách nhà mình đại ca thấy chết không cứu, chỉ hơi có chút cảm hoài nói, từng có lúc Đặng Thông cũng là bên người hoàng đế hồng nhân, triều chính trong ngoài nổi tiếng nhân vật, không ngờ một khi thất thế lại muốn luân lạc tới chết đói đầu đường, kết quả bi thảm. Ai cái này chính là ác vào ta Hán gia thiên tử hạ chẳng ai. Nhìn xem tam đệ hữu mô hữu dạng là Đặng Thông cảm hoài bắt đầu, Lưu Vinh chỉ cảm thấy buồn cười một trận, đang muốn mở miệng đùa một phen, lại nghe nhị đệ Lưu Đức nhẹ giọng phụ hòa nói, mơ hồ nhớ kỹ Cố An hầu tựa hồ rất không thích Đặng Thông, bởi vì tiên đế sủng hạnh Đặng Thông mà tức giận, có một lần giận dữ còn kém chút tại tướng phủ chặt Đặng Thông. Bây giờ Đặng Thông thất thế, ta có ép hữu ý Cố An, con sợ là khó thoát cảnh giả thê lương. Cố An hầu nếu là biết được giờ cũng có thể cảm thấy thoải mái. A chỉ là ở bên trong nói chuyện phiếm thuận miệng xách một câu, lại làm cho Lưu Vinh vô ý thức nhớ tới mấy tháng trước tấm kia mỉm cười đưa mắt nhìn chính mình rời đi khuôn mặt giàn mua. Nói lên Cố An hầu gần nhất trên triều đình là một cái động tĩnh gì, nghe nói Lưu Vinh hỏi chính sự, phụ trách thu thập tình báo Lưu Đức lúc này đem thân hình một đang, từ lần trước đại ca nhúng tay về sau, phụ hoàng giống như cuối cùng thừa tướng đàm phán không thành, bây giờ thừa tướng như cũ trong phủ nghỉ ngơi, cũng không từng tiếp qua hỏi trong triều chính vụ, triều chính trong ngoài đều ở đây nói thừa tướng đây là cúi đầu, cũng không có ý định xen vào nữa Hán gia tông miếu xa tắc. Các loại người hung nô sứ giả lai Trường An thỏa đàm kết giao sự tình, phụ hoàng có lẽ liền muốn chính thức bắt đầu tức bỏ thuộc địa. Lưu Đức trầm thấp nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại, chỉ treo đến Lưu Vinh sắc mặt biến ảo một trận, đầu não càng là phi tốc vận chuyển. Chỉ sau một lát, Lưu Vinh liền bất động thanh sắc rủ xuống mắt, nắm lên bên chân bắt trà, đem hắn bình ổn đưa đến bên miệng. Biết được, trên triều đình sự tình không cần xen vào nữa, phái người nói cho Sầm thiếu phủ khắc cho ta tìm một chỗ ngói hầm lò, còn có am hiểu đạo này đốt thợ xây. Ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, chuyên tâm bận biểu thiếu phủ sự tình. Nhà mình đại ca làm xuống an bài, huynh đệ hai người tất nhiên là lĩnh mệnh rời đi, cho Lưu Vinh lưu lại một chỗ không gian. Mà tại bọn đệ đệ rời đi về sau, Lưu Vinh ánh mắt lại vượt qua vị ương cung đông cung tưởng, ung dung vung hướng thượng quan lý vị trí. Còn tưởng rằng ta Hán gia chỉ có phụ hoàng một cái vua màn ảnh đâu. Tốt ngươi Cố An hầu, tốt ngươi mày dậm mắt to thân đổ ra. Chương 43. Thừa tướng thất thế xem như Hán gia duy nhất quý tộc khu quần cư, thượng quan lý nội bộ khinh bị liên cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Trong thượng quan chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy hai tòa phong cách khác nhau, lại đồng dạng chiếm địa bao la, khí thế to lớn phủ viện, phân biệt là Hán gia cận tồn tại thế hai nhà vạn hộ hầu, Tán hầu, Đồng Bằng hầu gia tộc tất cả. Từ Tán hầu phủ, Đồng Bằng hầu phủ ra bên ngoài, từng tòa hầu phủ liền nhau mà đứng, càng đi bên ngoài, phủ viện quy mô càng nhỏ, cũng tương đối lộ ra vượt keo kiệt. Từ thứ cấp 8.100 hộ đầu hầu phủ, đến 5.400 hộ múa dương hầu phủ, lại đến ngoại thích gần phong hầu, chỉ hầu phủ, Trương Vũ hầu phủ, Nam Bị hầu phủ, lại đến thứ cấp hơn 1.000 hộ bên trong nước hầu phủ các loại. Mãi cho đến tới gần thượng quan lý cửa ra vào, lại đi mấy chục bước liền muốn đạp vào trương đài đường phố vị trí, mới là đương triều thừa tướng thân đổ ra Cố An hầu phủ. So sánh với những cái kia động một tí 7, 8 ngàn, thậm chí hơn vạn hộ thực cấp đỉnh cấp nguyên quý, thân đổ ra chỉ có 500 hộ thực cấp, quả thật có chút không đáng chú ý. Nhất là thân đổ ra trước kia cũng không phải là triệt hầu, là tiên đế vì duy trì không phải triệt hầu không được là thừa tướng chính trị quy tắc ngầm, mới tại bái thân đổ ra là tướng cùng ngày buổi sáng, lâm thời đem thân đổ ra tước vị từ quan nội hầu lên tới triệt hầu. Nếu như không có thừa tướng thân phận, giống như thân đổ ra loại này thực cấp 500 hộ bị triệt hầu kỳ thật phần lớn là không mặt mũi vào ở thượng quan lý. Ngay bình thường, thượng quan lý công hơn quý thích nhóm, đối với thân đổ ra cái này 500 hộ thực cấp hầu tức ở trong thượng quan, giảm xuống thân phận quý tộc bức cách, nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Chỉ là trở ngại thân đổ ra khai quốc người có công lớn thân phận, cùng đương triều thừa tướng chức vụ, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể bụng trộm phát tàu nhỏ, nhiều lắm là cũng chính là kỳ quái hai câu. Mà hiện nay, thân đổ ra bởi vì tức bỏ thuộc địa sách mà ác thiên tử, lại bị thiên tử khải lệnh cưỡng chế đóng cửa nghỉ ngơi, sắp thất thế. Những cái kia cảm thấy thân đổ ra kéo thấp chính mình bức cách công hơn đời thứ hai nhóm, liền dần dần bắt đầu tránh thoát trói buộc. Thân đổ thừa tướng có mạnh khỏe. Hầu phủ bên ngoài, một tên quần áo lộng lẫy, bụng vệ, bước chân phủ phiếm triển hầu, đối diện lấy đóng chặt hầu phủ đại môn kêu gào. Thấy cử động của mình, cũng không có dẫn tới hậu quả đáng sợ gì, ngược lại hấp dẫn không ít người ngừng chân quan sát. Cái kia triệt hầu trên mặt tăng thêm một phần vẻ đắc ý. Nghe qua Cô An hầu liêm khiết thanh bạch, chính là thừa tướng Bồng Lộc, hầu nước thuế ruộng đều cầm lấy đi cung cấp nuôi dưỡng trong quân bạc cũ. Nghĩ đến bây giờ, sợ là cũng không có gạo vào nồi rồi a. Thân đồ thừa tướng rất không cần phải như thế kêu căng mà, đều là ta Hán gia huân quý, lại từng là quan đồng liêu, chỉ đợi để lại người đi tới một lần 3 năm thạch túc, một khi còn thì nguyện ý đem tặng tại Cố An hầu. A ngược lại là ta trí nhớ trên lệnh, quên đi. Cố An hầu trong nhà ép căn bản không hề có thể cung cấp phái đi hạ nhân a. A, lời vừa nói ra, đám người lập tức một trận cười vang, dường như không thèm để ý chút nào thân đổ ra cái này ác đương triều thiên tử thừa tướng, còn chưa từng bị bãi miễn. Về phần thân đổ ra triệt hầu tức bị, liền nói giờ phút này dám ngừng chân tại hầu phủ bên ngoài, nhìn thân đổ ra trò cười người, ai không có 1.000 mấy trăm, thậm chí mấy thiên hộ thực cấp. Liền thân đổ ra loại này thực cấp 500 hộ hầu tước, đừng nói Trường An thượng quan lý, chính là phóng nhãn khắp thiên hạ, đều rất khó lại tìm đến cái thứ hai. Mà ngày bình thường, thân đổ ra thiết diện vô tư liêm khiết thanh bạch, ngay tiếp theo toàn bộ phủ thừa tướng đều vĩnh viễn là một bộ giải quyết việc chung làm dáng, căn bản liền không có người nào có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Đắc tội người, nhất là đắc tội vân quý nhiều, bây giờ một khi thất thế tất nhiên là khó tránh khỏi tường đổ mọi người đấy. Dưới mắt cái này đều vẫn chỉ là thăm dò, theo thời gian trôi qua, thân đổ ra trong thượng quan sinh tồn sẽ chỉ càng thêm gian khổ. bên trong Nưu Hầu thân thể này, thế nhưng là càng thêm mạnh mẽ. Bất quá 3 năm ngày trước, Quân Hầu còn đến nhà tìm ta bắt mạch, nói muốn nhìn mập bệnh đâu. Sao cái này thì có khí lực, tự mình chạy đến đương triều thừa tướng Hầu phủ bên ngoài phát ngôn bừa bãi, diều võ dương ai. Đám người huyên náo ở giữa, một tiếng ôn hòa, trầm ổn, lại rất có lực xuyên thấu ân cần thăm hỏi, trêu đến đám người cùng nhau ghé mắt. Đợi thấy rõ người tới, lại không hẹn mà cùng quay người đi, thậm chí trực tiếp liền nhấc chân rời đi. Những người khác có thể bỏ chạy, bị điểm đến tên bên trong Nưu Hầu, đan phụ trung căn, nhưng lại không thể không kiên trì chắp tay tiến lên. Đúng là những phần hầu hơi có chút lúng túng đánh qua bắt chuyện, đan phụ trung căn lại nhìn chung quanh một chút, cuối cùng đành phải cứng nhắc mở miệng nói, sao hôm nay những phần hầu được nhàn hạ, không có ở bên cạnh bệ hạ phụng dưỡng. Nhìn ra đan phụ trung căn xấu hổ, những phần hầu chu nhân cũng không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt gãy qua thân, ngẩng đầu nhìn về phía cô an hầu phụ cái kia giản dị tự nhiên bằng hiệu. Phụ bệ hạ ý chỉ, tới thăm thừa tướng. Cảm nhận được chu nhân giọng nói bên trong xa cách, vốn cũng không nguyện lại lưu đan phụ trung căn lại hàn nguyên bài câu, liền xám xịt hướng phía thượng quan lý chỗ sâu đi đến. Đan phụ trung căn là hán gia đời thứ 3 bên trong Nưu Hầu, thứ cấp 2300 hộ, hầu phủ tọa lạc ở thượng quan lý ở giữa rửa vào bên ngoài vị trí. Từng trong triều từng nhậm chức, hiện tại quả là không làm ra cái gì thành tích, liền như vậy nhàn rỗi ở nhà, cả ngày hồ ăn biển nét, sống phong túng, thuần nhất người rảnh rỗi. Nhìn qua đan phụ trung căn bóng lưng rời đi, chu nhân chỉ thật sâu nóng nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là khoan thai phát ra thở dài một tiếng. Nhớ năm đó, đời thứ nhất bên trong Nưu Hầu đan phụ thánh, xếp bao ôn lương kính cẩn. Sao liệu bất quá đời thứ 3 ai là bên trong Nưu Hầu gia môn bất hạnh thốn thức cảm thán một phen. Ta có SHU ý ủ án. Cơm chu nhân cuối cùng lắc đầu, gõ cố an hầu phủ lại môn. Mà tại bị đón vào trong phủ về sau, chu nhân trên mặt bộ kia người sống chớ vào lạnh lạnh sắc mặt, cũng lặng yên mang tới một vệt từ đáy lòng sùng kính. Bái kiến thừa tướng. Vẫn là chỗ kia tiểu viện, vẫn là cái kia bốn mặt gió lửa, bị láo xưng là thư phòng lương đình. Đang ngồi quỳ chân tại trước án thân độ ra, thấy chu nhân thân ảnh xuất hiện ở lương đình bên ngoài, cũng đã làm mỉm cười đứng lên. Lại thấy chu nhân túi người hành lễ, lúc này liền chắp tay tiến lên đón, không mấy ngày nữa không thấy, đều có chút tưởng niệm làng trung lệnh, nếu là người ngoài trông thấy chàng cảnh này, chỉ sợ là sẽ trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc. Ra bướng Bình Châu thân đồ ra, thế mà lại đối người cười. Mặt đơ chu nhân, vậy mà lại chủ động cùng người bấy gọi hô. Nhưng những người này không biết là, liêm khiết thanh bạch đương triều thừa tướng, cùng thâm trầm cẩn thận, tác phong đơn giản đương triều làng trung lệnh, đến tột cùng lại như thế nào cùng chung chí hướng. Không thể trách hai người này yêu cầu quá thấp. Thật sự là bây giờ hắn thất, có thể đồng thời thỏa mãn thân cư cao vị thân phụ hiện tức không màng danh lợi cái này ba điều kiện quá ít người quá ít. Chính là vẹn vẹn một cái không tham ô nhận hối lộ đều là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ hạ quan, cũng chỉ có thể tìm tới vị trí. Thừa tướng gần đây vừa vặn rất tốt. Tại thân đổ ra dưới sự hướng dẫn ngồi xuống thân, chu nhân ngoài miệng hỏi thăm, tay cũng phối hợp dựng vào thân đổ ra cổ tay chỗ. Đối với cái này, thân đổ ra hiển nhiên cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, đều từng tuổi này, lại có thể như thế nào đây. Bất quá là dựa vào lúc tuổi còn trẻ, tại hành ngũ trung rèn luyện ra nội tình dáng chống đỡ lấy. Là tiên đế, là bệ hạ, lại nhiều coi chừng tông miếu xã tắc thôi. Chương 44. Trương An Hầu chăm chú nghe thân đổ ra tự thuật, thỉnh thoảng mở miệng trò chuyện vài câu, chu nhân cũng không quên nhất tâm nhị dụng, chuyên tâm là thân đổ ra đem lên mạch đến. Đương kim thiên tử Khải thái tử thành viên tổ chức, phàm là đến nay cũng còn sôi nổi tại trên triều đình, bị thiên tử Khải dẫn là quan cốt tâm phúc, liền phần lớn có thành thạo một nghề. Như đình ý Trương Âu, sớm tại tiên đế thời điểm, chính là lấy trị hình danh học thuật nội tình vào thái tử cung, đã trở thành thái tử Khải bên người cố vấn pháp luật. Lại như thái bộ Lưu Xá, cũng đồng dạng là sớm tại tiên đế thời điểm, lấy ngự mã năng khiếu làm thái tử xá nhân, đã trở thành thái tử Khải chuyên dụng sa phu. Mà chu nhân thì là lấy y thuật xem như nước cờ đầu, làm thái tử Khải cá nhân y sinh, cũng tại tiên đế băng hà về sau được bổ nhiệm làm lang trung lệnh. Trừ cái đó ra, chu nhân còn có cái nghiêng đòn khiêng thân phận, chu vương thất hậu duệ. Chu nhân cái này những phần hầu tước vị cũng chính là như thế tới, chu nhân là chu bình vương thiếu tử, những phần hầu cơ liệt nhị thập nhất thế tôn. Ân phong chu nhân là những phần hầu, ngoại trừ thiên tử Khải để bạn vây cánh tâm phúc, cũng coi là hán gia tồn vòng cây tục đoạn là chu vương thất kéo dài huyết mạch, tiện thể là chu nhân mạch này phục nhà, tức cùng thế nhân cứng nhắc trong ấn tượng, hơi sờ sờ cổ tay liền ra kết luận khác biệt, chu nhân là thân đổ ra bắt mạch, trước sau duy trì chừng hai nén nhang công phu. Trong lúc đó lại là đổi tay, lại là hỏi ý, còn có chút chút thất lễ để cho thân đổ ra lẻ lưỡi, tra xét bữa lưỡi tình trạng. Cuối cùng, chu nhân hơi thở ra một ngụm trọc khí, mang theo chút sầu não nói, thừa tướng, thật sự là quá mức mệt nhọc, vốn là tuổi tác đã cao, lại như vậy không thương tiếc thân thể của mình, thực sự không phải lâu dài chi đạo à. Thanh như thừa tướng lời nói, vinh nghiệp ở giữa luyện ra được nội tình, để cho thừa tướng còn có thể giáng chống đỡ lấy, lại cũng chỉ là giáng chống đỡ thôi. Một khi có một sơ suất, lúc này liền là bệnh tới như núi sập, không có thừa tướng lao thần trụ quốc, tông miếu, xã tắc, lại nên làm thế nào cho phải. Nghe ra chu nhân trong lời nói lo lắng cùng sầu não, thân đổ ra chỉ cảm thấy ấm áp, nhưng cũng tràn đầy đột nhiên mỉm cười lắc đầu, đưa tay từ chu nhân trước mặt thu hồi lại. Đã là nhục thể phàm thai, ăn đến ngũ cốc hoa màu, tranh luận trốn sinh lão bệnh tử. Thiên lý như thế, chính cũng không thể tránh. Nếu là nghĩ trường thọ, ta xác thực có thể giống như những phần hầu nói tới như vậy, tránh cư sân dã, không hỏi thế sự, hảo hảo điều dưỡng thân thể của mình. Nhưng thiên tử còn không thiết thân, vạn sự đều lấy tông miếu, xã tắc làm trọng, tại tuyên thất điện xử lý quốc sự, vậy cũng là ngồi xuống hơn nửa ngày, thậm chí liên tiếp vài ngày. Chúng ta những thứ này làm hạ thần, lại như thế nào có thể thiết thân? Nếu thiết thân, ta lại như thế nào có thể xứng đáng tiên đế ấn chi ngộ, làm sao có thể xứng đáng lễ này tuyệt trăm liêu. An Lộc Vạn Thạch quan to lộc hậu đâu nói như vậy lấy, thân đổ ra lại là lắc đầu cười một tiếng, chợt ung dung phát ra thở dài một tiếng. Ra đây cái lão hủ, vốn là không mấy năm tốt sống, tất sinh tới nguyện, bất quá là nhìn xem bệ hạ, có thể an an ổn ổn ngồi ở Tuyên Thất Điện ngự tháp phía trên, không cần lại lo lắng tại quan đông dòng họ chư hầu. Chỉ có như vậy, tương lai mới có thể ở dưới cựu tuyển. Tại tiên đế trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực nói, thần may mắn không làm được mệnh. Ta hắn ra, rốt cuộc không cần lo lắng nhà ai dòng họ chư hầu sẽ khởi binh làm loạn tại quan đông. Thái tổ cao hoàng đế thân hãm bạch đăng xỉ nhục, lữ thái hậu chịu mạo đốn tiền vu sách nhục đối thủ, cũng nhanh đến đại thù đến báo vào cái ngày đó theo thân đổ ra thảm thiết thanh âm đàm thoại. Chu nhân trên mặt sầu não chi sắc càng lắm. Cuối cùng cũng đành phải trịnh trọng việc đứng dậy, tỉ mỉ chỉnh lý qua y quan, mới đối với thân đổ ra vươn người cúi đầu. Thừa tướng, cao thượng, đến như thế trung lương, ta hắn ra, hy vọng có lẽ là bị chu nhân sầu não cảm xúc lây. Thân đổ ra mỉm cười thổn thức sau khi, cũng chẳng biết lúc nào đỏ cả về mắt. Cảm nhận được chính mình dị dạng tâm tình chập chờn, gia thừa tướng chỉ hít sâu một hơi, liền tự nhiên đem chủ đề dẫn về chính đề. Lang trung lệnh hôm nay đến nhà, thế nhưng là bệ hạ có chuyện, nắm lang trung lệnh thay mặt chuyển hiện lên. Thấy thân đổ ra nói lên chính sự, chính đối với xưng hô càng là từ thường ngày hóa những phần hầu đổi thành chính quy trường hợp mới có lang trung lệnh, chu nhân cũng lặng yên thu lại tâm tình tiêu cực, sắc mặt cũng theo đó nghiêm một chút. Hung nô sứ đoàn đã qua tiêu quan, ít ngày nữa liền sẽ đến Trường An. Bệ hạ ý, đối với người hung nô nói lên kết giao điều kiện, hẳn là tại không nói băng trên cơ sở kiệt lực tranh thủ, tuyệt không thể cho thủ dư cầu. Nếu không, vạn nhất để cho người hung nô phát giác được dị thường, càng hoặc là trực tiếp biết được ta hán gia tước bỏ thuộc địa sắp đến, quan đông sẽ có đại biến, chỉ sợ càng sẽ cổ vũ hắn phách lối khí diễm, tiến tới được lũng trung thủ. Việc này, bệ hạ đại khái đã có quyết đoán, nhưng cũng vẫn là muốn nghe xem thừa tướng ý kiến. Trầm giọng nói ra một câu, chu nhân liền vội vàng túi lầu xuống, từ trong ngực lấy ra một quyển trống không thể che, chợt bày ra tại trước mặt bàn trà phía trên. Mà tại bàn trà trước mặt, nhìn xem chu nhân hảo không khách khí nắm lên trên bàn bút lông, chợt một bộ muốn ghi chép lại chính mình nói tới mỗi một câu bộ dáng, thân đổ ra chỉ hít sâu một hơi, liền mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Trong mắt của ta, bệ hạ muốn tức bỏ thuộc địa, quan đông sắp có kịch biến tin tức, người hung nô chỉ sợ đã thu được phong thanh. Coi như không có đạt được tin tức xác thật, cũng tất nhiên sẽ biết cái đại khái. Dù sao trên thảo nguyên Trường An hầu, nhưng cho tới bây giờ không phải ta hán gia xếp vào tại trên thảo nguyên thám tử. Chỉ cần bảng giá phù hợp, hắn Lưu thị tức có thể lấy hán Trường An hầu thân phận, cho ta hán gia đưa tới thảo nguyên tình báo, cũng đồng dạng có thể lấy hung nô Đông Hồ Vương thân phận, đem ta hán gia tin tức mang cho người hung nô. Hai mặt phù nguyên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nói đúng là hán Trường An hầu thân đổ ra lời vừa nói ra, chu nhân lông mày lúc này nhíu một cái, múa bút thành vần tay cũng theo đó dừng lại, sắc mặt cũng càng thêm ngưng trọng lên. Hán Trường An hầu, hung nô Đông Hồ Vương, chỉ nhưng thật ra là cùng một người. Thái tổ cao hoàng đế Lưu Bang bái đem huynh đệ, cho nên Yến Vương, Lư Quán. Hán khai quốc mới bắt đầu, Lư Quán đầu tiên là đến phong Trường An hầu, đến vương triều đô thành là thực cấp phong quốc, cho người trong thiên hạ một cái thật to rung động. Sau đó, càng là lấy khác họ mà đến phong Yến Vương, quả thực để cho phiền quái, chu bột các loại phong phái cố cựu vụng trộm toan điệu mấy khỏa răng hàm. Chỉ là về sau, cao hoàng đế Lưu Bang bắt đầu lần lượt diệt trừ khác họ chư hầu, vị này Yến Vương điện hạ cho dù giản tại đế tâm, cũng khó tránh khỏi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, vẫn còn là người bên ngoài mê hoặc dưới, tạ bái đem huynh đệ Lưu Bang phản. Sắp thành lại bại về sau, tự nhiên chỉ có thể hướng bắc bỏ chạy thảo nguyên, cũng tại Trường Thành dưới chân đau khổ cầu khẩn, hy vọng đạt được hảo huynh đệ Lưu Bang tha thứ. Chỉ tiếc cuối cùng, Lư Quán cũng không thể chờ đến Lưu Bang đặc xá chiếu thư, mà là chờ đến Thái Tổ Cao Hoàng Đế băng hà tin tức. Tự biết không cách nào đạt được tha thứ, nhất là không cách nào là Lư Thái Hậu dung thân, Lư Quán lúc này nản lòng phải trí, như vậy dấn thân vào tại người hung nô ôm ấp, đến hung nô thiền vu sắp phòng, đồng hồ Lư Vương. Mà tại tiên đế trong năm, Lư Tha chi thê tử mang theo hai cái tiểu vương tử trốn về hắn thất, lại phát hiện Lư Quán thụ phong Yến Vương trước đó hồi phủ, Trường An hồi phủ, thế mà cùng năm đó không khác nhau chút nào. Thậm chí ngay cả nhiều năm qua phong quốc thuế ruộng đều bị đổi thành mấy ngàn mai kim bính, lặng lặng nằm trong hầm ngầm. Như vậy, Lư thị một tộc hoàn thành phản Hán gian tặc đến đôi mặt gián điệp hoa lệ chuyển biến. Tại Thảo Nguyên, Lư Tha chi hậu nhân là hung nô Đông Hồ Vương, thực sự Hán thất vấn đề chuyên gia. Mà tại Trường An, Lư Tha chi hậu nhân lại là Trường An hầu, không thể nghi ngờ hung nô nội bộ sự vụ bách khoa toàn thư. Thảo Nguyên Lư thị cùng Trường An Lư thị ở giữa cũng duy trì cực kỳ mật thiết, tấp nập thư lui tới, lấy cam đoan tình báo lẫn nhau. Quá khứ những năm này, Hán Hung song phương tìm hiểu lẫn nhau nội bộ tin tức con đường, liền cơ bản đều là từ Lư thị hoàn toàn lũng đoạn. Chương 45. Thân đổ ra, năm đó còn là tuổi còn rất trẻ, nếu như thế, cái kia thì khó rồi a, nếu như người Hung nô quả thật nhận được phong thanh, cái kia bệ hạ như kỳ địch dĩ nhược, liền sẽ nhường người Hung nô càng thêm chắc chắn, ta Hán gia sắp có đại biến, vô cùng cần thiết bên cạnh tường an ổn. Nhưng nếu là phân hào tất tranh, lại sẽ có âm thanh tàn khốc nhẫm, miệng cọp gan thỏ chi ngại nhíu mày suy nghĩ thật lâu, chu nhân cuối cùng như thế nói ra một lời, sau đó lắc đầu nâm chán, vì chuyện này nhức đầu. Cái này chính là kẻ yếu, nhất là nước yếu lung túng tình cảnh. Đối với cường giả dư thủ dư cầu, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi tốt nắm, dễ ức hiếp. Nhưng nếu là nhe răng trợn mắt, nhân gia lại có cảm giác ngươi là trong lòng có quỷ, mới mạnh giả trang ra một bộ không dễ chọc bộ dáng. Trái lại, như là cường giả đối mặt kẻ yếu, bày ra chi tỏ ra yếu kém để sẽ bị hiểu thành khinh thường cùng tranh tài bày ra chi lấy mạnh, càng là vốn nên như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vậy hạ có lẽ có thể hơi cường thế một điểm. Chu nhân đang lúc suy tư, thân đổ ra mang theo do dự âm thanh truyền lọt vào trong tai, chung quy là đem chu nhân tâm thần kéo về trước mắt. Hơi hiểu ra thân đổ ra lần này nói ngữ, lập tức liền một kỳ. Thừa tướng lời ấy, giải thích thế nào? Liền gặp thân đổ ra hít sâu một hơi, giống như là có chút không quyết định chắc chắn được giống như, chần chờ không chắc trầm âm. Rất lâu, mới do dự nói, ta có cái suy đoán. Mấy năm gần đây, trên thảo nguyên người Hung Nô, chỉ sợ cũng đồng thời không yên ổn. Có lẽ người Hung Nô bên trong, cũng đồng dạng sẽ có loạn lạc. Hơn nữa, rất có thể cùng Hữu Hiển Vương có liên quan. Thân đổ ra lời vừa nói ra, Chu Nhân lúc này hai mắt tỏa sáng. Chỉ hơi xoắn suýt chỉ chốc lát, liền đem bút lông trong tay thả lại trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh, bày làm ra một bộ vẫn thai lắng nghe tư thế. Thấy vậy, thân đổ ra ngầm hạ tự giễu nở nụ cười, tựa hồ đối với chính mình đem Lưu Vinh tình báo, hoặc có lẽ là suy đoán chiếm làm của riêng cảm nhận được một chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, thân đổ ra liền cũng từ cái kia không hiểu trong tâm tình của chỉ hoàn qua thần. Tương lai mấy năm này, người Hung Nô bên trong có lẽ cũng sẽ có loạn lạc, đúng là Lưu Vinh một lời để tỉnh thân đổ ra. Nhưng Lưu Vinh một không có lấy ra chứng cứ, hai không có cho ra thiết thực có thể tin nguồn tin tức cùng con đường. Cho nên trên bản chất, Lưu Vinh nhiều lắm là chỉ có thể coi là đưa ra một cái khả năng, người Hung Nô bên trong có lẽ sẽ phát sinh liên quan tới Hữu Hiển Vương dung chuyện. Mà thân đổ ra đồng ý cái kết luận này, tán thành khả năng này, là đi qua chính mình nghiêm cấm suy luận phía sau tâm đắc. Sau này nghiệm chứng, cũng đồng dạng cần thân đổ ra đi đau đầu. Chủ yếu nhất là, vô luận như thế nào, thân đổ ra đều khó có khả năng để lộ ra tin tức này, là Lưu Vinh cung cấp cho mình. Không phải là bởi vì thân đổ ra đối với Lưu Vinh cái này hoàng trưởng tử, có đặc thù gì tình cảm hoặc đứng tràng thiên hướng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn ra, nhất là bây giờ hắn ra, tuyệt không thể phát sinh một hồi liên quan tới hoàng trưởng tử, chuẩn thái tử có thể đem bàn tay đến thảo nguyên mà đưa tới cực lớn chính trị dung chuyện. Năm ngoái, ta hắn ra tiên đế băng hà, thân quân kế lập. Trên thảo nguyên người Hung Nô, cũng đồng dạng là tại ngắn ngủi mấy năm trước, đã mất đi đời trước Thiền Vu, Luyên Đê cây trúc, Lao Thượng. Lao Thượng Thiền Vu chết đi sau đó, Hung Nô Thiền Vu tòa xảy ra chính biến, đây là đã chiếm được Trường An hầu nghiệm chứng tin tức. Mà phát động trận kia chính biến Hữu Hiền Vương, cuối cùng cũng không có toại nguyện ngồi trên Thiền Vu đại vị. Bây giờ Hung Nô Thiền Vu là Lao Thượng thời kỳ tại Hiền Vương, Luyên Đê quân thần dù sao cũng là đã từng, có thể bằng thực lực đi vào Thái Tử Cung, trở thành Thiên Tử Khải thành viên tổ chức Tâm Phúc thanh niên tài tuấn. Cho dù sở trường là y thuật, nhưng cũng chung quy là đường triều cựu khanh lang trung lệnh, Chu Nhân không đến nỗi ngay cả điểm ấy chính trị độ mẫn cảm cũng không có. Chỉ cần thân đổ ra như vậy nhẹ nhẹ một điểm, Chu Nhân lúc này liền là vô đùi. Không sai. Tại Lao Thượng sau khi chết, Hữu Hiền Vương chính xác từng tại Thiền Vu tòa phát động chính biến, hơn nữa còn thất bại. Mặc dù sau đó tới, Trương An Hầu chuyển về Tân Thiền Vu quân thần khoan dung Hữu Hiền Vương tin tức, nhưng tưởng tượng liền biết, quân thần lại sao giống như hoa mắt ù tai, cũng tuyệt không có khả năng lưu Hữu Hiền Vương cái này mầm tai họa. Coi như không có nhanh chóng trừ chi ý nghĩ, cũng tuyệt không có khả năng cho phép Hữu Hiền Vương phát binh xuôi nam, bằng vào bản thân hán ra bên cạnh tưởng cướp đoạt vật tư, nhân khẩu làm bản thân lớn mạnh. Mà Hữu Hiền Vương không cách nào xuôi nam, liền mang ý nghĩa ta hán ra bên cạnh tưởng, cơ bản không thể nào xuất hiện số lượng vượt qua ngàn người Hung Nô hồ kỵ càng nghĩ, Chu Nhân liền càng thấy được sự thật chính là như thế, mang theo tung tăng sau khi, càng là hận không thể ở trên mặt minh viết, thừa tướng không hổ là lao thần, quả nhiên mưu tính sâu xa. Ngược lại là thân đổ ra, bị Chu Nhân cái này vô cùng ánh mắt sùng bái trực câu câu nhìn xem, nhất thời cũng có chút e lệ đứng lên, tại ý thức chỗ sâu, cũng không hiểu đối với Lưu Vinh sinh ra một chút tán thưởng. Trong lòng là muốn như vậy, thân đổ ra trên mặt nhưng là nặng nề gật đầu một cái. Hơi hít một hơi, suy nghĩ phút chốc, lại khẽ lắc đầu. Lời tuy như thế, nhưng đến tột cùng chân tướng như thế nào, vẫn là không thể nói. Bắc Man chưa từng khai hóa, trung sổ sách mà cư, liền phụ tử, thúc bá, huynh đệ trung vợ dạng này phản nghịch tiên luân chuyện đều làm ra được, từ không thể tính toán theo lẽ thường. Ta cho rằng, bệ hạ có thể mượn lần này cơ hội, tham dò một chút Hung Nô sứ đoàn. Liền làm ra một bộ ta hán gia đã biết Hung Nô Hữu Hiển Vương nguy cơ sớm tối bộ dáng, hơi cường thế một chút. Đã như thế, không phải nhưng có thể nhô ra người Hung Nô hư thực, cũng có thể tận lực bảo toàn ta hán gia tôn nghiêm. Dù sao kết giao loại sự tình này, vô luận dù thế nào tô son chắc phấn, đều chung quy đúng tận khuất nhục có thể thiếu cho người Hung Nô tiến đưa một chút của hồi môn đồ vật, chèn ép một chút Hung Nô sứ đoàn kiêu căng phết lối, vậy hạ trong lòng, cuối cùng có thể thoải mái một chút theo chủ đề bắt đầu nhắc đến kết giao, Chu Nhân trên mặt tung tăng chi sắc dần dần đi, thay vào đó, là một vòng chứa khuất nhục, bi phẫn, nhưng lại vạn bất đắc dĩ phức tạp sắc mặt. Thật lâu, Chu Nhân mới chậm rãi gật đầu, mang theo tịch mịch nhấc bút lên, đem thân đổ ra mới lời nói này một bút bút ghi xuống. Làm xuống ghi chép, chuyến này sứ mệnh hoàn thành, Chu Nhân trầm mặc phút chốc, liền lại đem đề tài dẫn tới một chuyện khác. Thừa tướng, hẳn là cũng nghe nói chứ. Cho nên Trung đại phu Đặng Thông đã bị đình ý định rồi tội. Còn nhớ được năm đó, thừa tướng đối với tiên đế ân sủng Đặng Thông một chuyện canh cánh trong lòng, càng là đối với Đặng Thông cái này may mắn định tiểu nhân hận thấu xương. Bây giờ, Đặng Thông lấy được nên được trừng phạt, thừa tướng giờ cũng nghe nói Chu Nhân vấn đề này, nguyên bản trong mắt trầm tư thân đổ ra hơi vừa nhấc mắt ra, tựa hồ đối với Chu Nhân nhắc đến cái đề tài này cảm thấy không hiểu. Lại phủi mắt trong hai người ở giữa bàn trà, dù chưa mở miệng, nhưng cũng là hỏi nghi ngờ của mình. Ta lời kế tiếp, Lang Trung lệnh cũng muốn ghi chép lại, đưa đến trước mặt bệ hạ sao? Nhìn ra thân đổ ra này nghi, Chu Nhân chỉ bừng tỉnh đại ngộ giống như lui về phía sau hướng lên thân, đổi vội vươn tay đem cái kia cuốn thẻ tre cuốn lên thu vào trong lòng. Thấy vậy, thân đổ ra do dự rất lâu, cuối cùng lại phát ra thở dài một tiếng. Ai trước kia vừa bị tiên đế bái vi thừa tướng, một thân nhiệt tình nhi, chỉ muốn đền đáp tiên đế ơn chi ngộ. Mặc dù đã tuổi quá một giáp, lại cũng vẫn là quá mức non nớt chỉ coi Đặng Thông người này là bởi vì nhận được tiên đế ân sủng, liền chợt quý may mắn định thần. Lại không nghĩ rằng tiên đế nhường Đặng Thông khai sơn, đúc tiền, nhưng thật ra là vì lấy Đặng Thông tạo thành lương tiền, đi chèn ép Lưu Tị kém tiền. thật sự là tràn đầy chân thành, tận làm chuyện ngu xuẩn đặng thông phía trước, thiên hạ đồng tiền, cơ hồ có 9 phần 10 cũng là Lưu Tị kém tiền, Lưu Tị thậm chí từng đem một cái lương tiền trực tiếp đúc nóng vì 2-3 mai kém tiền. Thẳng đến có đặng thông, ta Hán gia mới bắt đầu có thiên hạ đồng tiền, nửa đặng nửa ngô thuyết pháp, cũng là kể từ lúc đó, Lưu Tị mới có thu liễm. Nếu là lại được 10 năm, lại để cho đặng thông đúc tiền 10 năm, Lưu Tị kém tiền, có lẽ liền không còn cách nào tiêu xài. Không có cái này một tiếng nhanh hạ, Lưu Tị coi như có lòng làm loạn, chỉ sợ cũng không cái kia khuyến khích, này, không nói những thứ này. Tả Hữu bệ hạ đã quyết ý tức bỏ thuộc địa, coi như không có đặng thông đi chen ép Lưu Tị kém tiền, Lưu Tị cũng là không có mấy ngày sống khỏe. Trước tiên giọng mang hồi ức nói lên đặng thông, sau đó lại ra vẻ sái nhiên kết thúc cái đề tài này, thân đổ ra liền đứng lên, mỉm cười đối với Chu Nhân vừa chắp tay. Đoạn này thời gian, vất vả lang trung lệnh. Còn xin lang trung lệnh thay ta hướng bệ hạ chuyển hiện lên, tướng phụ chuyện, ta đều đã toàn bộ an bài thỏa đáng, định sẽ không ra chỗ sơ suất. Những chuyện khác, phàm là cần ta bộ dạng này lao cốt đầu ra một phần lực, cũng đều có thể sai người đưa tới. Nô Vương Lưu Thị, có lẽ cũng tại liên lạc Sở Vương. Giải quyết hung nô chuyện của sứ đoàn, bệ hạ cũng phải nhanh một chút bắt đầu chuẩn bị chương 46. Giáp tiền cái này, là đặng thông đúc tiền. Thành trường An Tây Giao, một chỗ bóng người đâm đâm ngói hầm lò bên ngoài, nhìn xem yên tĩnh nằm ở trong tay đồng tiền kia, Lưu Vinh trên mặt đều là một mảnh ngạc nhiên. Liên gặp Lưu Vinh trong tay, một cái ngoài tròn trong vuông, tiền mặt viết có 4 thủ chữ đồng tiền, đang phát ra chói mắt kim hoàng sắc ánh sáng. Cho dù ngày bình thường không thể nào tiếp xúc đến đồng tiền, Lưu Vinh cũng một cái liền có thể nhìn ra, cái đồng tiền này, chất lượng coi như không tệ. Nhất là tiền lỗ tỷ lệ, tiền kính, cùng với độ dày, đều để người cảm thấy một hồi cảnh đẹp ý vui. Mà cái này, liền để Lưu Vinh cảm thấy hoang mang không dứt. Đặng thông phải tiên đế ban thưởng đồng sơn, đồng thời lấy được tư lúc đồng tiền cho phép, như quả thật là sùng thần, hà tất đem tiền làm tốt như vậy, chất lượng như thế đủ. Đại khái làm ra cái tiền dạng chịu đựng một chút, tận lực tiết kiệm chi phí, tranh thủ lợi ích tối đại hóa mới là. Sớm vào ngày trước, tại thành Trường An cổng thành bên ngoài ngẫu nhiên gặp buổi chiều thê lương Đặng Thông, đồng thời cùng bọn đệ đệ nhắc tới Đặng Thông khai sơn đúc tiền sự tình lúc, Lưu Vinh liền đã mơ hồ cảm thấy nơi nào không đúng. Chỉ là lại không nói ra được nơi nào không đúng, liền dặn dò nhị đệ Lưu Đức, đi tìm tới một cái thủ quận nghiêm đạo sản xuất Đặng Thông tiền. Có thể cùng Nô Vương Lưu Tị chia đôi qua phân thiên hạ tiền thị trường, Đặng Thông tiền rõ ràng cũng không có tìm, Lưu Đức thậm chí đều không có mình đi lại, sai xử cái công nhân, liền rất nhanh đến mức đến nơi này mai điển hình bốn thủ Đặng Thông tiền. Mà khi nhìn đến cái đồng tiền này trước mắt, Lưu Vinh trong lòng những cái kia hứa lo nghĩ cũng theo đó càng nồng nặc. Ừ ai đó, ghé qua đó một chút. Nghiêng người sang, hướng đi theo cách đó không xa thiếu phủ lại tá vây tay một cái, mang cái kia người chạy bộ tiến lên, liền gặp Lưu Vinh đem hai tay giấu ra sau lưng, cầm trong tay đồng tiền kia cũng giấu ở sau lưng. Có thể mang theo tiền. Nghe nói hoàng trưởng tử vấn đề này, cái kia lại tá lúc này sững sờ. Hơi chút suy nghĩ, liền cũng mơ hồ có ngờ tới, giống Lưu Vinh dạng này các hoàng tử, ngày bình thường đều tại thâm cung, căn bản liền vô dụng nhận được tiền chỗ. Hiếm thấy ra hồi cùng, trên thân quên mang tiền, tựa hồ cũng bình thường. Trong lòng nghĩ như vậy, cái kia lại tá trên tay nhưng là phút chốc không có mờ, lúc này liền lấy ra bên hông túi tiền, hai tay nâng đến Lưu Vinh trước mặt. Đã thấy Lưu Vinh cũng không có nhận trả tiền túi, mà là trầm giọng vấn đạo, có Ngô Vương Lưu Tị đúc tiền sao? Chọn hai cái đi ra, ta muốn nhìn xem. Lời vừa nói ra, cái kia lại tá lúc này liền biết chính mình đoán sai Lưu Vinh ý đồ, nguyên lai hoàng trưởng tử không phải muốn cùng mình đòi tiền dùng. Nửa mang theo thất lạc, nửa mang theo lo nghĩ túi lầu xuống, mở ra túi tiền hơi mắt nhìn, cái kia lại tá liền từ trong túi tiền móc ra hai cái đồng tiền tới. Mà khi nhìn đến cái kia hai cái Lưu Tị tiền trước mắt, Lưu Vinh lúc này sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia hai cái đồng tiền, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần tới. Cái này cũng gọi tiền. Ngạc nhiên nhỉ non đưa tay ra, tiếp nhận cái kia hai cái mơ hồ mang theo đồng hoàng, lại càng hiện ra chỉ đặc biệt ngân bạch ánh sáng, lại kính lô nhỏ đại, hận không thể trực tiếp làm thành chiếc nhẫn tiền. Lưu Vinh kinh ngạc sau khi, cũng không quên đem cái này hai cái Lưu Tị tiền cùng lúc trước giấu ở phía sau Đặng Thông tiền bắt đầu so sánh. Trong tay trái hai cái Lưu Tị tiền, không khác nhau chút nào kính lô nhỏ đại, hoàng bên trong hiện bạc, hoặc phải nói là bạc bên trong ô vàng. Mà trên tay phải Đặng Thông tiền, kính, lỗ tỷ lệ thích hợp, toàn thân hiện ra đồng quang, dường như hận không thể một điểm chỉ đều không trộn lẫn, hoàn toàn từ ngàn chân đúc bằng đồng thành. Cái này quá chênh lệch rõ ràng, nhường Lưu Vinh không hiểu sinh ra một có loại cảm giác không thật. Có bực này chất lượng Đặng Thông tiền, Lưu Thị cái kia chỉ hàm lượng hơn phân nửa chiếc nhẫn, lại có ai người nguyện ý thu? Biết rõ có Đặng Thông cái kia cựu cựu thành, hiếm có vật cấp bậc lương tiền lưu thông tại thế gian, Lưu Thị lại làm sao có thể ngốc đến lãng phí ngô mà khai thác ra đồng, đi đúc cái kia chỉ vòng? Có lẽ là cái này so sánh quá mãnh liệt, nhường Lưu Vinh sinh ra có lẽ là người sống sót sai lầm các loại lo nghĩ, cuối cùng vẫn đưa tay đoạt lấy lại tá trong tay túi tiền, chợt ngồi xổm người xuống, đem trong túi tiền tiền một mạch toàn bộ đổ ra. Theo một hồi thanh thúy đồng tệ rơi xuống đất âm thanh, Lưu Vinh bản lòng yên tĩnh không giao động cảnh, chỉ chấn động chìm vào đáy cốc. Những thứ này lương tiền cũng là Đặng Thông tạo thành. Lại tá theo Lưu Vinh ngón tay mắt nhìn, lúc này gật đầu. Vậy những này chất lượng không giống nhau, phẩm chất cao thấp không đều kém tiền. Liền gặp lại tá lại gật đầu một cái, chợt đưa tay ra, từ dưới đất nhặt lên mấy cái chất lượng không giống nhau, nhưng cũng đều thua xa Đặng Thông tiền kém tiền. Công tử lại nhìn, cái này tiền, cơ hồ là toàn thân vị trì, chỉ mơ hồ hiện ra đồng hoàng, lại tiền lỗ quá lớn, đây là Lưu Tị sớm nhất đúc tiền. Lại nhìn cái này, màu đồng rõ ràng nhiều chút, tiền lỗ cũng hơi ít đi một chút, đây là tiên đế trong năm, Lưu Tị kém tiền gây được thiên hạ tiếng buồn bã quá thay nói, Lưu Tị sợ gây thiên hạ chúng nộ, mới đúc tiền. Mà cái này, nhưng là Đặng Thông bắt đầu tại thủ quận đúc lương tiền, đồng thời trải qua thiếu phủ chi thủ lưu khắp thiên hạ sau đó, Lưu Thị đúc hơi lương tiền, màu đồng ít nhất bao trùm hơn phân nửa tiền mặt, tiền lỗ cũng sẽ không lớn đến làm cho người tức giận. Nói xong, lại tá lại đem còn lại mấy cái chất lượng qua kém Lưu Thị tiền ném vào trên mặt đất, chỉ lấy viên kia chất lượng tốt nhất Lưu Thị tiền, lại từ dưới đất tùy tiện nhặt lên một cái Đặng Thông tiền. Công tử nhìn, cho dù là chất lượng đủ nhất, phẩm tướng cao nhất Lưu Thị tiền, so với Đặng Thông đúc lương tiền, cũng vẫn là kém không thiếu, ít nhất là một cái liền có thể phân biệt ra. Cho nên, từ Đặng Thông tại thủ quận đúc tiền bắt đầu, người trong thiên hạ liền phần lớn càng vui dùng Đặng Thông tiền, còn đối với Lưu Tị Ngô tiền khịt mũi coi thường, tất nhiên khịt mũi coi thường, lại vì cái gì lời mới vừa hỏi ra một nửa, Lưu Vinh liền tự giác được nói, hiện nay giận tái mặt tới, hiện nhiên là đã nghĩ tới đáp án. Hán khai quốc mới bắt đầu, triều đình phủ khố trống rỗng, quốc khố nghèo có thể chạy con chuột. Lưu Bang đường đường khai quốc chi quân, góp không đủ 8 ngựa cùng một mã, Tiêu Hà xem như đương triều thừa tướng, càng là liền ngựa kéo xe cũng không có, chỉ có thể làm trên xe bỏ hướng. Như thế hỏng bét tài chính tình trạng, hết lần này tới lần khác lại gặp Lưu Bang mấy năm liên tục chinh chiến, lần lượt diệt trừ khác họ chư hầu đặc thủ thời kỳ. Một bên là không có vật gì phụ khố, một bên lại là đưa tay đòi tiền làm quân phí hoàng đế Lưu Bang. Không thể làm gì phía dưới, thừa tướng Tiêu Hà chỉ có thể dựa theo Lưu Bang đề nghị, dùng tần nửa lượng tiền, đúc hán 3 thủ. Tần nửa lượng trọng 12 thủ, dùng luyện lấy được đồng, dùng để đúc trọng lượng chỉ có 4 phần chi 1 tầng 3 thủ tiền, vốn là có thể đúc ra 4 cái. Có thể Lưu Bang vẫn còn bất mãn đủ. ZHAOSH dự án. Con có thể nhiệt tình để cho người ta đi đến thêm chỉ, có thể nhiệt tình gia tăng tiền lỗ. Cuối cùng, cứ thế làm được một cái tần nửa lượng, có thể đúc nóng 10 mấy mai, thậm chí mấy chục mai hán 3 thủ trình độ. Tiếp đó Lưu Bang trắng gỗ, lúc này ban chiếu, thiếu phủ đúc hán tiền, trọng lượng mặc dù chỉ có 3 thủ, nhưng tên hán nửa lượng. Đã như thế, Lưu Bang hạ lệnh thiếu phủ đúc thấp kém 3 thủ tiền, liền như vậy có cùng tần nửa lượng tiền giống nhau sức mua. Có thể dân chúng lại không đốc. Tần nửa lượng, trọng 12 thủ, đồng hàm lượng cao tới 7 thành trở lên. Hán nửa lượng, trọng 3 thủ, chỉ có tần nửa lượng 1/4 không nói, đồng hàm lượng càng là liền 3 thành cũng chưa tới. Nhất là cái kia khổng lồ lỗ tiểu nhân khoa trương tỷ lệ, tức thì bị dân gian hình tượng xưng là giáp tiền, giống quả đậu như thế tiền. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Thế nhưng là có thể làm sao? Hoàng đế ban chiếu quy định tần nửa lượng cùng hán nửa lượng đồng giá, dân chúng lại có thể thế nào? Thế là, hán thất tiên hạ cơ hồ là trong vòng một đêm, liền bị một hồi đúc tiền triều cuốn sạch. Cơ hồ từng nhà đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm đến tần nửa lượng, tiếp đó học theo, đem một cái tần nửa lượng đúc nóng thành mấy chục mai hán nửa lượng tựa như phục chế gián giống như, phi tốc bành trướng chính mình bèn bèn có tài phú. Mà xã hội cung cầu quan hệ, lại khiến cho loại người này vì cái gì tiền tệ siêu phát tất nhiên sẽ dẫn đến không có thể khống chế lạm phát. Kết quả sau cùng, chính là Lưu Bang lúc tuổi già, tiền tệ tín dụng sụp đổ nhường thiên hạ kinh tế triệt để sụp đổ, vật giá leo thang, giá lương thực cao tới 8000 tiền một thạch. Bách tính dân không còn tán thành tiền tiền tệ thuộc tính, quay về lấy vật đổi vật cổ lao thời đại. Hoàng bét kinh tế hoàn cảnh, cũng làm cho được thiên hạ bách tính dân càng nghèo rất mùng tơi, đến Lưu Bang lúc tuổi già, càng là áo không đủ che thân, bụng ăn không no, thậm chí giao dịch tử cùng nhau ăn. Chương 47. Thấy tiền sáng mắt thiếu phủ về sau, Thái tổ cao hoàng đế băng hà, thiếu huệ hoàng đế không quan tức lập, Lữ Thái hậu đời trưởng triều chính. Vì để cho hán gia quay về quỹ đạo, Lữ Thái hậu không thể không ban chiếu, cấm dân tư lục tiền. Nhưng vì cho thái tổ cao hoàng đế chủ đi, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, cũng vẫn là bất đắc dĩ bổ túc một câu, phàm là có cái tiền dạng đồng tiền, chỉ cần không có đức gãy, vô luận hắn chất lượng như thế nào, cũng không thể cự thu. Nhớ lại đoạn này nghe được chuyện cũ, Lưu Vinh chậm rãi cầm lấy một cái lưu tị giáp tiền, đưa tới lại tá trước mặt. Cho nên, cho dù là bực này chất lượng giáp tiền, người trong thiên hạ cũng trở ngại Lữ Thái hậu chiếu lệnh, mà không dám cự chịu. Gặp Lưu Vinh nói lên những thứ này chuyện xưa, cái kia lại tá không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu, chợt giữ kín như bưng buông xuống con mắt, cũng không nhiều lời nữa. Mà đang lộng rõ ràng những thứ này tiền căn hậu quả sau đó, Lưu Vinh nghi ngờ trong lòng, lúc trước đối với Đặng Thông một chút lo nghĩ, cũng coi như là lấy được nghiệm chứng. Thái tổ cao hoàng đế 3 thủ giáp tiền, tuy là bạn bất đắc dĩ cử chỉ, cũng vẫn là nhường người trong thiên hạ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà Lữ Thái hậu vì bảo toàn thái tổ cao hoàng đế mặt mũi, liền cũng chỉ có thể vì 3 thủ giáp tiền học thuộc lòng sách, chỉ cần có tiền hình dạng, lại không có hoàn toàn đứt gãy, liền không thể cự thu. Đến tiên đế lúc, nô vương Lưu Tị mượn phong quốc mỏ đồng, cùng với tiên đế cho phép khai sơn đúc tiền cho phép, cũng học thái tổ cao hoàng đế đúc lên cái này thấp kém giáp tiền. Đến nội tiên đế, nhưng là vì để tránh cho hán gia lại lần nữa đạo giáp tiền họa quốc vết xe đổ, tiên đế mới làm cái kia mộng mới tìm tới Đặng Thông cái này hoàng đầu lang chỉ trong phiên khác. Lưu Vinh liền cảm giác một hồi thể hồ quán đỉnh, đem hết thể đều bất thuận. Bởi vì thái tổ cao hoàng đế 3 thủ giáp tiền, Lữ Thái hậu từng ban chiếu không thể cự thu kém tiền, mà tiên đế từ đại địa vào kế chi lẻ đời đích, dẫn tới quan đông dòng họ chư hầu, nhất là vốn nên nhập chủ đích tông tề vương nhất hệ mãnh liệt không vừa lòng. Thế là vì tận lực tranh thủ khác dòng họ chư hầu ủng hộ, tiên đế chỉ có thể từng cái đánh tan. Cùng Hoài Nam Vương Lưu Trường Minh hữu đệ cung, phong cho nên Yến Vương Lưu Trạch Tử, Lưu gia vì Yến Vương. Cùng với dùng cho phép mở đồng sơn núc tiền vì lợi thế, tranh thủ Ngô Vương Lưu Tị ủng hộ. Trừ cái đó ra, tiên đế còn đem chính mình 2 người tử, phân biệt phong làm đại vương, Lưu Vũ, cùng Lương Vương, Lưu Bái Trảo, để tránh bắt tường, hàm cốc sinh biến. Mà Lưu Tị được đúc tiền cho phép phía sau, biết rõ đây là tiên đế tại lôi kéo chính mình, liền không cố kỵ chút nào chui lên Lữ Thái hậu cấm cự thu kém tiền chỗ trống, bắt đầu trắng trợn chế tạo thấp kém giáp tiền. Biết rõ giáp tiền uy lực vì ngăn cản Lưu Tị kém tiền thai họa người trong thiên hạ, Thiên đế liền mượn nằm mơ danh nghĩa, đẩy ra Đặng Thông cái này may mắn định tiểu nhân, tính toán lấy Đặng Thông tiền tốt, khu trục Lưu Tị tiền xấu. Phu hoàng trước kia nén giận nện xuống bàn cờ cũng chưa hẳn là đánh cờ thua cấp nhãn, mà là bị Lưu Tị vô sỉ sắc mặt, Vương thái tử Lưu Hiển kêu căng phách lối, giận đến mất tập vùng. Hay là cái kia Ngô Vương thái tử Lưu Hiển, thừa dịp phụ hoàng thua cờ, bị mất mặt thời điểm nói năng lỗ mãng, càng thậm chí hơn Phúng Thiên đế ngầm hạ ngở tới lên trước kia, lao cha dưới cơn nóng giận phải phong kỳ thánh tiền căn hậu quả, Lưu Vinh cũng cuối cùng là từ dài rằng giặc trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Túi đầu xuống, đem rơi là tạ trên đất tiền lần lượt thu hồi trong túi tiền, lại đem túi tiền giao trả lại cho lại tá. Đa tạ công giải thích cho ta, cũng không từng muốn, đối với nhiều năm trước như vậy chuyện, công lại cũng biết nhiều như vậy. Bị vơi tiếp nhận túi tiền của mình, đang muốn chắp tay hoàn lễ, lại ngửi Lưu Vinh cái này dường như vô tình một câu thăm dò, cái kia lại tá chắp lên tay lúc này cứng đờ. Sau một lát, cái kia lại tá liền mỉm cười đối với Lưu Vinh cúi đầu. Bị nhân bất tài, may mắn che tiên đế chi ngộ, thêm vì thiếu phụ luyện kim giám lệnh, chủ đúc tiền chuyện. Đặng Thông tại thuộc quận đúc tiền những năm này, bị nhân phụng tiên đế chi lệnh, cũng coi như là cùng Đặng Thông chung qua chuyện chỉ này một lời. Lúc này treo đến Lưu Vinh con ngươi co rụt lại, vốn còn hơi băng bó khuôn mặt, cũng vô ý thức mang tới một vòng ôn hòa ý cười. Ngâm hạ, Lưu Vinh đại não càng là cấp tốc vận chuyển, cấp tốc tinh luyện lên trước mặt cái này bề ngoài xấu xí, kỳ thực lại có lai lịch lớn luyện kim giám lệnh. Thiếu phủ xem như cửu khanh, chủ quan thiếu phủ lệnh, chính thức tên đầy đủ, thiếu phủ tượng tác đại thần, chật trung nhị ngàn thạch. Lại từ tại hắn sản nghiệp khổng lồ quy mô, dưới có phụ tá chừng 6 người, nói, thiếu phủ 6 thừa, tất cả chật ngàn thạch. Mà xem như thiếu phủ hạ hạt trong bộ môn, tầm quan trọng cao nhất, đồng thời cũng nhạy cảm nhất luyện kim giám, kỳ chủ quan, luyện kim giám lệnh, nhưng là so ngàn thạch cấp bậc. So ngàn thạch, so sánh ngàn thạch thiếu phủ 6 thừa chỉ thấp nửa cấp, cái này mang ý nghĩa chỉ cần thằng, liền ít nhất là thiếu phủ thừa, tức cửu khanh phó quan. Mà một người như vậy, còn lại là từng cùng Đặng Thông chung qua chuyện ngàn thạch cấp quan biên, lại bị Sầm Mại phái tới bồi Lưu Vinh cái này hoàng trưởng tử. Tần Công sau khi trở về, coi là cùng Sầm thiếu phủ nói không ít khen tặng lời của ta. Ra vẻ tùy ý hỏi một chút, chỉ dẫn tới luyện kim giám lệnh mỉm cười ngẩng đầu, cũng không vội vã đáp lại, mà là lại lần nữa chắp lên tay. Bị nhân, Trương Nghị. Công tử những cái kia hình vẽ, Tần Công đều cho thiếu phủ nhìn qua, đối với công tử, Tần Công càng là khen nhưng có thêm. Lại nghe nói vài ngày trước, công tử tại Trường An công thành bên ngoài gặp Đặng Thông, phủ lệnh lúc này mới phái ta đến đây nghe vậy. Giặc Sú Doãn. Con Lưu Vinh mỉm cười đáp ứng, cảm thấy nhưng là trực đạo quả là thế. Khó trách Sầm Mại cái này như thế nào thống khoái như vậy, nói muốn ngói hầm lò liền cho tìm một cái ngói hầm lò, còn phái luyện kim giám lệnh loại này cấp bậc quan lớn cùng đi đâu. Hợp lấy là cho Tần lão tượng cái kia mấy tờ bản vẽ, còn có món kia giáp lưới, nhường Sầm Mại cái này trung hậu trưởng giả động tâm. Trung quy là thiếu phủ, không thấy thỏ không thả chim ưng có hôm nay giao tình này, sau này luyện kim giám muốn tạo binh khí gì, ta chỉ sợ cũng không tốt từ chối. Ngâm hạ đoán thầm một phen, Lưu Vinh dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa khác, lúc này liền thẳng vào chính đề. Nếu là thiếu phủ phái tới, vậy ta chuyện cần làm, Trương giám lệnh giờ cũng đã là biết được. Liền gặp Trương Nghị lại gật đầu một cái, tuy biết chi không rõ, nhưng cũng nghe Tần Công nhắc đến, công tử lần này là muốn vì ta thiếu phủ lại mở một tài lộ. Nói xong, Trương Nghị liền trong mắt chứa tinh quang nhìn về phía Lưu Vinh, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lưu Vinh trước ngực chỗ áo nhẫm, dường như chờ mong Lưu Vinh lại móc ra cái gì hiếm lạ kỳ dị bản vẽ. Tại Trương Nghị tràn ngập ánh mắt mong chờ chăm chú, Lưu Vinh cũng thực là từ trong ngực lấy ra một khối vải lụa, cũng không có đưa lên phía trước. Lần này, ta muốn làm gì đó, cùng uống, nói các loại liên quan. Trương giám lệnh dù cho có lòng, chỉ sợ cũng thuật nghiệp hữu chuyên công. Thiếu phủ luyện kim giám, chủ kim loại giá luyện, tiền chế tạo các loại sự nghi, cùng Lưu Vinh muốn tạo đồ sứ, hiện nhiên là tám gậy tre đều đánh không được quan hệ. Nhưng Trương Nghị nhưng lại không vì vậy mà cảm thấy thất lạc, chỉ một bộ chính xác như thế biểu lộ khẽ gật đầu, liền nghiêng người đưa tay, hướng về phía cách đó không xa ngói hầm lò làm ra một cái thỉnh thủ thế. Biết được công tử cần ngói hầm lò, phủ lệnh cũng đoán đại khái, tất cả thợ thủ công cũng đã xin đợi đã lâu. Công tử thỉnh. Chương 48. Hoàng tổ mẫu, hiểu lầm người đời sau thường nói, gốm sứ không phân biệt, trước tiên có gốm sau đó có sứ. Lưu Vinh cuối cùng tuyển định đồ sứ, tới làm vì chính mình cho thiếu phủ mở tân tài lộ, cùng Lưu Vinh trước hết nhất nghĩ đến giấy nguyên nhân như thế. Thời đại này, đã có nguyên thủy giấy chẳng qua là thô ráp giấy da trâu, dùng phòng ẩm đóng gói. Ở đây trên cơ sở cải tiến công nghệ, làm ra có thể cung cấp viết tờ giấy, vô luận là từ thời đại bối cảnh vẫn là công nghệ trên điều kiện, đều sẽ so từ không tới có tay xoa phát minh phải đơn giản rất nhiều, cũng lại càng dễ nhường thế nhân tiếp nhận. Đồ sứ cũng giống vậy. Mặc dù thời đại này còn chưa có xuất hiện xa xỉ phẩm, vật phẩm trang sức phạm chủ đồ sứ, nhưng cũng có công nghệ chế tạo tương cận họ hàng, đồ gốm. Đồng dạng là lấy bùn chế phôi, sau đó lại nung định hình, liền khí hình cũng lớn gây nên giống nhau. Vẹn vẹn có khác nhau, chính là đồ gốm công nghệ chế tạo thô ráp, cũng không cần quá mức tinh tế nguyên vật liệu, chỉ cần đất phó, thậm chí chỉ cần tương đối tinh tế tỉ mỉ, có thể kéo phôi hình thành đất sét liền có thể. Mà đồ sứ lại có chỗ khác biệt, cần phải đặc biệt sứ thạch rèn luyện thành phấn, lại trải qua giặt, loại bỏ, đạt được cực kỳ tinh tế đất sét trắng. Ngoài ra, nếu là xem như xa xỉ phẩm, đồ sứ kéo phôi cũng cần xem xét tỉ mỉ hơn, nung quá trình cần khuôn đúc, mà còn có không thể tránh khỏi phế phẩm tỷ lệ. Cuối cùng, chính là so với đồ gốm da hầm lò liền có thể đưa ra thị trường đơn giản trình tự làm việc, đồ sứ còn nhiều hơn một đạo bên trên men phản hóa kết thúc công việc trình tự. Không thể không nói, tại Lưu Vinh từng chứng minh mình không phải là tại nói mạnh miệng, mà là chính xác có năng lực như thế sau đó, đối với Lưu Vinh vì thiếu phủ mới mở một đường kiếm tiền cử động, thiếu phủ Sầm Mại ủng hộ cường độ, cơ hội là làm được đủ khả năng phạm vi bên trong cực hạn. Tại luyện kim giám lệnh Trương Nghị dưới sự hướng dẫn, đi vào chỗ này sở mại điều tạm cho mình ngói hầm lò, chỉ mơ hồ dạo qua một vòng, Lưu Vinh vốn còn nỗi lòng lo lắng liền an định không thiếu. Cái thời đại này đồ gốm công nghệ, so Lưu Vinh theo dự liệu cao hơn. Hoặc phải nói, là thiếu phủ đồ gốm công nghệ chế tạo, cho Lưu Vinh không sự kinh hỉ nhỏ. Liên như thế khắc, Lưu Vinh đang cẩn thận cầm ở trên tay bình uống, mặc dù so sánh lại không thể đổ sứ màu sắc tiên diễm, về mặt sáng bóng chân trượt tinh tế tỉ mỉ, nhưng khí ngoài thân lại không phải không có vật gì, mà là có toàn khắc đồ án. Mặc dù là đơn giản một chút đồ án, như có một ký hiệu, càng lớn trực tiếp chính là văn tự, nhưng có cùng không có, là hai chuyện khác nhau. Có thể tại đồ gốm bên trên toàn hình chạm khắc căn bài, liền mang ý nghĩa tại đồ sứ bên trên khắc vẽ hoa văn, cũng sẽ không là Lưu Vinh cần phải vì thế mà nhức đầu chuyện. Còn lại nan đề, cũng chính là đất sét trắng thu hoạch, cùng đốt phôi đi qua bên trên men. Trung quy không phải chuyên gia, Lưu Vinh cũng chỉ bằng vào chính mình bèn bèn có tri thức, đại khái cho những thứ này gốm tượng chỉ đại phương hướng, đại khái miêu tả sứ thạch đặc tính, màu trắng hoặc màu xám trắng, có chút lửa giống như lộng lẫy mềm thạch, có lẽ sẽ bị dân gian xưng là đất cao lanh. Lấy thiếu phủ sản nghiệp khổng lồ, cùng với nội nô không gì không có khổng lồ tồn kho, Lưu Vinh tin tưởng đất sét trắng sẽ không trở thành đồ sứ chế tác nan đề. Đến nỗi bên trên men trình tự làm việc, Lưu Vinh không có vội vã giao ra, chỉ là dặn dò Trương Nghị đi đông tây trước thất, tìm đến chút nhiễm vải dùng tự nhiên thuốc màu. Màu sắc, lợi dụng rất có hán gia đặc sắc đen, hồng, cùng với đồ sứ không thể thiếu màu trắng làm chủ. Sở dĩ không có gấp lấy ra bên trên men công nghệ, là do ở hôm nay thị sát chỗ này ngói hầm lò, hoặc giả thuyết là sở mại chuyên môn vì chính mình bày ra đồ gốm dương sau đó, Lưu Vinh tại thượng men đạo này trình tự làm việc bên trên, cũng thu hoạch một điểm nhỏ kinh hỉ. Cái thời đại này đồ gốm, thế mà cũng có trình độ nhất định bên trên men. Mặc dù không phổ biến, lại phần lớn là trình độ nhỏ nhẹ cục bộ bên trên men, nhưng vẫn là câu nói kia, có cùng không có, là hai chuyện khác nhau. Từ không tới có, là phát minh. Từ có đến tinh, lại chỉ là cải tiến. Liên như vậy đi, mau chóng tìm được sứ thạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc nhuộm, lại tìm chút có thể tại dụng cụ bên trên vẽ tranh họa sư. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền chính thức khởi công. Giản yếu miêu tả qua chính mình muốn làm gì đó, đồ sứ đến cùng là cái gì, đồng thời đã thông báo cần phải chuẩn bị nguyên vật liệu, Lưu Vinh liền tạm thời rời đi chỗ này ngói hầm lò, lại lần nữa đạp vào trở về trường ăn đường. Tại lần trước, mẫu thân lật cơ cự tuyệt quán đảo công chúa Lưu Phiêu quan hệ thông gia, cùng với Lương Vương Lưu Vũ hoàng thái đệ nghe đồn sau đó, Lưu Vinh liền cũng lại chưa từng đi Trường Lạc cung. Nhưng trung quy là hoàng tử, còn lại là hoàng trưởng tử. Tại vật này hai cung cộng trị thiên hạ, lấy hai nguyên chế tắc vì vận chuyển nồng cốt hàn thất, Lưu Vinh đi ra ngoài làm việc là cần cùng tổ mẫu đầu thái hậu bẩm tấu một tiếng. Lưu Vinh vốn cho rằng, cái này sẽ chỉ là một hồi đơn giản gặp mặt. Lưu Vinh đi Trường Lạc, hồi báo chính mình muốn làm đồ sứ, đầu thái hậu đơn giản ân cần thăm hỏi một phen, động viên vài câu, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng thật vừa đúng lúc, tại Lưu Vinh đi tới Trường Lạc cung bên trong lúc, lại phát giác tổ mẫu đầu thái hậu trường tín điện đã có người đột mất. Không phải người bên ngoài, chính là Lưu Vinh hoàng đế lao cha, hiện nay thiên tử khải. Hoàng trưởng tử trong mắt, lại còn có ta cái này mắt mù lao hậu. Vừa bước qua cao hạng, đều còn chưa kịp đi đến điện trung ương, đầu thái hậu ẩn hàm tức giận thanh tuyến liền truyền loạn vào trong hai. Liền gặp Lưu Vinh ngay vậy, trên mặt cười nhạt lúc này chỉ trệ, dưới chân lại không dám dừng lại, chỉ nhắm mắt theo đuôi nhanh đi lên trước, đâu ra đấy quỳ xuống đất, dập đầu. Tôn nhi Lưu Vinh, tham kiến hoàng tổ mẫu. Chỉ nguyện thái hậu tiên thu và phúc. Trường Lạc chưa hết quy củ lễ ra mắt, không ngoài dự liệu không đợi tới tổ mẫu tiếng chào hỏi, Lưu Vinh thật cũng không quá khiêm tốn, chỉ tượng trưng đợi 3 năm hơi thở, liền nhẹ nhàng ngồi dậy, đổi quỳ lệ vì ngồi xổm, dương mắt nhìn hướng ghế đầu ngự tháp. Bước vào trong điện lúc, liền đã quét đến thiên tử Khải thân ảnh, bây giờ mới nhìn rõ ngự tháp phía trên, thiên tử Khải đang mặt mỉm cười, đem đầu thái hậu xách tay tại hai tay ở giữa, tựa như là tại lôi kéo việc nhà. Tham kiến phụ hoàng. Lại một tiếng gọi, cũng cuối cùng là nhường đầu thái hậu trên mặt sắc mặt giận dữ hơi ngại, trong giọng nói lạnh lạnh, lại là thế nào cũng vô pháp yếu bất một chút. Nói là hoàng trưởng tử đi thiếu phủ, muốn bị thiếu phủ nội nô mở một tài lộ. Ngày xưa nhưng là không biết, đường đường hoàng trưởng tử lại vẫn hiểu chút tượng, giả chi thuật. Bản không có ý định cùng tổ mẫu mạnh miệng, chỉ cũng đúng hôm qua, nghe nói đầu thái hậu cái này nhìn như tùy ý hãm hại, Lưu Vinh lại cũng không còn cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống, lúc này liền lại chắp lên tay. Hoàng tổ mẫu, hiểu lầm. Chỉ là dựa vào chút kỳ dâm xảo kỹ năng, là mấy món xa hoa lãng phí chi mà thôi. Nhưng là cùng thương nhân tiện nhà, kéo không nổi nửa điểm làm liên nói đùa cái gì. Hoàng tử, còn lại là hoàng trưởng tử, lo liệu thương nhân cuối cùng nghiệp. Đừng nói là đầu thái hậu, chính là tùy tiện cái nào công khanh 2000 thạch lấy cái tội danh này bạch tội Lưu Vinh, cái kia cho dù cái gì cũng không làm, Lưu Vinh đều phải đi thái miếu diện bích hối lỗi. Như là làm, kia liền càng đừng nói nữa, chữ vị tất nhiên là không cần lại nghĩ, chính là còn có thể hay không phong vương liền tiên, đều phải nhìn nhận sai thái độ thật không thành khẩn. Ở cái này cực độ khinh bỉ, miệt thị thương nhân thời đại, đừng nói là hoàng tử, chính là công hầu quý thích nhóm, cũng không dám quang minh chính đại lo liệu thương nhân chi nghiệp. Cao nữa là đi, cũng chính là nâng đỡ một nhà thương gia phát triển an toàn, đang cấp dư che chở sau khi, ngồi thu hiếu kính các loại. Thời đại như vậy bối cảnh dưới, đầu thái hậu đi lên chính là một cái lo liệu cuối cùng nghiệp mũ lớn giữ lại, rõ ràng không hoàn toàn là tức giận tại Lưu Vinh không ấn thời cơ đến hồi báo công việc. Mắt nhìn đầu thái hậu bên cạnh hoàng đế lao cha, chỉ hơi chút muốn, Lưu Vinh cảm thấy liền đại khái minh bạch, thái hậu tổ mẫu, đây là cùng lập hoàng thái đệ tâm tư càng mãnh liệt, lúc này mới đem chính mình cái này trên phố nghe đồn chuẩn thái tử trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thái tông hiếu văn hoàng đế tại vị 23 năm, vị ương cung bên trong, không hề biến đổi dù là nửa gạch, miếng ngói. Trước kia, thái tông hoàng đế muốn tạo một tòa lương đình, nghe nói phí tổn cần mấy kim. Lúc này liền không tu. chính là ta cái này mắt mù lao hậu, cũng là đến nay đều còn tại trong cung nuôi tầm dệt vải, không dám lấy hoa mặc áo gấm, đồng thời quy huấn hậu cung nữ quyến váy không lấy đất, chớ thi phấn trang điểm. Như thế đơn giản ra phong, dưỡng đi ra ngoài hoàng trưởng tử lại đi thiếu phủ, muốn làm gì xa hoa lãng phí chi vật hoàng đế, chính là như vậy dạy bảo dòng dõi sao? Đối với Lưu Vinh giải thích, Đậu Thái hậu cũng không có lựa chọn cứ như thế mà buông tha, mà là nếu lấy Lưu Vinh câu kia xa hoa lãng phí chi vật ngược lại hướng Thiên Tử Khải làm loạn. Hoàng đế, chính là như thế dạy nhi tử, chính là như thế dạy hoàng trưởng tử, chuẩn thái tử. Chương 49. Tôn Nhi, quả thật sai lầm rồi sao? Bị mẫu thân Đậu Thái hậu như thế trong bóng tối chỉ trích không có dạy hảo nhi tử, Thiên Tử Khải trên mặt mặc dù còn đền lấy cười, nhưng sắc mặt nhưng cũng có chút lúng túng. Thiên Tử Khải hôm nay đến đây, mục đích chủ yếu cũng đồng dạng là hồi báo công việc, liền hung nô chuyện của sứ đoàn, cùng mẫu thân Đậu Thái hậu điện thoại cái, tiện thể lấy đầy miệng lại Triệu Lương Vương Lưu Vũ vào triều chuyện. Cái này có lẽ sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Lưu Vinh một cái hoàng tử, đi ra ngoài làm việc cần cho Thái hậu tổ mẫu hồi báo một chút, cũng là có thể miễn cưỡng lý giải. Như thế nào liền đường đường Hán thiên tử, cũng cần hướng Thái hậu hồi báo công việc. Cái này hắn ra, đến cùng là hoàng đế năm chính quyền, vẫn là đồng cung Thái hậu. Nhưng trên thực tế, đây cũng chính là Hán thất đặc hữu, đông tây hai cùng cộng trị thiên hạ hai nguyên tố quy định, có thể vận chuyển căn bản. Đối với Hán Thái hậu, thiên tử cần phải làm đến mọi chuyện có dặn dò, câu câu có đáp lại. Nói ngay thẳng chút, chính là bảo đảm Thái hậu đối với hết thảy sự vật đều có cơ bản quyền được biết, cùng quyền đề nghị. Đến nôi Thái hậu, trên lý luận có đối với hoàng đế hết thảy chính sách, thậm chí là cử động một phiếu quyền phủ quyết, đồng thời tận lực không đi vận dụng cái quyền lợi này, mọi thứ tận lực thương lượng đi. Lưu Vinh đi thiếu phủ làm việc, cần tới Đông cung hướng Đậu Thái hậu hồi báo một tiếng, cũng đồng dạng là bắt nguồn từ này, hoàng đế đều phải cùng Thái hậu hồi báo công việc, ngươi chỉ là một cái hoàng tử, còn nghĩ con hoàng thái hậu làm chút gì? Trong mắt ngươi, còn có hay không Hán gia thái hậu? Tại nguyên bản lịch sử trên tuyến thời gian, từ Thiên Tử Khải phía sau tức hoàng đế vị Hán Vũ đại đế Lưu Triệt, liền từng suýt nữa cắm trên một điểm này. Thiếu niên thiên tử nhiệt tình mười phần, muốn làm xây nguyên tân chính. Đậu Thái hoàng thái hậu ngồi vững Đông cung trường lạc, tùy thời chuẩn bị cho hoàng đế cháu trai thu thập cục diện rối rắm sau khi, cũng ôm nhường hoàng đế dạy bảo a, đụng đau cái mũi liền sẽ hiểu chuyện ý niệm, đối với Hán Vũ đại đế tân chính nhạc kiến kỳ thành. Nhưng ở Lưu Triệt nghe xong người bên cạnh mê hoặc, quyết định từ đây không còn mọi chuyện tấu thỉnh Đông cung sau đó, Đậu Thái hoàng thái hậu cơ hồ là trước tiên, liền đem vị thiếu niên thiên tử chủ trì tân chính thừa tướng trục xuất. Nếu không phải quán đảo công chúa Lưu Phiêu cùng A Kiều hoàng hậu từ đó cứu vãn, Hán Vũ đại đế Lưu Triệt chưa hẳn liền sẽ không trở thành lại một cái hiếu vệ hoàng đế, thậm chí Hán gia vị thứ ba thiếu đế. Từ một điểm này liền không khó coi ra, đối với Hán gia thái hậu mà nói, hoàng đế đối với mình mọi chuyện có dặn dò rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Mà hiện nay ngày, Đậu Thái hậu nếu lấy Lưu Vinh không ấn thời cơ đến hồi báo công việc, phía sau lại cầm Lưu Vinh chế tác xa hoa lãng phí chi vật làm loạn lúc, Thiên Tử Khải trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên ứng đối ra sao. Tôn Nhi, đúng là muốn làm chút xa hoa lãng phí chi vật. Nhưng Tôn Nhi làm xa hoa lãng phí chi vật, không phải là vì cung cấp chính mình hưởng lạc, mà là muốn nhờ vào đó tới vì thiếu phủ nội nô mở một tài lộ. Dài răng giặc yên lặng, cuối cùng bị Lưu Vinh không tiêu ngạo không tự ti trầm ổn thanh tuyến đánh vỡ. Thiên Tử Khải vô ý thức nhíu mày, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Lưu Vinh hơi nết miệng nở nụ cười, lại đối đầu bài ngự tháp vừa chắp tay. Phu hoàng tức bỏ thuộc địa sắp đến, quan đông sẽ có đại biến. Tôn Nhi thường ngửi, phu chiến, binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực. Tại Tôn Nhi xem ra, đánh trận, đánh cũng không phải là tinh binh cường tướng, mà là phủ khố tràn đầy. Tràn đầy tự tin nói ra lời này, Lưu Vinh cũng cuối cùng là từ dưới đất ngồi dậy, vẫn không quên thuận tay vuốt vuốt chua xót đầu gối. Sau đó, mới lại ngẩng đầu lại cười nói, tại Thái Tổ Cao Hoàng đế, Lữ Thái hậu trưởng chính trong năm, ai từng ngờ tới Ngô Vương Lưu Tị sẽ phản. Hiện lập tức, lại có ai người biết nói, Ngô Vương Lưu Tị sẽ không phản. Thái Tổ Cao Hoàng đế, Lữ Thái hậu trong năm, thậm chí tiên đế trước kia, Ngô Vương Lưu Tị đều đánh gãy không phản loạn có thể. Mà hiện nay, Ngô Vương Lưu Tị phản loạn làm loạn chi tâm, gần như có thể gọi là thiên hạ mọi người đều biết nói đến đây, Lưu Vinh không khỏi có chút thấp thỏm nước mắt, phủi mắt ngồi ngay ngắn ngự tháp hoàng đế lao cha. Chờ lao cha không để lại dấu vết nhắm mắt lại, đồng thời bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái, Lưu Vinh mới an tâm, tiếp tục nói, trên phố nghe đồn, Ngô Vương Lưu Tị phản loạn là bởi vì Vương thái tử trước kia chết thảm Trường An, cho nên đối với phụ hoàng lòng mang thù hận. Nhưng Tôn Nhi xem thường, nếu như không có đầy đủ sức mạnh, dù cho Vương thái tử tại Trường An bị lột da rút cốt, Lưu Tị nào dám? Nếu là giống như ngày hôm nay dân giàu nước mạnh, binh nhiều tướng mạnh, dù cho Thái Tổ Cao Hoàng đế, Lữ Thái hậu Lâm Triều, Lưu Thị thì sợ gì? Ngày xưa, phu hoàng từng dạy bảo nhi thần, làm người quân giả, không cần cân nhắc người nào đó có muốn hay không phản, có dám hay không phản, chỉ cần nhìn người này có hay không mưu phản làm loạn sức mạnh. Mà tại Tôn Nhi xem ra, Nô Vương Lưu Thị sở dĩ sẽ phản, tuyệt không phải là bởi vì Vương thái tử bỏ mình Trường An, mà là bởi vì có đầy đủ mưu phản sức mạnh, liền không cam tâm làm chư hầu phiên vương thôi. Ý chí lợi khí, sát tâm từ lên, nói chính là cái đạo lý này. Nói xong đoạn văn này, Lưu Vinh không có vội vã nói đi xuống, mà là chỉ ngừng câu chuyện, cho ngự tháp bên trên chuyện này đối với khắp thiên hạ tôn quý nhất mẫu tử hai người, chủ yếu là tổ mẫu Đậu Thái hậu một chút thời gian, tiêu hóa chính mình đoạn văn này. Qua đủ có vài chục hơi thở, gặp tổ mẫu trên mặt cuối cùng không còn là vẻ trầm tư, Lưu Vinh mới mang theo tự giễu đủ cười, đem hai tay hơi nâng tại bên cạnh thân. Tôn Nhi, năm 16. Phu hoàng muốn tức bỏ thuộc địa, Lưu Tị muốn tạo phản, Tôn Nhi vừa không thể vì quân phụ bày mưu tính kế, âm mưu sắp đặt, cũng không thể thân mang binh giáp, xuất quân thảo tặc. Chỉ là nghĩ đến Ngô Vương Lưu Tị lòng phản loạn, là Ngô mà Đồng Sơn mỏ đồng, cùng với Dung Đồng tạo thành tiền sở gây nên, Tôn Nhi liền nghĩ đương nhiên cho là, nếu như có thể cho phụ hoàng kiếm chút quân phí, cái kia phụ hoàng sau này ứng đối lên Ngô Vương tặc tử, cũng làm có thể ít một chút nhức đầu chuyện. ZH Dạ Suy Hữu An, con ít nhất không cần lo lắng quân phí không đủ, cho nên Lương Đồng không thể lúc đó, thậm chí quân tâm tan rã. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vinh lúc nào cũng đau thương nở nụ cười, lắc đầu thở dài lại lần nữa quỳ xuống thân. Cũng không có chắp lên tay, mà là giống một cái bị ủy khuất phụ nhân giống như, buồn bã đem đầu một đứng thẳng kéo. Tôn Nhi biết, hoàng tổ mẫu không vui Tôn Nhi. Nhất là từ mẫu thân cự quán đảo cô mẫu quan hệ thông gia sau đó, Tôn Nhi thì càng khó khăn lấy hoàng tổ mẫu niềm vui. Nhưng Tôn Nhi dù nói thế nào, cũng chung quy là hoàng trưởng tử, là phụ hoàng dòng dõi a. Là muốn làm gương tốt, cho bọn đệ đệ làm tấm gương đó a. Chẳng lẽ Tôn Nhi quả thật sai lầm rồi sao? Ném lấy một câu như vậy chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, Lưu Vinh liền dường như bị người nào sinh đả kích giống như, sững sờ ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ là nước mắt từ hốc mắt tích tích trượt xuống, lạch cạch thẳng đi. Đi. Tốt xấu là đầu trợ phu, ngay trước thân trường mặt vung cái gì nước bẩn. Xuống. Dường như tức giận, hoặc như là chỉ sợ mẫu tận mắt không tốt, không nhìn thấy Lưu Vinh đang tại rơi lệ giống như thế một tiếng quá khẽ, Thiên Tử Khải liền khoát khoát tay, ra hiệu một bên cung nhân đem Lưu Vinh dẫn đi. Mà tại Thiên Tử Khải dư quan có thể đạt được, ngồi ngay ngắn ngự tháp phía trên đầu Thái Hậu, bây giờ cũng có chút thật thà ngồi yên tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Mẫu hậu. Ôn hòa một tiếng thở nhẹ, nhưng lại không nhường đầu Thái Hậu từ ngốc kinh ngạc trong trạng thái lấy lại tinh thần. Chỉ lại ngồi yên rất lâu, mới thần sắc đờ đẫn đứng dậy, chậm rãi hướng về hậu điện mà đi. Hoàng đế, cũng trở về đi. Kết giao chuyện, hoàng đế nhìn xem xử lý chính là. Triệu A Vũ vào triều chuyện, hoàng đế cũng chính mình quyết định. Á chương 50. Học theo cùng Lưu Vinh trước sau chân đi ra trường tín điện, đứng tại điện ngoài cửa cao hạng bên trên, Thiên Tử Khải chỉ chắp tay sau lưng ở sau lưng, ung dung phát ra thở dài một tiếng. Mà tại Thiên Tử Khải bên cạnh thân, là nguyên bản vốn đã đi ra trường tín điện, sau đó lại con người trở về hoàng trưởng tử Lưu Vinh. Ai lại là không hiểu thở dài một tiếng, Thiên Tử Khải tay liền liên lụy Lưu Vinh đầu bay. Thế là, Trường Lạc cung bên trong các cung nhân liền đều thấy được tình cảnh như vậy. Thiên Tử Khải mang theo điều hưu, thở dài thở ngắn, đưa tay khoác lên hoàng trưởng tử đầu bay. Mà hoàng trưởng tử ba bước một vòng nước mắt, năm bước ngẩng đầu một cái, đơn giản ủy khuất không ra bộ dáng. Hai cha con cứ như vậy đi a, đi a, đi thẳng đến Trường Lạc cung cửa cung bên ngoài. Thiên Tử Khải một tiếng gọi, hoàng trưởng tử Lưu Đinh liền cũng đi theo ngồi lên cái kia đỉnh tượng trưng cho trí cao hoàng quyền ngự liễn, hoàng phòng tà đạo. Chỉ là trong thiên hạ, cũng không còn người thứ ba biết hoặc nhìn thấy, tại thân ảnh hoàn toàn chui vào ngự liễn một chớp mắt, trên mặt còn trải rộng nước mắt Lưu Đinh, hai tròng mắt lại cũng không gặp lại mảy may bị quất. Không sai, rất không tệ. Đối với Lưu Vinh vừa mới chui vào toa xe, liền lập tức ngừng khóc thầm quái dị tự động, Thiên Tử Khải do dự mãi, cuối cùng nói ra một câu như vậy không phải khen khen tán dương. Mà tại toa xe cuối cùng, cẩn thận bị ngồi xuống thân Lưu Vinh ngay vậy, nhưng là sắc mặt trầm ngưng lắc đầu. Hoàng tổ mẫu cùng Lập Lương Vương thúc tâm tư, chỉ sợ là càng mãnh liệt. Như không khóc lên như thế một hồi, hoàng tổ mẫu sợ là đều phải động giết nhi thần ý niệm, cho nên nhi không dám nhận phụ hoàng quá khen. Bất quá là vì tự vệ, chơi một chút trò vặt thôi. Đối với hoàng đế lão cha, Lưu Vinh luôn luôn kế tục có cái gì thì nói cái đó, có thể không giấu giếm liền tuyệt không giấu giếm. Bởi vì Lưu Vinh biết, căn bản không đạt được. Chỉ nếu mới biết, dưới gầm trời này, liền không có vị này Hán Thiên tử cha không được, cha không rõ chuyện. Hơn nữa hoang ngôn, là muốn dùng vô số hoang ngôn đi chọn. Lưu Vinh không có tinh lực, cũng không có lòng tin kia, dùng hoang ngôn đem vị này sâu hủy lòng người tráng niên thiên tử lừa gạt. Nhất là mình làm chuyện nào đó động cơ, Lưu Vinh càng là hoàn toàn không dám giấu giếm. An ngay nói thật, tốt xấu có thể rơi cái thản nhiên, có trách nhiệm ấn tượng tốt. Dù sao thì tính toán Lưu Vinh không nói, Thiên Tử Khải cũng hoàn toàn thấu hiểu được. Quả nhiên không ra Lưu Vinh đoán, tại Lưu Vinh thẳng thắn chính mình làm như thế động cơ sau đó, Thiên Tử Khải bản còn có chút nghi ngờ khuôn mặt, lúc này liền triệt để ung dung xuống dưới. Mặc dù không có toát ra tán thưởng, thế nhưng như có như không nụ cười nhàn nhạt, cũng đầy đủ chứng minh rất nhiều vấn đề. Cái này ngược lại không đến nổi. Mẫu hậu dù thế nào cầm không do nặng nhẹ, cũng cuối cùng không đến mức làm tổn thương ta Lưu thị tính mệnh. Như thế nào? Không tin. Hắc, lại nhìn ai như ngày sau, chớ quả thật bị dồn đến cái kia phân thượng, muốn đem hoàng trưởng tử hạ ngục trị chết. Thứ nhất đứng ra nắm chặt chấm lô thai, liền nhất định là ta Hán gia đầu Thái Hậu. Đến nỗi cùng Lập Lương Vương, bất quá là mẫu hậu hết ngồi đại giếng, nhất thời cầm không rõ nặng nhẹ thôi. Nghe vậy, Lưu Vinh hờ hững cúi đầu, vụ trộm nhưng là công nhận Thiên Tử Khải cái này suy đoán. Tại nguyên bản trong lịch sử, Thái tử Lưu Vinh bị lật cơ tiếng kia lão cẩu làm hại chữa bị phế, rời phong lâm Giang Vương. Ngắn ngủi một năm sau đó, lại bởi vì không có chứng cứ xâm chiếm cao miếu tội danh mà thu hồi tội, bị giải vào Trường An. Muốn đi sách từ chứng nhận trong sạch, thư làm thế nào đều không đưa ra đi, không thể làm gì phía dưới, liền đành phải lưu di thư một phòng, chợt bản thân kết thúc. Sau đó đâu? Chính như Thiên Tử Khải mới nói, là Đông Cung Đậu Thái Hậu đứng dậy, không lưu tình chút nào trách cứ Thiên Tử Khải, hoàng đế, giết cháu của ta. Đế giết ta tôn, mang Thiên Tử Khải một mặt nước bọn, Đậu Thái Hậu vẫn chưa hết giận, xưa nay chưa từng có vận dụng Đông Cung Thái Hậu đối với triều thần quyền sinh sát đem bức tử Lưu Vinh trung ý chất đều trực tiếp tứ tử. Trong toàn bộ quá trình, đường đường Hán Thiên Tử Lưu Khải, cứ thế cái giấm cũng không dám thả một cái. Hoặc có lẽ là bởi nguyên bản trong lịch sử, tổ mẫu Đậu Thái Hậu tại chính mình sau khi chết thay mình chủ trì công đạo, Lưu Vinh từ trên tình cảm, kỳ thực cũng không hy vọng cùng tổ mẫu khó xử. Ít nhất không muốn giống như ngày hôm nay, đi tính toán, đi nói móc Lao Thái Thái, nhường Lao Thái Thái tăng thêm ý xấu hổ. Nhưng không có cách nào, nếu là không làm như vậy, Lao Thái Thái con mắt này, chỉ sợ liền muốn càng ngày càng mù. Vì tự vệ, đồng thời cũng là vì cho tương lai chính mình cùng Đậu Thái Hậu giữ lại một chút hòa hảo như lúc ban đầu khả năng, Lưu Vinh dù cho không muốn, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Thiếu phủ chuyện, làm thế nào? Đối với Lưu Vinh hôm nay thành tựu lần này, Thiên tử Khải tựa hồ cũng không rất để ý, nhất là tại Lưu Vinh thản nhiên nói ra ý nghĩ của mình sau đó, liền càng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ lầm lủi hỏi Lưu Vinh vì thiếu phủ mở tài lộ chuyện tới. Hoàng đế lao cha hỏi chính sự, Lưu Vinh tử cũng chỉ được đem suy nghĩ quay lại trước mắt, hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch Thiên tử Khải chân chính muốn hỏi là cái gì. Nghĩ như thế nào? Làm sao lại làm được cái xa hoa lãng phí chi vật không duyên cớ để người mở cớ? Ý thức được điểm này, Lưu Vinh lại là một hồi do dự cách diễn tả, mới hít sâu một hơi, đem nghĩ sẵn trong đầu toàn bộ nói ra. Phu hoàng từng nói qua, nhân thế đạo lợi, mới là nhi thần rất hẳn là học được đồ vật. Bây giờ, ta Hán gia công hầu, thuần quý, thậm chí dân gian phú thương cự giả ở giữa, đều thịnh hành xa hoa lãng phí chi phong. Nếu như là tại quá khứ, nhi thần biết nói, hoàng đế hẳn là nghĩ biện pháp kiểm chế loại bầu không khí này, để sướng tiên đế như vậy đơn giản dân phong. Giọng suy án. Xem nhưng ở phụ hoàng như vậy dạy dỗ phía sau, nhi thần liền cũng vừa nảy lên một ý nghĩ. Thanh tuyến nhẹ nhàng, sắc mặt lạnh nhạt một phen lời nói, cũng cuối cùng là nhường Thiên tử Khải nghiêm mặt đứng lên, vô ý thức giơ tay lên, dùng lòng bàn tay chà nhẹ lên dưới môi. Gặp hoàng đế lao cha bộ dáng như vậy, Lưu Vinh tự hiểu đây là lấy được Thiên tử Khải nói tỉ mỉ cho phép, liền cũng tiếp tục nói. Chán, không bằng khai thông. Bây giờ, thịnh hành tại vọng tộc xa hoa lãng phí chi phòng, kỳ thực vừa bận là tiên đế khởi xướng đơn giản chi phong nhiều năm, áp chế hưởng lạc chi phong nhiều năm sau phản vệ. Như tiên đế không có như vậy để sướng đơn giản chi phong, nhường công hầu quý thích như vậy nghèo khó bản còn không chỉ như thế. Nhưng hưởng lạc dục vọng bị áp chế hơn 20 năm, một buổi sáng phản công, tự nhiên là nghiêng hắn tất cả, thậm chí là hăng quá hóa dở lần này, nhi thần muốn vì thiếu phủ mở một tài lộ, sở dĩ dự định làm xa hoa lãng phí chi vật, cũng chính là này cho nên. Công hầu quý thích, phú thương cự giả hưởng lạc xa hoa lãng phí dục vọng góp nhặt nhiều năm, vô cùng cần thiết nhận được phát tiết. Mà dân gian lại bây giờ không có cái gì đầy đủ xa hoa lãng phí đồ vật, có thể thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Cho nên tại nhi thần xem ra, triều đình cùng lại làm chuyện vô ích, hô cái gì để sướng đơn giản lời nói xuông, chẳng bằng trực tiếp từ thiếu phủ làm ra xa hoa lãng phí chi vật đi ra, thỏa mãn dục vọng của bọn hắn. Như thế, công hầu quý thích, phú thương cự giả tội nguyện vượt qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, nguyên bản sẽ bị bọn hắn dùng làm đá gà đấu chó, làm sang làm bậy tiền tài, cũng có thể bị thu về thiếu phủ tất cả, vì nước sử dụng. Nói xong, Lưu Vinh cuối cùng vừa chắc tay, vì mình đoạn phát biểu này vẽ lên dấu chấm tròn. Cái này chính là nhi thần hôm đó phải phụ hoàng nhân thế đạo lợi dạy bảo phía sau, đạt được tâm đắc, cùng với thay đổi tại thực tiễn kết quả. Chương 51. Đậu thị hô, Lữ thị hô. Chính như Lưu Vinh lời nói, đối với hoàng đế lao cha, Lưu Vinh tuân theo có thể không dối gạt liền không dối gạt, có thể nói thật liền nói thật nguyên tắc. Nhất là bây giờ, là mình hướng lao cha hồi báo thành tích, cùng với con đường riêng thời khắc, tự nhiên càng không khả năng có chỗ giấu giếm. Đối với cái này, Thiên tử Khải tập mãi thành thói quen, nhưng cũng chưa quên chậm rãi gật đầu. Chỉ hơi chút suy nghĩ, liền lại hỏi, chính là làm xa hoa lãng phí chi vật, cũng đều có thể làm một chút mặc dù giá cao chót vót, nhưng cũng có chút chỗ dùng đồ vật tới. Thì như, cái kia tỏa tử nhuyễn giáp, mặc dù không năng lượng sinh, nhưng làm ra cái 180 có, mỗi bộ định giá thiết kim, làm cũng có là công hầu vân quý vung tiền như rác. Thiên tử Khải cái này hỏi một chút, đồng dạng không có ra Lưu Vinh đoán. Chuẩn xác mà nói, là sớm đang quyết định đúng tay thiếu phủ, cho lão cha cá nhân túi tiền mở một đường kiếm tiền thời điểm, Lưu Vinh liền nghĩ đến qua vấn đề này. Nhất định phải làm đồ sứ sao? Cũng không phải. Cùng đồ sứ đồng dạng có xa xỉ phẩm thuộc tính, đồng thời lại có nhất định thực tế công dụng đồ vật, Lưu Vinh cũng có thể làm ra tới rất nhiều. Nhưng luôn châm trước sau đó, Lưu Vinh vẫn là quyết định làm đồ sứ, cái này ngoại trừ tinh xảo, đắt đỏ bên ngoài, gần như có thể gọi là cái gì cũng sai thuần xa xỉ phẩm. Đến nỗi nguyên nhân, Lưu Vinh tử cũng là sớm đã nghĩ sẵn trong đầu. Tòa tử nhuyễn giáp, trung vi là giáp cụ. Thái tổ cao hoàng đế chế, tư tàng giáp chủ người, vô luận là một bộ vẫn là trăm có, tất cả lấy mưu phản luận sự. Cho nên dáng hầu Chu Bột, liền là bởi vì tư tàng giáp gỗ 50 có, mà suýt nữa chết ở Trường An đình ý đại lao. Lấy tòa tử nhuyễn giáp xem như thiếu phủ tài lộ, muốn nhường công hầu quý thích nhóm yên tâm to gan mua sắm, liền cần phụ hoàng đặc cách bọn hắn tư tàng giáp cụ. Tiền lệ này, cho phép vân quý tư tàng giáp chủ tiền lệ này, là tuyệt đối không mở ra được, trầm giọng một lời, lại trêu đến Thiên tử Khải đáy mắt vẻ tán thưởng càng nhiều một phần. Lưu Vinh hít sâu một hơi, liền lại nói, còn nữa, đối với thiếu phủ đầu này tân tài lộ, nhi thần cũng có một chút ý nghĩ khác. Ta Hán gia công hầu quý thích, tổng cộng không hơn trăm thập gia, dù cho tất cả đều ra tài bạc triệu, cũng chung quy không có thể dài lâu. Liền giống với cái kia tòa tử nhuyễn giáp, cho dù là mỗi nhà công hầu quý thích đều mua đi một bộ, cũng tối đa bất quá 200 có. Mấy người bán đi cái này 200 có, thiếu phủ cái này đường kiếm tiền, liền coi như chặt đứt. Dù sao lại như thế nào, phu hoàng cũng không khả năng cho phép dân gian phú thương cự giả từ thiếu phủ mua xuống tòa tử nhuyễn giáp loại này phạm đồ kiêm kỵ. Mà đồ sứ liền có chỗ khác biệt, vân quý có thể mua, phú thương có thể mua, thậm chí liền quan đông chư hầu phiên vương, phương nam bách việt quý tộc, thậm chí là chỗ quận quốc quan viên cũng đồng dạng có thể mua. Đã như thế, thiếu phủ đầu này tân tài lộ liền không thể là một kiện vật hữu dụng. Giống đồ sứ dạng này cực điểm xa hoa lãng phí, đồng thời lại hoàn toàn không có thực tế công dụng đồ vật mới thích hợp nhất. Hơn nữa so với những vật khác, đồ sứ phí tổn không cao, có đồ gốm công nghệ đánh thấp, thiếu phủ thợ thủ công động tay sẽ nhanh hơn, lại rất khó bị bắt trước. Kết hợp nơi đây đủ loại đồ sứ, chính là nhi thần vì thiếu phủ mở tài lộ chọn lựa đầu tiên. Đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra, Lưu Vinh liền tràn đầy tự tin ngóc đầu lên, yên tĩnh chờ lên hoàng đế lao cha tuyên án. Nói là tuyên án, Lưu Vinh trong lòng lại không có chút nào lo nghĩ. Có mấy lời, Lưu Vinh dù cho không nói đấu, Thiên Tử Khải cũng nhất định có thể nghĩ đến. Tỷ như đồ sứ xem như đồ gốm họ hàng gần, đồng dạng có đồ dễ bể đặc chất. Tỷ như đồ sứ xem như vật phẩm trang sức, đồng dạng có thể dùng đến thay thế vải vóc, thậm chí thóc gạo, trà muối, tới xem như kết giao hung nô, thậm chí ban thưởng bách quan, trừ hầu dụng cụ. Thậm chí, đem đồ sứ đối ngoại phá giá, không chỉ kiếm lời công hầu quý thích, quan đông, cậu nhà giàu tiền, cũng đồng dạng có thể kiếm lời phương bắc người hung nô, phương nam bách việt tiền. Biết, chế tác đồ sứ tất cả cần thiết, chấm cũng giao phó qua thiếu phủ, buông tay đi làm chính là. Chỉ là lần sau lại có chuyện, đừng quên đi sớm một chút một chuyến Trường Lạc, chớ lại không duyên cớ để người mượn cớ. Bất hiếu Đông Cung tội danh, chính là chấm đường đường thiên tử chi thân, cũng tuyệt đối bị không được. Liền xem như muốn biểu lộ ra bởi vì hoàng thái đệ một chuyện oán hận Đông Cung ý đồ, cũng đừng quá mức, ít nhất đừng đến khinh thường Đông Cung tình cảnh. Trong dự liệu một phen gian dạy, Lưu Vinh tất nhiên là cung kính lĩnh mệnh, liền này kết thúc đề tài này. Gặp Thiên Tử Khải không tiếp tục ý lên tiếng, Lưu Vinh suy đi nghĩ lại, cũng cuối cùng là không tiếp tục mở miệng. Lưu Vinh kỳ thực muốn hỏi một chút hoàng đế lão cha, kết giao chuyện như thế nào, lão thừa tướng thân độ ra lại là thế nào cái tình huống. Nhưng càng nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy hoàng trưởng tử thân phận, còn chưa thích hợp nhắc đến những thứ này mẫn cảm chủ đề. Có một số việc, không cần, cũng không thể nói quá thấu đáo. Hết thảy đều không nói bên trong. Đưa tiễn Thiên Tử Khải, Lưu Vinh phụ tử, tự mình lưu lại Trường Lạc cung đầu thái hậu, thật lâu đều không thể từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Xem như hán gia thái hậu, Đậu thị rất rõ ràng chính mình cần vai trò bay. Chỉ là từ ý nghĩ kia ở trong lòng mọc dễ nảy mầm, Đậu thái hậu liền càng không biết nên lấy như thế nào thái độ mà đối đãi Lưu Vinh cái này hoàng trưởng tử. Theo lý mà nói, Lưu Vinh xem như hoàng trưởng tử, nửa cái chuẩn thái tử, Đậu thái hậu hẳn là nghiêm khắc bên trong không thiếu từ ái, nghiêm ngặt bên trong không thiếu ôn hòa thái độ mà đối đãi. Nhưng một cái hoàng thái đệ ý niệm, lại để cho Đậu thái hậu bản năng căm thù lên Lưu Vinh. Zhaoshuiuan liền tựa như ngăn tại Lương Vương Lưu Vũ trước mặt, chỉ có Lưu Vinh cái này hoàng trưởng tử. Cho tới hôm nay, Lưu Vinh thanh lệ câu hạ nói ra bất mãn của mình, Đậu thái hậu mới rốt cục phản ứng lại, chính mình sắp chuyện cần làm, có thể dẫn phát hậu quả như thế nào. A Vũ làm hoàng thái đệ, hoàng trưởng tử, nên như thế nào tự xử đâu mấy người A Khải trăm năm, A Vũ ngồi hoàng bị, hoàng trưởng tử, quả thật có thể trở thành thái tử sao? Có ta ở đây, A Vũ tất nhiên là không dám làm loạn. Nhưng nếu là khi đó, ta đã không có ở đây càng nghĩ, Đậu thái hậu liền càng thấy được phiền muộn, ngực chỉ bị một ngụm mất khí ngăn chặn, như thế nào đều nhả không ra đi. Cảm nhận được thái hậu cảm xúc khác thường, các cung nhân cũng càng cẩn thận, đi đường cũng là gión mũi chân, không dám phát ra mảy may âm thanh. Không biết qua bao lâu, Đậu thái hậu mới hít sâu một hơi, mang theo sầu lo từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Đi đường ấp hầu phủ, đem phiêu cho gọi đến, lại đem trung đại phu biên án, thái tử chiêm sự Đậu anh, tính toán, Đậu anh liền chớ thê. Trước tiên đem phiêu tìm đến, lại để cho viên án tại ngoài cung đợi triệu. Thái hậu hạ lệnh, cung nhân tự nhiên tức lĩnh mệnh mà đi, đem thái hậu mệnh lệnh mang cho cửa cung bên trong cấm vệ lang quan. Mà đang đợi quán đảo công chúa Lưu Phiêu, trung đại phu viên án đồng thời, Đậu thái hậu trong lòng cũng càng sinh ra một cỗ bất an. Tiên đế ngồi ca ca hiếu huệ hoàng đế thiên hạ, hiếu huệ hoàng đế liền tuyệt tự. Như sau này, A Vũ cũng ngồi ca ca giang sơn, vậy hoàng đế các con hô ta, có phải hay không sắp biến thành Lữ thái hậu? Ta Đậu thị, có phải hay không sắp biến thành Lữ thị nữa nha? Chương 52. Đồ sứ thành Đậu thái hậu, dĩ nhiên không phải Lữ thái hậu. Vô luận là chấp chính thủ đoạn cao siêu, vẫn là đối với Lưu thị dòng họ tàn nhẫn, Đậu thái hậu cũng không sánh nổi cao phía sau Lữ Trí. Đến nỗi Đậu thị ngoại thích, cũng không phải trước kia rầm rĩ dương ngang ngược, thậm chí cả nhà vương hầu Lữ thị ngoại thích. Ngoại trừ Đậu thái hậu cái này đại gia trưởng, Đậu thị một cửa còn có Đậu thái hậu huynh đệ, Nam Bỉ hầu Đậu Trường Quân, Trương Vũ hầu Đậu Quảng Quốc cái này hai cây định hải thần châm. Thế hệ tuổi trẻ, có Nam Bỉ hầu thế tử Đậu Bành Tổ, tuy không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng có trung nhân chi tư. Chi thứ con cháu Đậu Anh Đậu Vương Tôn, càng là trong thế hệ trẻ người nổi bật, đã quan bái thái tử chiêm sự. Mặc dù bây giờ chữ vị không quyết, thái tử cung còn chưa có chủ nhân, nhưng Đậu Anh đã làm được xưng là gia lệnh thái tử chiêm sự, liền đã là đứng ở bất bại chi địa. Vô luận cuối cùng ai làm thái tử, Đậu Anh Đậu Vương Tôn đều sẽ trở thành thái tử quản gia, tuyệt đối trên ý nghĩa tiềm để tâm phúc. Ý thì hệt năm đó, cho hiện nay Thiên Tử Khải làm thái tử ra lệnh triệu thác. Đầy bụng thấp thỏm, tuần tự triệu kiến nữ nhi Lưu Phiêu, cùng với bạn cũ Viên Áng, Đậu thái hậu vốn là phiền một tâm, chỉ càng tạm loạn cả lên. Lưu Phiêu đương nhiên không cần phải nói, gặp mẫu thân bắt đầu sinh ra lo nghĩ, thậm chí hoài nghi từ bản thân có phải hay không đi Lữ thái hậu đường xưa. Lưu Phiêu một hồi quấy giày đòi hỏi, chung quy là nhường Đậu thái hậu an tâm chút. Nhưng theo sát Lưu Phiêu sau đó vào cung Viên Áng, nhưng là không chút nào mịt mờ trực tiếp cầm Lữ thị, cùng với Bạc thị ngoại thích nói đến sự tình. Lữ thị tiêu căng, thế là tại Lữ thái hậu băng hà sau đó, triệt để hướng đi diệt vong. Bạc thị cả nhà khiêm nhường, duy chỉ có xuất ra một cái không coi ai ra gì Bạc Triều, cũng cuối cùng khó thoát thiên tử thân thiết lập linh đường hạ tràng. Hai cái này giáo huấn, không thể bảo là không cắt sâu. Mà từ xưa đến nay, huynh cuối cùng đệ cùng đưa tới dung chuyển, cũng không thể gọi là không dọa người. Trong lúc nhất thời, Đậu thái hậu tâm loạn như ma. Nhưng Thiên tử Khải cùng Trường An triều đình, lại không lại quan tâm kỹ càng đồng cung. Thiên tử Khải năm đầu hạ, hung nô sứ đoàn vào Trường An, nhắc lại cái giao. Thiên tử Khải dựa vào lý lẽ biện luận, tại đồng ý kết giao, đồng thời đưa ra tất cả của hồi môn đồng thời, cũng đem người hung nô một ít quá đáng yêu cầu toàn bộ cự tuyệt. Kết quả sau cùng, Song Vương cũng không tính là rất hài lòng, nhưng cũng đều tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Người hung nô không có bắt được hết thảy mong muốn, nhưng cũng đã chiếm không tiểu tiện nghi, không phí một binh một tốt, liền nhận về một vị nũng nịu Lưu thị công chúa, tôn thất nữ, trở về Thảo Nguyên, tiện thể kiếm lời trở về rất nhiều của hồi môn mật tư. Hán gia hoàn toàn như trước đây, không thể bảo lưu lại Hoa Hạ vương triều tôn nghiêm, khuất nhục kết giao, nhưng cũng cơ bản đã đạt thành mục đích chiến lược, 1 đến 3 năm bên trong, người Hung Nô sẽ không quy mô xuôi nam. Kết giao xong chuyện, bên ngoài tai họa ngầm có thể tạm thời giải quyết, triều đình chú ý điểm, tự nhiên liền rơi vào tiếp xuống đại sự, tức bỏ thuộc địa phía trên. Chỉ là tại tức bỏ thuộc địa phía trước, Lương Vương Lưu Vũ cũng lại lần nữa từ đô thành Tuy Dương lên đường, tây vào Hàm Cốc, lại hướng Trường An. Ngắn ngủi bên trong thời gian 1 năm lần thứ 2 hướng Trường An, người trong thiên hạ vô bất vi Lương Vương Lưu Vũ được sủng ái trình độ cảm thán. Nhưng Trường An triều đình lại biết, Lương Vương Lưu Vũ lần này vào triều, cũng không phải là đơn thuần triều kiến. Lương Vương Lưu Vũ lần này vào triều, chờ hắn từ Trường An lại lần nữa đạp vào trở về Lương Quốc xa đường, Trường An triều đình liền đem chính thức thổi lên tức bỏ thuộc địa cái lệnh, gơ múa lên bổ về phía quan đông dòng họ chư hầu, nhất là Ngô Vương Lưu Tị đồ đao. Ngô Sở ít quốc chi loạn, cũng đem chính thức tiến vào đến ngược. Thiên tử Khải năm đầu hạ tháng 6, thành Trường An Tây Giao, ngói hầm lò. Thiếu phủ giám lệnh Trương Nghị, hoàng trưởng tử Lưu Vinh, cùng với Lưu Vinh hai người em trai toàn bộ có mặt. Đồng dạng tại chỗ, là thiếu phủ cơ hồ toàn bộ am hiểu đồ gốm công nghệ phương diện thợ thủ công. Hôm nay là Hán thiếu phủ quan Diêu nhóm đầu tiên thành phẩm ra hầm lò thời gian. Mỗi người, bao quát hoàng trưởng tử Lưu Vinh ở bên trong, đều đầy bụng chờ mong cùng thấp thỏm, tiên tĩnh chờ một khắc kia đến. Đi qua mấy tháng này, người ở chỗ này đều là giờ khắc này bỏ ra rất nhiều cố gắng. Chế tác đất sét trắng cần sứ thạch, hoặc giả thuyết là đất cao lanh, là Trương Nghị phải Lưu Vinh nhắc nhở, từ Lạc Thành, hậu thế cảnh Đức trấn khu vực, tìm được, sau đó thiên tân vạn khổ trở về. Đung đổ sứ cần có hơn 1000 độ cao ấm, là thiếu phụ thợ thủ công nhóm thử đi thử lại nghiệm, cải tiến, hao tốn cực lớn sức người vật lực tài lực cùng thời gian, mới gian khổ đạt thành. Sinh thôi men mặt hoa văn đồ án, là họa sư nhóm một bút vẽ lên đi, lại thổi men bao trùm định hình. Cho tới hôm nay, tốn thời gian hơn 3 tháng, mới rốt cuộc đã đợi được đệ nhất hầm lò thành phẩm ra hầm lò. Hô chỉ mong có thể có mấy chục kiện có thể dùng thành phẩm A đối với cuối cùng thành phẩm tỷ lệ, Lưu Vinh không ôm hy vọng quá lớn. Ở cái này không có nhiệt độ đo đạt thủ đoạn thời đại, duy trì 1200 độ xung quanh hàng nhiệt độ cao, thực sự không phải một chuyện đơn giản. Chuẩn xác mà nói, là cơ bản không có cách nào bảo đảm chuyện. Nhiệt độ ổn định ngược lại là dễ nói, ngăn chặn nhiệt lượng trôi đi, lại hợp thời bổ sung nhiên liệu duy trì nhiệt độ liền có thể. Nhưng duy trì là cái gì nhiệt độ, là không tới 1200 độ, cũng hoặc là vượt qua 1200 độ. Không có người biết, chính là Lưu Vinh cũng chỉ có thể tại nhìn qua cái này để nhất hầm lò thành phẩm sau đó mới có thể đại khái đạt được nhiệt độ cao thấp kết luận. Cùng Lưu Vinh cái này hào không e ngại thất bại thấp mong đợi so sánh, luyện kim giám lệnh Trương Nghị trên mặt lại đều là vẻ chờ mong. Không thể trách Trương Nghị quá mức tự phụ, thật sự là đi qua mấy tháng này, Lưu Vinh biểu hiện quá mức tự tin. Mỗi một đạo công nghệ trình tự làm việc, Lưu Vinh đều có thể chỉ xảy ra vấn đề cùng giải quyết vấn đề phương thức không nói, liền nguyên vật liệu đất sét trắng Lưu Vinh đều có thể cho Trương Nghị chỉ rõ nơi sản sinh. Cái này khiến Trương Nghị sinh ra một loại cảm giác rất kỳ lạ. Giống như là Lưu Vinh muốn làm cái đồ sứ này, cũng không phải là chưa từng có sự vật mới mẽ, mà là từng thật sự rõ ràng tồn tại ở thượng cổ, sau đó ngoại ý muốn tuyệt truyền, lại ngẫu nhiên bị Lưu Vinh nhận được phương pháp luyện chế đồ vật. Nếu là tồn tại qua đồ vật, Lưu Vinh lại như thế hạ bút thành văn, Trương Nghị tự nhiên là ôm lấy cực lớn chờ mong. Liên ở nơi này đám người tâm tư dị biệt, sắc mặt khác nhau hoặc chờ mong, hoặc trong thấp thỏm, vậy do đất sét bịt kín một ngày một đêm, lại tại hôm nay sáng sớm bị đập mở hầm lò miệng, cuối cùng triệt để ngồi xuống. Một cái thợ thủ công gặp cong đi vào hầm lò bên trong, cảm thụ một chút nhiệt độ, xác định không có vấn đề, mới dùng thật dày vải bố che lại hầm lò miệng vị trí con đúc, cẩn thận đem hắn đưa ra hầm lò miệng. Liền gặp hai tên chờ tại bên ngoài thợ thủ công đội vàng tiến lên. Giao ép hữu án. Con đưa tay tiếp nhận, chợt ngay tại chỗ vung động trong tay truy nhỏ, cẩn thận đem chứa bình sứ bùn mô hình đập ra. Cái này đệ nhất hầm lò, Lưu Vinh hạ lệnh hết thể sử dụng duy nhất một lần con đúc, không cần cam đoan thành phẩm lớn nhỏ nhất trí, chỉ cần cá thể mỹ quan lập tức. Bùn mô hình đập ra non lửa, để lộ ra bình sứ một phần nhỏ, Lưu Vinh cảm thấy chính là nhất an. Chờ bùn mô hình bị hoàn toàn đập ra, lộ ra chiếc kia chỉnh thể màu sắc lấy đen, hồng làm chủ hoàn chỉnh bình sứ, Trương Nghị, Lưu Đức mấy người cũng hơi hơi liệt lên vẻ miệng. Lại từ thợ thủ công dùng nước ấm cẩn thận tẩy đi bình bên trên bùn đất, lộ ra bình sứ bóng loáng trong mắt men mặt, toàn bộ ngói hầm lò bên trong, liền lâm vào một hồi dài dằng dặc yên lặng. Cái này là đốt đi ra ngoài, không phải nói cùng đồ gốm không sai biệt làm sao? Cái này thợ thủ công nhóm trợn mắt hốt mồm, giống như là không tin cái này so với mặt kính còn bóng loáng dụng cụ, vậy mà xuất từ tay mình. Trương Nghị mặc dù bình tĩnh chút, nhưng cũng rõ ràng hơi thở thô trọng. Hai tay mặc dù giống như thường ngày vây quanh vào bụng phía trước, ngón tay lại bản năng một hồi bấm đốt ngón tay, tựa hồ là đang tính toán vật này chi phí cùng lợi nhuận không gian. Duy chỉ có Lưu Bình, chỉ lộ ra một cái rực rỡ nụ cười đi lên trước, ngồi xổm người xuống, ở đó bình sứ bên trên sờ soạng lại sờ, xem đi xem lại. Thật lâu, mới mỉm cười đứng lên, nhìn quanh một vòng. Nay khí được thành, mọi người tượng đều có công, làm thưởng. Nói xong, Lưu Bình liền dặn dò Trương Nghị, đem cái này kiện thứ nhất đưa đi vị ương cùng, liền dẫn hai người em trai hướng thành Trường An mà đi. Đi qua mấy tháng này, Lưu Vinh cơ hồ đều ở nơi này ngói hầm lò trải qua. Tất nhiên sự tình đã hoàn thành, Lưu Vinh cũng nên đến trở về Trường An thời điểm. Đồ sứ cuối cùng bất quá là một món hàng xa xỉ. Mà Lưu Vinh, tức không phải thương nhân, cũng không phải thợ thủ công. Chương 53. Đậu Vương Tôn quá khứ mấy tháng mẫu thân như thế nào? Đây là Lưu Vinh bước vào vị ương cung sau đó, chỗ hỏi ra vấn đề thứ nhất. Chuẩn xác mà nói, đây là Lưu Vinh đi qua thời gian mấy tháng này bên trong tâm tâm niệm niệm, nhiều lần phái người đi điều tra, nhưng thủy chung khó mà an tâm đại nạn. Đối với Lưu Vinh vấn đề, cái kia theo sát tại Lưu Vinh bên cạnh thần, nhìn qua hơi có chút chân chất Khôi Ngô tự nhân trước tiên đưa ra đáp án. Không có xảy ra sự cố. Chỉ một lời, liền nhường Lưu Vinh nỗi lòng lo lắng sao phía dưới hơn phân nửa, nhưng cũng vẫn như cũ có một chút lo nghĩ. Thấy vậy, cái kia tự nhân liền lại nói, gần một chút thời gian, thái tử chiêm sự đầu anh tới mấy chuyến trường là cùng phu nhân trò chuyện. Cụ thể đã nói những gì, nô không dám nghe, cũng nghe không hiểu. Chỉ là từ đầu chiêm sự thường xuyên vào cung, tìm phu nhân trò chuyện bắt đầu, toàn bộ Phượng Hoàng Điện đều an bình rất nhiều nghe đến đó, Lưu Vinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng tiếng lòng cũng cuối cùng được lấy ung dung. Hít sâu một hơi, đem tâm tình thấp thỏm điều chỉnh xong, xoáy cho dù mang ánh mắt dò xét, nhìn về phía bên cạnh cái kia thân hình khôi ngô, thần thái chân chất tự nhân. Tự nhân nhìn qua, khoảng chừng 20 niên kỷ, đồng thời không có so Lưu Vinh năm dài bao nhiêu. Cao tới khôi ngô thân hình khổng vũ hữu lực, căn bản vốn không giống như là cái tuyệt nam căn tiên thứ. Thanh tịnh ngay thẳng hai trong mắt, càng là rất giống hậu thế, ánh mắt thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên. Quỳ Ngũ Á làm không tệ. Nếu không phải là có ngươi tại, ta bên ngoài mấy tháng này, là thế nào đều không yên lòng mẫu thân. Nghe nói Lưu Vinh không che giấu chút nào tán thưởng ngữ điệu, người cũng như tên tự nhân Quỳ Ngũ chỉ cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, lại hậu chi hậu giác quát tay áo, khách sáo nói, công tử nói quá lời, đây đều là nô việc nằm trong phận sự. Nhìn xem Quỳ Ngũ cái này ngây thơ chân thành bộ dáng, Lưu Vinh đối với cái này tự nhân yêu thích, chỉ càng mãnh liệt đứng lên. Nói đến cái này tự nhân Quỳ Ngũ, cũng coi như là Lưu Vinh quen biết đã lâu. Từ xuyên việt đến cái này thời đại, trở thành mới có 6 tuổi hoàng trưởng tôn bắt đầu, Quỳ Ngũ cái này có chút đặc biệt tự nhân, cũng đã hấp dẫn Lưu Vinh lực chú ý so sánh người đồng lứa càng cao to hơn, hùng tráng cơ thể, cùng với so sánh người đồng lứa tương đối muốn quen, hoặc giả thuyết là khó khăn quen tâm trí, nhưng người đáng thương này trở thành Phượng Hoàng Điện mọi người cung nhân nhất trí đùa bỡn đối tượng. Theo lý mà nói, một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, thậm chí có thể hơi có chút trí lực thiếu sót tự nhân, hoàn toàn không đủ để hấp dẫn hoàng trưởng tử quá nhiều lực chú ý thẳng đến hôm đó. Thẳng đến hôm đó ỷ Lan Điện, Lưu Vinh tới cửa tìm Đại Vương Mỹ Nhân Vương Chí tính sổ sách, tự nhân Quỳ Ngũ mới rốt cục cho thấy chính mình đặc biệt phẩm chất. Hôm đó, Lưu Vinh đưa tay nắm đấm, ra hiệu mang tới một đám cung nhân, đem cái kia ỷ Lan Điện nữ quan trực tiếp gậy gộc đánh chết. Kết quả mọi người cung nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ chi sắc, lại cứ thế không có một người dám động thủ. Mọi thứ liền sợ so sánh. Tại dưới tình huống như vậy, tại tất cả cung nhân đều trố mắt nhìn nhau thời điểm, Quỳ Ngũ không nói hai lời, thậm chí là mí mắt đều không nháy một chút, lúc này một côn nện xuống, đem nữ quan kia sinh cơ triệt để đánh gãy. Từ đó về sau, Phượng Hoàng Điện đã từng trải qua gặp cảnh khốn cùng Quỳ Ngũ, liền trở thành hoàng trưởng tử Lưu Vinh che đậy người. Chuẩn xác mà nói, là duy nhất nhận được hoàng trưởng tử phù hộ tự nhân. Mẫu thân ở đâu? Tại cửa cung chỗ cùng nên đón chính mình Quỳ Ngũ tụ hợp, không bao lâu liền đến Phượng Hoàng Điện phụ cận, Lưu Vinh bản năng phát ra hỏi một chút. Chờ Quỳ Ngũ không chút nghĩ ngợi đưa ra đáp án, Lưu Vinh hơi chút sững sờ, liền trực tiếp thẳng hướng lấy Phượng Hoàng Điện tiền điện, hướng về mẫu thân lật cơ chỗ ở đi đến. Đậu Chiêm Sự hôm nay cũng tới. Phu nhân đang cùng Đậu Chiêm Sự đàm luận. Ách, đàm luận hiếu đạo. Ừ, hẳn là hiếu đạo. Quỳ Ngũ có cái gì thì nói cái đó, Lưu Vinh nhưng là trong đó phẩm vị đến một chút ý vị sâu xa đồ vật, nhưng hết thảy cũng còn muốn gặp qua đầu anh mới có thể chân chính thấy rõ ràng. Biểu thúc bước vào chính điện, Lưu Vinh không thấy kỷ nhân mà âm thanh tới trước, cao giọng thở một cái, liền treo đến đầu anh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chờ Lưu Vinh nhanh chân đi vào trong điện, làm bộ liền muốn tiến lên giữ chặt cánh tay của mình, đầu anh nhưng là trong lúc đó sắc mặt nghiêm, quả nhiên treo đến Lưu Vinh thân hình chỉ trệ, mới hơi chỉ hoan trên mặt trầm ngưng, đâu ra đấy đối với Lưu Vinh chắp tay thi lễ. Thái tử chiêm sự thần đầu anh bái kiến hoàng trưởng tử điện hạ. Qua quyết bình bình một động tác, lại treo đến thượng thủ lật cơ một hồi vui vẻ ra mặt, dường như đối với đầu anh đối đãi Lưu Vinh thái độ vạn phần hài lòng. Lưu Vinh nhưng cũng không dám kinh thường, lập tức biến mất có ra vẻ không câu chấp cùng biểu thúc đầu anh kề vai sát cánh, cũng không có mở miệng nói cái gì không cần khách khí như vậy các loại. Đồng dạng là từng bước một đi lên trước, uy củ chắp lên tay, chất như binh, gặp qua thúc phụ. Đừng quản Lưu Vinh có phải hay không thái tử, đầu anh đều cho đủ Lưu Vinh chuẩn thái tử thể diện. Tương ứng, đừng quản là thân vẫn là bày tỏ, Lưu Vinh đối với đầu anh cũng làm đủ chất tử đối với thúc thúc nên có lễ tiết. Lưu Vinh như thế lãng phí chính mình, nhường lật cơ cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Nhưng Lưu Vinh vốn là cũng không trông cậy vào lão nương có thể xem hiểu, chỉ mỉm cười đi lên trước, kéo qua biểu thúc đầu anh cánh tay, liền đến điện bên cạnh ngồi xuống thân tới. Biểu thúc như thế nào có rảnh đến Phượng Hoàng Điện? Ngay bình thường, chất nhi ta là đau khổ cầu khẩn, nhưng xưa nay không từng thấy thúc phụ gật đầu đồng ý à? Chẳng lẽ là ta cái này làm chất nhi, còn không có mâu thân cái đồng hồ này tẩu mặt mũi lớn? Lưu Vinh xuất phát từ hoạt động mạnh bầu không khí làm mục đích một phen trêu chọc, cũng không có đổi lấy đầu anh nụ cười. Chỉ vẫn là đâu ra đấy chắp lên tay, nhưng người đối với Lưu Vinh hơi gật gù, hoàng trưởng tử, xấu hổ mà chết thần rồi. Nay hắn ra mặc dù chữa vị không quyết, nhưng thái tử cung hết thảy đều tại vận chuyển bình thường, ngoại trừ không có thái tử cung nội hết thảy đều cùng tiên đế lúc không khác nhau chút nào. Thần xem như thái tử chiêm sự, vì trên phố tự mình xưng một tiếng, ra lệnh. Đã thái tử ra lệnh, tự nhiên muốn vì tương lai thái tử chữa quân, đem trong nhà chuyện sắp xếp ngay ngắn trật tự. Tự nhiên, liền cũng không có nhiều nhàn hạ, có thể ứng hoàng trưởng tử mời lại là vẻ nho nhã một phen đáp ngữ. Lưu Vinh trên mặt ý cười mặc dù vẫn như cũ, ngầm hạ cũng đã cảm nhận được một chút khó chịu. Có lẽ là người xuyên việt linh hồn, nhường Lưu Vinh rất khó thích hướng dạng này giao lưu không khí. Ngày bình thường, Lưu Vinh đối với nhị đệ Lưu Đức nho nhã lễ độ liền có thể gọi là rất có phê bình kín đáo. Có thể Lưu Đức là đệ đệ, Lưu Vinh dù nói thế nào dạy, cũng không có người có thể chọn phạm sai lầm. Mà đầu anh thì không phải vậy. Tại không có thái tử trong cung làm thái tử ra lệnh, đây cơ hồ mang ý nghĩa hiện nay Thiên Tử Khải vì đầu anh mở một chương chi phiếu trắng. Mặc dù chi phiếu chỗ hổng cũng không phải là ngạch số, mà là chuyển ra chương mục, lại đầu anh cũng không tùy tiện lấp quyền lợi, nhưng cái này cũng đầy đủ nghe rợn cả người. Vô luận ai làm thái tử, phàm là thái tử còn họ Lưu, cái này hắn ra, thiên hạ này còn họ Lưu, đầu anh cái này thái tử ra lệnh, liền bền lòng vững dạ. Thỏa đáng này Thiên Tử Khải như thế ân sủng, tự nhiên không thể nào chỉ là bởi vì đầu anh họ đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đầu anh dòng họ, nói không chừng còn là giảm điểm hạng. Chân chính nhường đầu anh hưởng có như thế siêu nhiên địa vị, là đầu anh tài hoa của mình, đầu anh là một cái thực chí danh quy đại nho. Mặc dù không sánh được hồng, mạnh mấy người thánh hiển, nhưng ở thời đại này, đầu anh đậu vương tôn danh hào hô lên đi, đó cũng là có thể khiến người ta giơ ngón tay cái lên, kính xưng một tiếng tiên sinh. Mà dạng này một cái đại nho cho Lưu Vinh mang tới khó chịu, tuy tiện là cái kia vẻ nho nhã giao lưu phương thức, cùng với thuần túy đến mức tận cùng văn thanh tư duy. Nhưng Lưu Vinh có thể nhịn, bởi vì ngoại trừ gật gù đắc ý, chi, hồ, giả, giã bên ngoài, đầu anh cái này đại nho, cũng đồng dạng có một đầu nhường Lưu Vinh hảo cảm vô hạn đặc chất. Xem như nho gia chi sĩ, còn lại là hưởng dự thiên hạ đại nho. Đầu anh cùng mỗi một cái thuần túy nho sinh như thế, là đích trưởng tử kế thừa chế kiên định người bảo vệ. Như riêng chỉ là như thế, ngược lại cũng không đáng giá Lưu Vinh như thế thân cận, dù sao đích trưởng tử kế thừa chế người bảo vệ, ở thời đại này không chiếm số ít, thậm chí có thể nói là chiếm số đông, thậm chí tuyệt đại đa số. Có thể hết lần này tới lần khác cái này lại nho, cái này kiên quyết bảo vệ đích trưởng tử kế thừa chế lại nho, họ đầu. Đầu ý phòng đầu,